Chương 83, chiến màn kéo ra vẫn là ta đi qua một chuyến, nếu như Tam công tử đã đi Xích Dương thành, ta lập tức chạy tới. Diều Thanh hắn nói. Vậy cứ thế quyết định. Thái Khởi Đông nói. Đỗ Huyền Doanh đi đường suốt đêm, Thường Đông như cũ còn chưa chạy tới Xích Dương thành, kết quả trinh sát được báo, Dương Vạn Tài bổ sung tới 500 nhân mã chạy tới. Tin tức này để Đỗ Huyền mừng rỡ, nhiều 500 người, trong tay Long Lân Mã kỵ binh số lượng lại đến 2000. Trước đó lấy 2000 nhẹ nhõm toàn diệt Man tộc kỵ binh 5000 người. Nếu như đánh đến cực hạn, coi như đối đầu Man tộc hơn vạn Man tộc kỵ binh, cũng có sức đánh một trận. Huống chi Đỗ Huyền làm sao lại ngây ngốc cùng Man tộc quân đội cứng đối cứng đâu? Chỉ cần lợi dụng Long Lân Mã độ cao cơ động đặc tính, hoàn toàn có thể thả Man tộc quân đội chơi diều. Tam công tử, Man cầu chuẩn bị công thành. Lần này, Man tộc phái ra đại bộ phận chủ lực, chỉ lưu lại không đến 5000 người hộ vệ trung quân trướng. Hồ Bản Duệ tự mình mang theo một đội trinh sát tiến về Man tộc đại doanh điều tra. Đỗ Huyền mặt lộ vẻ vui mừng, cơ hội tốt. Hồ Bản Duệ, ngươi dẫn đầu trinh sát doanh, triệt để phong tỏa thành Xích Dương bốn phía các cái lối đi, tuyệt đối không cho phép Man tộc trinh sát tại những thông đạo này xuất hiện. Tùy thời chú ý Man tộc quân đội động tĩnh, mật thiết chú ý chiến trường tình hình chiến đấu, tùy thời hướng ta báo cáo quân địch nhất cử nhất động. Đỗ trưởng canh đứng tại trên cổng thành, nhìn chen chúc mà đến Man tộc quân đội, lập tức cảm giác thấy lạnh cả người từ sâu trong đáy lòng dũng mãnh tiến ra. Man tộc làm thật, không còn thăm dò, vừa lên đến chính là lôi đỉnh một kích. Từ Lập Nguyên, thông chi một chút đi, có thể sử dụng chiêu số toàn dùng tới. Có thể hay không đứng vững Man tộc tiến công, liền nhìn một trận chiến này. Đỗ trưởng canh hô to một tiếng. Từ Lập Nguyên nghe được tướng quân hôm nay giọng nói có chút không đúng, tự nhiên, tường thành bên ngoài Man tộc quân đội động tĩnh, hắn từ lâu xem ở trong mắt. Man tộc hôm nay tiến công cùng hôm qua rất khác nhau. Phát hỏa dầu. Các người bên kia mau đem vàng lòng đốt lên, đợi chút nữa liền muốn dùng tới. Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đá lăn, gỗ lăn trước mang lên đi. Đợi chút nữa chú ý, Man cầu xạ kích, các ngươi trốn tránh điểm, đừng ngốc ngốc đứng tại lỗ châu mai khi Man cầu điểm đắm. Từ Lập Nguyên hô to chỉ huy quân dân khẩn cấp làm phòng ngự chuẩn bị. Kỳ thật đại đa số chuẩn bị cũng sớm đã làm xong. Lúc này, chỉ làm được càng đầy đủ một chút. Trên tường thành đã chất đầy hòn đá, gỗ lăn. Cách không được bao xa liền mang lấy một ngụm nồi sắt lớn, phía dưới đốt lửa lớn rừng rực, nồi lớn bên trong nước canh đã bắt đầu lan lộn, tản mát ra một cái gai muối mùi thối. Tuy nói thủ thành đều tân binh, nhưng Xích Dương vệ quân dân ai không biết đến thủ thành, người nào không biết thủ thành một chiêu. Chỉ đối phó lên hung tàn man tộc, bọn họ còn không thể thừa nhận loại kia thảm liệt mà thôi. Vẻ mặt Đỗ trưởng canh trang nghiêm, đây là một trận hoàn toàn không có nắm chắc chiến tranh, hắn không biết thành Xích Dương có thể hay không chịu đựng được trận này chú định kinh đảo hại lãng tiến công. Giáp Đâm thống lĩnh Tịch Ngày Câu lực cách là Lạp Khắc thân tướng tài đắc lực, Tây Môn chủ công chính là Từ thống lĩnh. Tịch Ngày Câu lực cách là Viên Minh tướng, đi theo Lạp Khắc thân tung hoành man tộc đồng cỏ nhiều năm, tại cùng đại tề trong chiến đấu cũng rất có uy danh. Một thân trời sinh tính tàn nhẫn, nhiều lần tại đại tề đổ thành, mà đám con trai đánh hạ thành này, ba ngày không phong đao. Tịch Ngày Câu lực cách giống to. Tịch Ngày Câu lực cách lại là vừa chuẩn bị tại đánh hạ Xích Dương thành về sau đổ thành. Xích Dương thành tất cả mọi người vùi đầu vào trong cuộc chiến tranh này, bởi vì ai đều biết thành phá đi sau sẽ có hậu quả gì. Vì thảm câu chuyện đã tại đại tề phía tây diễn ra vô số lần, người man huyết tính cùng tàn khốc là mỗi cái người Xích Dương vệ đều khắc sâu nhận biết. La Tây Phượng cũng không có canh giữ ở phủ tướng quân bên trong, nàng lúc này giống như trong thành Xích Dương một bình thường nhất phụ nữ, các nàng tại dùng mình chút sức mọn, đến chịu đựng trên tường thành dũng sĩ. Đợi chút nữa cầm đánh nhau, tất cả mọi người đừng hoảng hốt, trốn ở dựa vào tường địa phương, liền có thể né tránh người man cung tiễn. Ta tướng sĩ đều ở dùng huyết đục chi khu cho chúng ta ngăn cản trận này tai nạn, chờ bọn họ xuống tới, chúng ta muốn chuẩn bị cho bọn họ nóng quá đồ ăn cơm nóng. Bọn họ thụ thương, chúng ta cho bọn hắn băng bó, bọn họ nếu tử trận, chúng ta vì bọn họ dưỡng dục hải tử. La Tây Phượng biểu hiện ra vô cùng chấn định, không có chút nào bởi vì trận này sắp đến tàn khốc chiến tranh mà dọa luôn uống. Một ước chừng 4-5 Nam Hải bị chiến tranh tiến đến không khí khẩn trương sợ quá khóc. La Tây Phượng đi qua, dùng để tay tại Nam Hải trên mặt, ngươi cũng không thể khóc. Ngươi về sau là Xích Dương thành chúng ta dũng sĩ, thành Xích Dương tương lai cần nhớ các ngươi đến bảo vệ. Đừng sợ, hải tử. Man cầu sẽ đánh đi vào sao? Bọn họ có phải hay không sẽ giết chết chúng ta? Nam Hải nức nở hỏi. Sẽ không, bọn họ đánh không tiến vào. Chỉ cần chúng ta người của Xích Dương thành đồng tâm hiệp lực, chỉ cần Xích Dương thành chúng ta nam nhân không chết ánh sáng, bọn họ liền đánh không tiến vào. La Tây Phượng nói. Là cha ta chết rồi. Hôm qua bị man cầu mũi tên đâm xuyên qua cổ. Ta có phải hay không cũng biết bị man cầu mũi tên bắn thủng cổ. Nam Hải khóc đến rất lợi hại. Sẽ không, hải tử. Man cầu cung tiễn mặc chẳng qua Xích Dương thành tường thành. Mẹ ngươi đâu? La Tây Phượng nhìn chung quanh một lần, muốn nhìn một chút Nam Hải này mẫu thân ở nơi nào. Cha ta chết rồi, mẹ ta ngủ ở nhà cảm giác đâu, ta làm sao đều gọi bất tỉnh. Nam Hải ủy khuất nói. Nhanh, mang ta đi nhà ngươi. La Tây Phượng có loại linh cảm không lành. Phu nhân, man tộc lập tức liền đánh tới, chúng ta vẫn là mau trở về. Đô An lo lắng nói. Không đổi. Hải tử, mau dẫn ta đi nhà ngươi. La Tây Phượng ôn hòa giữ chặt tay của cậu bé. Đô An, ngươi tại làm gì? Nhanh đi nói cho La Đồng Ý Nam, để bọn hắn nhiều chú ý một chút cửa thành phía tây tình huống. Man tộc chủ lực tại cửa thành phía tây. Đỗ trưởng canh đang lớn tiếng hô. La Đồng Ý Nam là đội hộ vệ thiên hộ. La Đồng Ý Nam là La Tây Phượng thân đệ đệ, đội hộ vệ trọng yếu như vậy, tự nhiên Đỗ trưởng canh là giao cho nhất làm cho hắn tín nhiệm người. Quân lệnh như núi, Đỗ An chỉ có thể phân phó hai cái đô phủ gia đình chiếu cố tốt La Tây Phượng, đội vàng lên ngựa chạy vội đội hộ vệ mà đi. Siêu. Một chi tên bắn lén đột nhiên bay vào Xích Dương thành, đứng tại cách đó không xa một tràng nhà gỗ phòng duyên phía trên, mũi tên thật sâu đâm vào một bên trong, cán tên còn đang không ngừng mà run run. Công thành Đại Mạc kéo ra, man tộc chính thức phát động công kích. Phu nhân, man tộc công thành, mau trở về. Một đỗ phủ gia đình cuống quýt nói. Vội cái gì? La Tây Phượng trợn mắt nhìn người kia một chút, dựa vào phòng xuôi theo đi, cùng tiễn bắn không đến. Đỗ phủ hai cái gia đình bị La Tây Phượng khí thế dọa đến không còn dám nhiều lời nữa câu, liền ngay cả đứa bé kia cũng hù dọa. Hải tử đừng sợ, chúng ta hung một điểm, man cầu cũng biết sợ hai đấy. Ngươi nói cho thầm thầm, nhà ngươi ở đâu? La Tây Phượng đội vàng trấn an đứa trẻ kia. Nhà ta tại. Tiểu Nam Hải chỉ vào cách đó không xa một cái hẻm nhỏ nói. Ngoài thành Xích Dương, người man một bên chạy, một bên hướng tường thành bắn tên. Mặc dù bọn hắn từ dưới hướng lên công kích, nhưng bọn họ cùng tiến mạnh mẽ phi thường, mũi tên dường như phi mang lít nha lít nhít hướng thành Xích Dương bao phủ tới. Ngược lại đem trên tường thành cung tiễn thủ chế trụ. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/mở/63880 gà đang làm bộ mới là siêu võ thời đại. Chuyện phun 900 trường. Mong các bạn ủng hộ. http://2.2/nẹ.com.vn/xì/ở/gạch-ngang/vo/gạch-ngang/thoi/gạch-ngang/dài. Chương 84, đợt công kích thứ nhất đánh trả. Đánh trả. Cung tiễn doanh tiên hộ hướng An Viêm rất nén giận, cư cao lâm hạ ưu thế, mình doanh cung tiễn thủ lại bị man binh chế trụ, thậm chí ngay cả hoàn thủ đều rất khó khăn. Một cung tiễn thủ có chút thò đầu ra, kết quả một mũi tên vèo một tiếng bắn nhanh tới, chính giữa cung tiễn thủ mặt. Dũng cảm cung tiễn thủ ngửa đầu ngã lật, con mắt mở mịt nhìn lên bầu trời, đã không có nửa điểm sinh cơ. Cũng không phải người man tiễn thuật thần thật kỳ đến như thế địa vị, mà cửa thành phía tây hạ man binh thực sự nhiều lắm, man quân công thành binh lực hơn 2 vạn, có 1 vạn đang tấn công cửa thành phía tây, mà trên tường thành Xích Dương vệ số lượng binh lính không đến 3.000 người. Man binh số lượng trọn vẹn là Xích Dương binh sĩ nhiều gấp 3, mà lại thành Xích Dương quân coi giữ trên cơ bản đều tân binh, mà man binh đều chinh chiến nhiều năm lão binh. Đáng chết. Hướng An Viêm nhìn cái kia ngã xuống đất cung tiễn thủ một chút, đều nghe kỹ cho ta, đừng đem đầu nô ra đi cho man cậu làm miệng ngắm, mỗi lần bắn tên chỉ cần từ lỗ châu mai bắn ra, phía dưới nhiều như vậy man binh, ngươi ngắm chuẩn như vậy làm gì? Hướng An Viêm căn bản không thấy bên ngoài, chỉ dự cung, hơi khoát tay liền đem cung tiễn bắn ra ngoài, cũng không nhìn tới mũi tên đến tột cùng bay đến đi nơi nào, phía dưới là lít nha lít nhít man binh, chỉ cần phương hướng đại thể đúng, luôn có thể bắn trúng một quỷ xui xẻo. Siêu. Hướng An Viêm tên bắn ra mũi tên đúng là tìm được một quỷ xui xẻo. Một man binh đang chuẩn bị đưa tay đem trong tay mũi tên bắn về phía Xích Dương thành lỗ châu mai, kết quả một mũi tên bay tới, chính giữa hốc mắt của hắn, mũi tên từ sau nào chui ra. Man binh cung tên trong tay không bắn ra đi, liền liên tiếp người đồng loạt mới ngã xuống đất. Trên mặt đất gõ một chút, mũi tên vậy mà bắn ra ngoài, chính giữa trước người một man binh cái mông. Tên kia man binh phát ra một tiếng kêu thảm, dùng tay mỏ một chút cái mông, kết quả mỏ tới một thanh máu tươi. Ầm. Mượn cung tiễn mãnh liệt xạ kích tiềm hộ, man binh hao tổn một chút binh sĩ, rốt cục đem thang mây mang lên dưới tường thành, đồng nhiên hướng trên tường thành một hung, nặng nề mà khoác lên trên tường thành. Sau đó lập tức có man binh bỏ lên trên thang mây, cực nhanh leo về phía trước. Thấy cảnh này Từ Lập Nguyên lập tức gầm thét, đừng lận chỗ nữa, man binh đi lên, đem lăn dầu đổ xuống, bỏng chết những xúc sinh này. Hai cái đại tệ binh sĩ lập tức giơ lên một ngụm nồi sắt, hướng phía thang mây ngã xuống. Thang mây bên trên man binh nhìn thấy lăn dầu ngã xuống, cuống quýt từ thang mây bên trên nhảy xuống, cho dù dạng này, như cũng không có thể đào thoát bị lăn dầu xối đến. Nóng hổi dầu tới thấu man binh quần áo, lập tức đem bọn họ bị phỏng. Man binh thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Lên, nhanh lên sông đi lên. Tịch này câu lực cách giận dữ hét. Phía sau man binh lập tức bổ sung, mặt khác man binh thì càng không ngừng hướng phía trên tường thành bắn tên. Một thò đầu ra hướng dưới tường thành xem xét Xích Dương vệ binh sĩ bị bắn bồi bạn, cung tiễn cắm ở lồng ngực của hắn, một đầu từ trên tường thành ngã rơi lại xuống đất. Từ Lập Nguyên liền tranh thủ một bó đuốc ném xuống, vừa mới khuynh đảo đi xuống lăn dầu lập tức rào rạt bốc cháy lên. Mấy cái kia bộ vị bên trên man binh toàn thân là lửa, thống khổ từ thang mây bên trên lăn lông lốc xuống đi, kết quả trên thân dính lăn dầu ngược lại càng ngày càng nhiều, thế lửa cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một hỏa nhân. Man binh lại hung hãn, cũng gánh không được như thế mãnh liệt đại hỏa, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi lăn dầu thiêu đốt phạm vi. Từ Lập Nguyên không sai biệt lắm tiêu hao đại bộ phận dầu hỏa cùng bằng lòng, mới khó khăn đem man tộc đợt công kích thứ nhất đánh lui. Man tộc ném hơn 1000 thi thể, thối lui đến Xích Dương vệ cung tiễn thủ tầm bắn bên ngoài. Cửa thành phía tây quân coi giữ cũng không khá hơn chút nào, tại man tộc mưa tên công kích phía dưới, quân coi giữ bỏ mình nhân số không thua kém 200 người, còn có hàng loạt thụ thương. Dưới tường thành hốt hoảng cư dân thành Xích Dương cũng không ít thương vong. Nhanh nhanh nhanh, đem cái nổi một lần nữa dựng lên đến. Phía dưới dầu hỏa thiêu đốt xong, man binh lập tức sẽ phát động công kích. Từ Lập Nguyên là lớn. Đội trưởng canh đứng tại trên cổng thành, chấn định nhìn phía xa man binh. Man binh ngay tại tập kết, dưới tường thành dầu hỏa thế lửa đã bắt đầu biến yếu. Đợt tiếp theo công kích cũng nhanh tiến đến. La Tây Phượng mang theo hai cái gia đình đi theo cái kia Tiểu Nam Hải chạy tới Tiểu Nam Hải trong nhà. Tiểu Nam Hải nhà chính bên trong bày biện một cỗ thi thể, dùng vải trắng che kín. Hiện tại rối loạn, cũng không ai có công phu đến thay Nam Hải nhà xử lý tang sự, chỉ có thể đem thi thể dừng ở trong nhà. Nam Hải nương ngã trên mặt đất, cũng không biết là hôn mê, vẫn là đã chết đi. La Tây Phượng dùng tay dò xét một chút nằm dưới đất Nam Hải mẫu thân lỗ mũi, chỉ cảm thấy phi thường yếu ớt hơi thở. Vội vàng dùng lực để lại huyệt nhân trung. Một lát sau, Nam Hải mẫu thân chậm rãi mở mắt. Ngươi không có việc gì? La Tây Phượng hỏi. Nam Hải mẫu thân không nói gì, nước mắt đột nhiên từ trong hốc mắt tuột xuống. Ngươi dạng này không được. người chết không thể phục sinh, ngươi thương tâm vô ích. Ngươi không vì thân thể của mình nghĩ, cũng phải vì hài tử muốn. Nếu là ngươi có biến cố gì, ngươi đứa nhỏ này trên đời này liền rốt cuộc không có thân nhân. Dạng này, mẹ con các ngươi trước theo ta đi đỗ phủ ở lại, đợi hôm nay chiến tranh kết thúc về sau, ta phái người giúp ngươi đem ngươi trượng phu hậu sự làm. Là Tây Phượng nói. Nam Hải mẫu thân gật đầu. Ngoài thành Xích Dương một trong rừng cây, Đỗ Huyền 2000 nhân mã toàn bộ giấu ở trong rừng cây. 2000 nhân mã, toàn bộ dường như đứng im, không có làm ra một tia tiếng vang. Hồ Bản Duệ cưỡi Long Lân mã nhanh chóng chạy vào trong rừng cây, Tam công tử, man tộc đợt công kích thứ nhất đã bị thành Xích Dương cản lại. Hiện tại man tộc ngay tại lần nữa tập kết, chuẩn bị khởi xướng đợt công kích thứ hai. Chúng ta lúc nào xuất động? Chờ một chút. Người chúng ta ngửa quá ít. Man tộc còn có 5000 nhân mã không hề động. Công thành nhân mã cũng không có tổn thất quá lớn tổn thương. Chúng ta bây giờ xuất động, rất dễ dàng bị man tộc đại quân ngăn chặn, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Đỗ Huyền lắc đầu, mặc dù tâm hắn gấp như lửa đốt, nhưng hắn rõ ràng biết hiện tại còn không phải tốt nhất xuất kích thời cơ. Thùng thùng, thùng thùng. Chống trận lần nữa gióng lên, đợt thứ hai công thành lập tức liền muốn bắt đầu. Người man đã bắt đầu hướng tường thành dễ tới gần. Dưới tường thành dầu hỏa tuy nhiên đã đốt hết, nhưng trên những thi thể này còn bốc khói lên, thi thể thiêu đốt cái chủng loại kia khó ngửi mùi cháy khét tại bốn phía tràn ngập. Một chưa triệt để chết đi man binh thân thể đang hơi co rúm, trong cổ họng phát ra ô ô thống khổ tiếng gào thét. Tịch này câu lực cách giơ lên trong tay loan đao nổi giận gầm lên một tiếng, xuất kích. Man tộc quân đội lập tức giống như thủy triều hướng thành Xích Dương dũng manh lao tới. Sạc kích. Trên Xích Dương thành, Từ Lập Nguyên cũng ra lệnh một tiếng. Một trận mưa tên lập tức lao thẳng tới như thủy triều man binh mà đi. Chạy ở trước mặt man binh một cái tiếp theo một cái ngã nhào xuống đất, nhưng đối với số lượng to lớn man binh mà nói, điểm này tổn thất cũng không tính cái gì. Man binh cũng bắt đầu dựng cung đánh trả, lít nha lít nhít mũi tên dường như mây đen một mảnh hướng thành Xích Dương bao phủ qua. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/mẹ/6388 gà đang làm bộ mới là siêu võ thời đại, chuyện phun 900 trường, mong các bạn ủng hộ. http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/xi/ngang/vo/ngang/thoi/ngang/dài. Chương 85, nguy cơ tướng quân, đến bên trong tránh né một chút. Đỗ An nhìn mưa tên bay tới, vội vàng nói với Đỗ Trường Canh. Không cần. Đỗ Trường Canh biết lúc này hắn là Xích Dương vệ tất cả quân dân tâm khí chỗ, hắn nhất định phải đứng ở chỗ này, để Xích Dương vệ quân dân không e ngại trước mặt hung tàn man cầu. Đỗ Trường Canh đứng tại trên cổng thành, cái mục tiêu này đối với người man mà nói, thật sự dường như mặt trời lóa mắt. Ai cũng biết tất nhiên là thành Xích Dương thống xoáy chỗ. Tất cả hàng loạt mũi tên chạy về phía Đỗ Trường Canh đứng đấy địa phương. Cẩn thận. Đỗ An chuẩn bị bổ nhào vào trước mặt Đỗ Trường Canh, thay Đỗ Trường Canh ngăn trở mũi tên. Lại bị Đỗ Trường Canh tiện tay phất một cái, một cú mạnh mẽ gió, vậy mà trực tiếp đem Đỗ An thổi tới lỗ châu mai, vừa vặn tránh đi mưa tên. Mà bắn về phía Đỗ Trường Canh mưa tên, dường như gặp lớp kín vô hình tượng, nhao nhao rơi xuống xuống dưới. Vừa rồi Đỗ Trường Canh đột nhiên phóng xuất ra tiên tiên cường giả khí thế, một cỗ khí kình trước người hắn tạo thành một mạnh mẽ phi thường vòng bảo hộ. Đỗ Trường Canh làm tiên tiên cao thủ, những phổ thông mũi tên đối với hắn mà nói đã không cấu thành uy hiếp. Man quân đô thống lạc khắp thân hoảng sợ nói, đó là Đỗ Trường Canh. Đỗ Trường Canh tại trong thành Xích Dương. Thân vương áo dương gật gật đầu, thở dài, thực lực Đỗ Trường Canh tựa hồ lại tăng lên không ít. Thuật sĩ Dư Phi Hoa nói, Đỗ Trường Canh đã lấy đạt đến cảnh giới tiên tiên. Hắn nếu muốn đi, thiên quân vạn mã cũng khó lưu hắn. Nghe nói tọa kỵ của hắn là Long Lân mã. Thân vương áo dương lắc đầu, Đỗ Trường Canh sẽ không chạy. Nếu như thành Xích Dương phá, Đỗ Trường Canh sẽ tìm đến ta liều mạng. Dư sư có biện pháp đối phó Đỗ Trường Canh a? Dư Phi Hoa khinh thường cười cười, hắn như trong quân đội, ta có lẽ không làm gì được hắn. Nhưng hắn như mình đưa ra, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Dư Phi Hoa là tu vi ngự bậc kỳ, nhưng thi thuật khoảng cách có hạn, cách xa như vậy, hắn thuật pháp nhưng đối phó không được một tiên tiên cao thủ. Mà lại hắn tại thi thuật, nhục thân nhất định phải có người hộ vệ, nếu bị người đem nhục thân hủy, hắn liền xong đời. Như thế rất tốt. Đỗ Trường Canh là ta đối thủ cũ, lần này cuối cùng có thể cùng hắn phân ra thắng bại. Thân vương áo dương thật cao hứng nói. Làm tiên tiên cao thủ, Đỗ Trường Canh cũng có thể mơ hồ nhìn thấy man tộc đại kỳ hạ mấy cái này nhân vật trọng yếu. Đỗ Trường Canh hận không thể xông lên phía trước, thu lấy mấy cái này người man tính mệnh. Chỉ Đỗ Trường Canh biết, Mãng Phu Chi Dũng tại hai quân tác chiến bên trong không dùng được. Người man rất khoái công đến dưới tường thành, mãnh liệt mũi tên đem trên tường thành thủ thành binh sĩ áp chế đến không cách nào đánh trả. Man binh thì thừa dịp cơ hội dựng tốt thang mây, cũng bắt đầu leo lên. Bên trên một vòng công kích đã tiêu hao đại bộ phận lăn dầu. Lần này chỉ có số ít mấy chốt như cũ có lăn dầu rọi xuống. Dùng tảng đá nện. Từ Lập Nguyên giơ lên một khối to lớn đá xanh hướng thang mây bên trên đập xuống, cự thạch trực tiếp đem nhanh leo đến tường thành trên đỉnh man binh rơi đập xuống dưới, thang mây bên trên ba cái man binh toàn bộ biến thành đá lăn. Lăn đến trên mặt đất thống khổ dãy rủa lấy, mắt thấy không được. Thành Xích Dương các chiến sĩ lập tức rời lên tảng đá càng không ngừng hướng xuống nện, chỉ thấy tảng đá bay không ngừng, càng không ngừng có man binh bị đập trúng, sau đó ngã lật xuống dưới. Thành Xích Dương chiến sĩ còn lấy ra thân cây, dùng sức đem thang mây chống lên đến, sau đó thẳng tắp đổ xuống, leo đến thang mây bên trên man binh cuống quýt hướng trên mặt đất nhảy, hoặc là nặng nề mà nện trên mặt đất, hoặc là đập xuống đất man binh trên thân. Lần này, man binh tổn thương phi thường to lớn, nhưng man binh số lượng quá nhiều, tựa như bảy kiến lít nha lít nhít hướng trên tường thành bò. Tình này câu lực cách cũng là nguyên nhân, nhìn thấy chiếm cư ở vào cục diện bế tắc, vậy mà mệnh lệnh cung tiễn thủ không khác biệt công kích. Man tộc cung tiễn thủ không để ý làm bị thương man binh, mũi tên càng không ngừng đối tường thành xạ kích. lít nha lít nhít mũi tên không chỉ có đả thương vô số đại tề binh sĩ, đồng thời cũng đã ngộ thương không ít man binh. Tiếp tục, các ngươi đừng lo lắng, nhanh, nhanh, xông đi lên, đem người đại tề giết sạch. Tịch này câu lực cách một cước đá ngã lăn một sợ bị người chính mình bắn trúng, không dám tiếp tục tiến công binh sĩ, trong tay loan đao bạch mang lóe lên, người lính kia đầu lập tức lăn xuống tới đất. Tịch này câu lực cách một cước đem cái kia đầu đá bay, dám can đảm sợ chiến không tiếng người, giết. Tịch này câu lực giết chết khí bừng bừng, man binh nhóm chỉ có thể kiên trì liều lĩnh xông lên tường thành. Tại man tộc cung tiễn thủ áp chế dưới, trên tường thành phòng thủ rốt cục xuất hiện lỗ thủng, một man binh xông lên thành lâu, lập tức huy động trong tay loan đao, đem một trận mắt hốc mồm đại tề binh sĩ ném lăn trên mặt đất. Man binh lên thành lâu, càng không ngừng chém giết. Phía sau man binh tiếp lấy liên miên không ngừng mà xông lên tường thành. Không được, man cầu xông tới. Nhanh, nhanh, đừng hoảng hốt, ngăn chặn cái này lỗ hổng. Man binh xông lên tường thành, lập tức dẫn đến cửa thành phía tây to lớn hỗn loạn, càng ngày càng nhiều man binh thừa cơ leo lên thành tường, đồng thời hướng thành lâu công qua. Đội hộ vệ ở đâu? Đỗ trưởng canh quát lớn. Ở đây. Lập tức nghe được trên trăm binh sĩ cùng kêu lên hò hét. Đội hộ vệ đi theo ta. Đỗ trưởng canh rút ra trường kiếm vung về phía trước một cái, đón lấy nào về phía thành lâu nhóm lớn man binh. Đỗ trưởng canh đội hộ vệ đều là từ võ sĩ tạo thành, đều là toàn thân thiết giáp, cung tiễn trừ phi bắn trúng thiết giáp ghép lại tiếp lời chỗ, nếu không rất khó xé mở trọng giáp phòng ngự. Bởi vậy đội hộ vệ một đường xông về trước. Man tộc cung tiễn thủ căn bản là không có cách đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Giết. Đó là Đỗ trưởng canh. Bắt sống hắn. Tịch này câu lực cách cũng xông lên tường thành, nhìn thấy Đỗ trưởng canh lập tức hưng phấn hô lên. Đỗ trưởng canh cũng gầm thét một tiếng, "Sát man!" Trên trăm tên đội hộ vệ trọng giáp binh sĩ cùng hét lên, "Sát man!" Xông lên tường thành man binh cũng đầy đủ có hơn trăm người, đằng sau còn đang thông qua thang mây không ngừng mà xông lên tường thành. Số lượng chậm rãi vượt qua đội hộ vệ. Đỗ trưởng canh một ngựa đi đầu, dẫn đầu đội hộ vệ không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy. Hai cỗ binh lực nặng nề mà đụng vào nhau, binh khí tiếng va đập, đao binh chém giết thanh âm bên tai không dứt. Chỉ trông thấy Đỗ trưởng canh chỗ đến, chỉ thấy man binh gãy chi đầu lâu không ngừng mà bay lên cao cao, Đỗ trưởng canh dẫn đầu đội hộ vệ dường như cự truy, một đường va đập tới, chạm mặt tới man binh lập tức quét sạch sành sanh. Tịch này câu lực cách vọt tới bên người Đỗ trưởng canh, một thanh loan đao tản nhận hướng Đỗ trưởng canh bổ xuống. "Tướng quân, cẩn thận." Đỗ trưởng canh lại dường như không thấy được, giết một man binh, trường kiếm mới mũi kiếm nhất chuyển, một đạo kiếm mang bay ra. Tịch này câu lực cách trong tay loan đao chưa bổ tới trên người Đỗ trưởng canh, lập tức cảm giác được một cỗ kinh hãi uy hiếp đánh tới. Vội vàng hướng trên mặt đất lăn một vòng, miễn cưỡng tránh đi đạo kiếm mang kia, lại như cũ để kiếm mang bắn trúng tay cầm đao của hắn cánh tay. Phúc. Đạo kiếm mang kia trực tiếp bắn thủng Tịch này câu lực cách cánh tay. Tịch này câu lực cách thừa cơ nhảy lên tường thành đống, từ thang mây bên trên lăn xuống xuống dưới. Dù là chậm hơn một điểm, Đỗ trưởng canh bảo kiếm đã đem đầu của hắn cắt xuống. Ngay sau đó, man binh bên kia bây giờ đã thu binh. Đỗ trưởng canh dọn sạch trên tường thành man binh, cuối cùng là lần nữa phòng ngừa Xích Dương thành phá thành nguy cơ. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nechuyen.com.vn/gạch chéo member/gạch chéo 63880 gà đang làm bộ mới là siêu võ thời đại, chuyện full 900 chương, mong các bạn ủng hộ. http://2.2/nechuyen.com.vn/gạch chéo xì ở gạch ngang vo gạch ngang thoi gạch ngang dài. Chương 86, chuẩn bị quyết chiến bàn thắng. Bàn thắng. Trên Xích Dương thành, nhìn hốt hoảng rút đi man quân, đại tể quân dân nhảy cấm hoan hô. Chẳng qua, vẻ mặt Đỗ trưởng canh nghiêm trọng, hắn biết lại đến một đợt tấn công như vậy, chính là thành Xích Dương thành phá thời khắc. Cho dù đội hộ vệ trải qua một đợt tiến công, nặng nề trọng giáp đã để bọn họ thở hổn hển, mà thành Xích Dương đã không còn dự bị lực lượng. Mau mau, đem tảng đá, gỗ lăn mang lên đi, man tộc lập tức liền sẽ phát động công kích. Từ Lập Nguyên là lớn. Vừa rồi một đợt công kích đã đem Xích Dương thành thủ thành át chủ bài toàn bộ đánh ra ngoài, tới gần cửa thành rất dài một đoạn tường thành binh sĩ đều đã bị toàn quân bị diệt. Hiện tại là đội hộ vệ tiếp phòng, nhưng cứ như vậy, thành Xích Dương liền không còn tùy thời bổ sung lỗ thủng lực lượng. Nếu như lại bị man tộc công phá phòng ngự, liền rốt cuộc không có binh lực đi bổ phòng. Từ Lập Nguyên sắp xếp xong xuôi hết thảy, liền chạy đến trước mặt Đỗ trưởng canh lĩnh tội, "Tướng quân, thuộc hạ vô dụng, để trên man cầu tường thành, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Cái này không thể trách ngươi. Có thể giữ vững hai sóng thế công, ngươi đã làm được rất tốt." Đỗ trưởng canh biết, đổi ai đến thủ thành, mang theo một đám tân binh, có thể làm được hiện tại trình độ này đã coi như là không tệ. Man tộc cũng tổn thất không nhỏ, chỉ hiện tại Xích Dương thành tổn thất không nổi. "Tướng quân, ta chuẩn bị đem thành Xích Dương tất cả thanh niên trai tráng toàn bộ tổ chức lên thành tường thủ thành thủ không ở, người của Xích Dương thành đều là một con đường chết. Còn không bằng thừa dịp cuối cùng cơ hội cùng man cầu liều mạng." Từ Lập Nguyên nói. "Tốt." Đội trưởng canh dẫn theo đội hộ vệ xuống tường thành, toàn bộ lên chiến mã. Số lớn thanh niên trai tráng tại Từ Lập Nguyên tổ chức, lên tường thành. "Đều nghe cho kỹ. Người man đột kích, các ngươi trốn đến lỗ châu mai, không nên đem đầu vươn đi ra cho man cầu làm điểm ngắm. Đợi đến man cầu đến tường thành rễ dưới mặt đất, các ngươi cầm lấy tảng đá hướng dưới đáy nện chính là. Đập chết một đủ bốn, đập chết hai cái kiếm một. Cùng để man cầu làm ra xúc đồng dạng giết, không bằng cùng bọn hắn liều mạng. May mắn có thể sống sót, sau này thành Xích Dương bà nương liền dựa vào các ngươi nuôi sống." Từ Lập Nguyên nói cậu thả lý không cậu thả, nói đến đoàn người cười lên ha hả, tựa hồ không còn cảm thấy trận chiến tranh này có gì có thể sợ. Man tộc đại quân tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, thành Xích Dương đã đến cực hạn, thật giống như giấy cửa sổ, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, liền sẽ phá mất. Đương nhiên sẽ không cho thành Xích Dương quá nhiều thở dốc cơ hội. Bất quá bọn hắn cũng không nhẹ nhõm, hai đợt công kích, tổn thất phi thường thảm trọng, nhất là đợt công kích thứ hai, thương vong chí ít tại 4000 trở lên. Cửa thành phía tây công kích quân lực hơn 10000, hiện tại chỉ còn lại 5-6000 còn có sức đánh một trận. Hai bên như cũng làm đánh nghi binh, kiềm chế đại tể quân coi giữ lực lượng. Thành tây tường nơi này tập trung 10000 quân lực. Bên này không cần 5000 người hộ vệ, phân ra 3000 người đi. Một đợt công kích, nhất định phải cầm xuống Xích Dương thành. Áo Dương Thân Vương nói. Lạc Khắc Thân có chút bận tâm nói, Thân Vương điện hạ, Xích Dương vệ cỗ thần bí quân đội đến nay không hề lộ diện. Đạt A Xích 5000 nhân mã đến nay không có một chút tin tức, cũng đã toàn quân bị diệt. Có thể nuốt vào Đạt A Xích 5000 tinh huệ, cỗ thế lực này không thể đánh giá thấp. Vạn nhất, cỗ thế lực này ngay tại nơi nào đó nhìn chằm chằm. Thân Vương điện hạ lực lượng hộ vệ quá yếu, quá nguy hiểm. Áo Dương Thân Vương lắc đầu, không cần lo lắng. Ta cái này Thân Vương không phải dựa vào tổ tông âm đức nhận được, mà dựa vào mang binh đánh giặc đánh ra tới. Cố đại tề lực lượng thần bí coi như lợi hại hơn nữa, Đạt A Xích 5000 tinh binh cũng không phải giấy. Tiêu diệt người của Đạt A Xích ngựa, cũng tất nhiên sẽ bị tổn thương. Có 3000 tinh binh hộ vệ, nhưng gối cao không lo. Lạc Khắc Thân, mấu chốt của trận chiến này tại ngươi, ngươi nếu là có thể lấy thế xét đánh lôi đỉnh cầm xuống Xích Dương thành, coi như cỗ thần bí binh ngựa đánh tới, ngươi cũng có thể tại đánh hạ thành Xích Dương, kịp thời hồi biên. Chúng ta thừa cơ có thể đem cỗ này binh mã toàn diệt, cũng miễn trừ nỗi lo về sau. Nếu không, một cỗ binh mã tổng là trốn ở bụng trộm, chúng ta đúng là bắt bọn hắn không có cách nào. Áo Dương cân nhắc chính là đem thành Xích Dương cầm xuống, tương lai muốn bảo trì đầu này thông hướng đại tề thông đạo thông suốt, nhất định phải tại thành Xích Dương từng cái vệ sở bố trí binh lực. Có như thế một cỗ lực lượng tồn tại, tất nhiên sẽ trở thành tương lai phi thường đau đầu nan đề. Cho nên Áo Dương là cố ý đem bên người binh lực giảm bớt, lấy mình làm mồi nhử, đem một cỗ lực lượng thần bí dẫn ra. Lạc Khắc Thân lập tức minh bạch Áo Dương như kế, nhưng như cũng có chút lo lắng, là cứ như vậy, Thân Vương các hạ tình cảnh thật sự quá nguy hiểm. Không cần nhiều lời, ngươi một mực chiếu ta nói đi làm chính là. Nhớ kỹ, cầm xuống thành Xích Dương, một khi cố lực lượng kia ra, lập tức lui quân về giáp công. Ta có một loại dự cảm, cố thần bí lực lượng đã tại một nơi nào đó nhìn chằm chằm chúng ta, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, tất nhiên sẽ thừa cơ công kích. Áo Dương Thân Vương đối với mình kế hoạch phi thường có nắm chắc. Cách Man tộc đại doanh không đến 10 dặm trong rừng cây, Đỗ Huyền cùng Hắc Hùng Bảo Kỵ binh doanh binh sĩ đã ngồi ở long lân mã trên lưng ngựa, chỉ chờ Đỗ Huyền ra lệnh một tiếng, Hắc Hùng Bảo Kỵ binh doanh lập tức sẽ như cùng mũi tên bắn ra. Hồ Bản Duệ cực nhanh chạy về, Tam công tử, Man tộc đợt công kích thứ hai vừa mới kết thúc, kém chút liền phá thành, nhất hậu tướng quân mang theo đội hộ vệ lên tường thành mới đưa Man Cẩu đuổi xuống tường thành. Hai đợt công kích Man Cẩu tổn thất không nhỏ. Man Cẩu lại tại bắt đầu chuẩn bị tiến công, một đợt tiến công, Man Cẩu xuống 4 ban đầu. Ngay cả Man Cẩu đại doanh quân hộ vệ đều phân ra gần một nửa. Man quân thống soái người bên cạnh ngựa không đủ 3000. Là cái cơ hội tốt. Xem ra Man Cẩu này thống soái thật đúng là có đảm phách. Chẳng qua Man tộc đại doanh đối với chúng ta mà nói có chút bất lợi. Mặc dù chỉ có không đến 3000 binh lực, nhưng bọn họ bằng vào doanh trướng công trình phòng ngự, đối với Long Lân Mã chúng ta kỵ binh công kích bất lợi. Một khi ở vào giằng co, Man Cẩu công thành quân đội liền có thể thừa cơ công phá Xích Dương thành, lại thay đổi đầu thương tới đối phó chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta trước sau nhận ra công. Ta nhìn Man Cẩu này thống soái đánh chính là cái này chủ ý đã dạng này, chúng ta cũng sửa chữa một chút kế hoạch. Đỗ Huyền nói. Tam công tử, chúng ta không đánh Man Cẩu đầu lĩnh rồi. Vương Nguyên Sâm hỏi. Đỗ Huyền gật gật đầu, bọn họ công thành binh lực phần lớn từ bỏ chiến mã. Mặc dù nhân số đông đảo, đối với chúng ta mà nói, bọn chúng xa so với canh giữ ở trong đại doanh quân hộ vệ tốt đánh. Chúng ta nằm ngang sông tới giết, có thể đem Man tộc tiến công quân đội triệt để xáo trộn, lập tức giảm bớt thành Xích Dương phòng thủ áp lực. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là Man tộc cung tiễn thủ, một khi Man binh đã mất đi cùng tiễn thủ yểm hộ, Xích Dương thành nương tựa theo tường thành, nhẹ nhõm liền có thể ngăn cản được Man tộc tiến công. Cứ như vậy, chúng ta từ đầu đến cuối ở vào cơ động trạng thái, Man tộc coi như nghĩ vây kín chúng ta, cũng bắt chúng ta Long Lân Mã kỵ binh doanh không có bất kỳ biện pháp nào. Con mắt Vương Nguyên Sâm sáng lên, rất nhanh hiểu rõ ra. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/63880 gà đang làm bộ mới là siêu võ thời đại, chuyện phun 900 trường, mong các bạn ủng hộ, http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/co/vo/toi/dai. Chương 87, Đỗ Huyền xuất kích đông 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 đông. Chống trận vang lên lần nữa. Sương thú chế tắc kèn lệnh phát ra ô ô ô mít dài âm thanh. Man binh như là dã thú điên cuồng hướng lấy thành Xích Dương phóng đi. Trên Xích Dương thành, tạm thời tổ chức thanh niên trai tráng dựa lưng vào tường đống ngồi dưới đất, bọn họ từng cái thần sắc khẩn trương, tàn khốc chiến tranh áp lực thật lớn kiềm chế bọn họ liền hô hấp đều có chút khó khăn. Chớ khẩn trương, đầu rơi mất, bát lớn bị mẹ. 18 năm sau một đầu hảo hán, là con trai, liền cho lão tử lấy được đao trong tay tử, là cái gia môn, liền theo lão tử cùng Man Cẩu liều mạng. Man Cẩu cũng là một cái lỗ mũi hai con mắt, hai con lỗ hai há miệng, cũng không phải ba đầu sáu tay, các ngươi sợ cái gì? Đem Man Cẩu đầu chặt đi xuống. Đợi chút nữa các ngươi cố gắng nhìn một cái, Man Cẩu đến cùng cái nào cùng chúng ta không giống. Từ Lập Nguyên biết dưới tay những thanh niên trai tráng thực sự quá khẩn trương, đánh trận cùng bình thường kéo bè kéo lũ đánh nhau không giống, chiến tranh tàn khốc đủ để cho những chưa từng gặp qua máu người trẻ tuổi ngay cả đứng đều đứng không vững. Cho dù trốn ở lỗ châu mai phía dưới, bọn họ từng cái còn đang phát run. Đại nhân, chúng ta không sợ. Man Cẩu tới, ta sẽ chặt xuống đầu của hắn. Một người trẻ tuổi không phục đứng lên. Ngồi xuống, không muốn cho Man Cẩu làm miếng ngắm. Ngươi rất không tệ, nhưng cái mạng này muốn lưu lại cùng Man Cẩu liều mạng. nói không chừng trận chiến này đánh xong còn có thể sống sót, về sau liền đến ta trong doanh trại tham gia quân ngũ đi lính. Từ Lập Nguyên tại cái kia người trẻ tuổi vỗ vỗ lên bả vai. Man binh đầu tiên dùng cung tiễn thủ cơi chiến mã nhanh chóng hướng về đến dưới tường thành tầm bắn phạm vi, sau đó cấp tốc hướng phía thành Xích Dương ném bắn, mưa tên một mực đem tường thành triệt để bao phủ, để thủ thành binh sĩ căn bản không ngẩng đầu được lên. Tiểm hộ công thành man binh cấp tốc tới gần tường thành. Công thành man binh cực nhanh giơ lên thang mây tới gần tường thành, đem thang mây hướng trên tường thành một hung, liền cực nhanh trèo lên thang mây. Man tộc quân đội trải qua hai lần trước công thành, phối hợp càng ngày càng ăn ý, tiến công hiệu suất cũng là phi thường kinh người. Không bao lâu, dưới tường thành cũng đã dựng mấy chục đỡ thang mây, hàng loạt man binh bắt đầu dọc theo thang mây hướng trên tường thành bò. Trên tường thành, Xích Dương thành binh sĩ cũng không thể không bốc lên mưa tên, giơ lên tảng đá hướng dưới tường thành ném, tảng đá đem thang mây bên trên man binh nện đến lăn xuống dưới, nhưng cũng không ít đại tệ binh sĩ mới đứng lên, liền bị mưa tên bắn trúng, thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất. Áo Dương đứng tại trên đài cao nhìn phía xa công thành một màn, thỉnh thoảng lại quét mắt bốn phía, hắn biết cỗ thần bí lực lượng có lẽ chẳng mấy chốc sẽ từ nơi nào đó lao ra. Thân Vương điện hạ, ngươi nhìn bên kia. Đống nhiên Lạp Khắc Thân phát ra một tiếng kinh hô. Áo Dương hướng ngón tay Lạp Khắc Thân phương hướng nhìn sang, chỉ nhìn thấy từ đằng xa trong núi rừng tuôn ra một cỗ đầy trời bụi đất, tựa hồ tới báo cát. Tiếng vó ngựa dường như trống trận nhịp trống dày đặc vang lên. Đến rồi, quả nhiên đến rồi. Mệnh lệnh hạ xuống, công thành bộ đội tiếp tục công thành, không cho phép hồi biên. Áo Dương quát lớn. Thân Vương điện hạ, nếu không vẫn là đem đội hộ vệ triệu hồi tới. Triệu hồi đội hộ vệ sẽ không ảnh hưởng công thành kết quả. Lạp Khắc Thân có chút lo lắng. Hắn nhìn ra được, cỗ này kỵ binh khí thế sắc bén không thể đỡ, sức chiến đấu kinh người. Ta nói, tiếp tục công thành, không được hồi biên. Áo Dương nói. Lạp Khắc Thân chỉ có thể đem Áo Dương mệnh lệnh phân phó xuống dưới. Chỉ một lát sau, Lạp Khắc Thân cảm giác được không đúng. Cỗ kỵ binh lao ra, cũng không có hướng về đại doanh tới, mà trực tiếp chạy về phía công thành bộ đội. Không được, mục tiêu của bọn hắn không phải đại doanh, mà Lạp Khắc Thân nhìn cỗ kỵ binh như gió cuốn về phía công thành bộ đội. Long Lân Mã, Long Lân Mã. Áo Dương lẩm bẩm nói, trong lòng một cỗ ý niệm bất tường tự nhiên sinh ra. Sắc mặt Lạp Khắc Thân đại biến, lần này cuối cùng hắn minh bạch vì cái gì phái đi ra trinh sát một đều về không được, mà phái đi ra hai cỗ tinh nhuệ kỵ binh cũng là toàn quân bị diệt. Nguyên lai bọn họ đối mặt đối thủ lại là đáng sợ như vậy. Thuật sĩ Dư Phi Hoa vội vàng bói toán, kết quả xem xét quẻ tượng, điểm đại hùng. Cái này khiến Dư Phi Hoa không hiểu chút nào, đại tề khí số đã hết, ấn nói không nên có này biến cố. Thâm Long giáo tìm Kim Ô Man tộc mới là tiềm long chỗ. Làm sao tại thành Xích Dương vậy mà binh bại chi tướng đâu? Dư đại sư, quẻ tượng như thế nào? Áo Dương hỏi. Dư Phi Hoa không tốt nói thẳng, thân vương các hạ, ngươi cũng biết quẻ tượng được rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, cũng không phải là phi thường chuẩn xác, tỉ như một cố cái gì quân đội đột nhiên xuất hiện, chính là một biến cố. Dư đại sư vẫn là nói thẳng kết quả. Áo Dương có chút không vui. Tâm Long giáo thuật sĩ luôn yêu thích bưng giá đỡ, nhưng bình thường nhưng không có qua cái gì lớn tác dụng. Tại Kim Ô Man tộc bên trong lại hưởng thụ lấy địa vị siêu nhiên. Dư Phi Hoa bị Áo Dương như thế ép một cái hỏi, biến đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng mới lên tiếng, quẻ tượng biểu hiện đại hùng. Vậy liền như thế nào? Áo Dương tiếp tục hỏi, trong giọng nói đã mang theo một tia tức giận. Hiện tại bây giờ thu binh có thể là lựa chọn tốt nhất. Từ Xích Dương vệ rút lui. Dư Phi Hoa nói. Đánh rắm. Lạc Khắc Thân nhịn không được chỉ vào Dư Phi Hoa mắng một câu, cô ta mắt thấy liền có thể đánh hạ Xích Dương thành, ngươi để chúng ta thu binh, ngươi đến tột cùng giúp ai? Thân vương các hạ, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, thuật này sĩ là gián đế, không thể nói bậy. Áo Dương vội vàng ngăn cản, vô luận Dư Phi Hoa làm sao chọc giận tới hắn, trong lòng Áo Dương hay là vô cùng rõ ràng, không thể bởi vậy triệt để đắc tội Tầm Long giáo. Hiện tại Tầm Long giáo rất được Kim Ô Khả Hãn tín nhiệm, địa vị siêu nhiên, vạn nhất bởi vì một Dư Phi Hoa ảnh hưởng tới Kim Ô Khả Hãn đại kế, liền xem như Áo Dương cái này thân vương cũng không đảm đương nổi. Dư Phi Hoa nhìn mặt mà nói chuyện, trông thấy Áo Dương thân vương bảo vệ cho hắn, lập tức thừa cơ phát tác, Tầm Long giáo không xa vạn dặm đi man vực giúp đỡ Kim Ô Khả Hãn thành tựu đại nghiệp, không nghĩ tới Kim Ô tộc nhân lại như thế đối đãi Tầm Long giáo. Nhìn thấy Khả Hãn, ta phải hảo hảo hỏi một chút, Kim Ô Khả Hãn lúc trước hướng ta giáo tông làm ra hứa hẹn phải chăng còn tính sổ hay không? Dư đại sư bất giận, Lạp Khắc Thân chỉ nhất thời hồ đồ, khó thở phía dưới hồ ngôn loạn ngữ. Quay đầu ta tất nhiên chặt chẽ quản giáo, trùng điệp trách phạt. Chỉ trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, việc này còn xin chỉ hoãn lại nói. Áo Dương nói. Dư Phi Hoa cũng thuận thế xuống dốc, ta liền cho thân vương một bộ mặt, tạm thời không cùng so đo nói chuyện công phu. Hắc Hùng Bảo Long Lân Mã kỵ binh doanh đã giết tới ngoài thành Xích Dương man tộc trận tuyến, giống cuồng phong quét lá rụng, không cần tốn nhiều sức liền quét ngang man binh cùng tiễn thủ trận liệt. Long Lân Mã kỵ binh doanh căn bản cũng không cần quá nhiều chém giết, chỉ bằng Long Lân Mã xung trận, liền có thể đem man tộc cùng tiễn thủ khinh kỵ binh bình định. Thành Xích Dương lung lay sắp đổ phòng ngự lập tức đông nhiên chậm nhẹ, không có cung tiễn thủ yểm hộ, trên tường thành thanh niên trai tráng có thể không hề cố kỵ giơ lên tảng đá nhắm chuẩn thang mây bên trên man binh hung hăng đệm. Trước đó nói chuyện với Từ Lập Nguyên người trẻ tuổi kia giơ lên một tảng đá nhắm ngay gần trong gang tấc man binh đập xuống, tảng đá nặng nề mà đập trúng man binh đầu, tiêu thảm lấy rơi xuống tường thành, rơi xuống mặt đất, chỉ vùng vẫy một hồi, liền lại không còn âm thanh. Ta giết chết một man binh, ta giết chết một man binh. Người trẻ tuổi hưng phấn nhảy dựng lên, lại vội vàng nhặt tảng đá đi đệm phía sau man binh. Từ Lập Nguyên liền tranh thủ tường thành bên ngoài biến hóa hồi báo cho Đỗ Trường Canh, tướng quân, thiếu gia đánh trở về. Từ Lập Nguyên cũng không biết ngoài thành đến tột cùng là cái nào thiếu gia, hắn chỉ thấy doanh kỵ binh tung bay trên chiến kỳ viết một chữ Đỗ. Côn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/63880. Chương 88, thay đổi chiến cuộc lão đại hay là lão nhị? Đỗ trưởng canh ngạc nhiên hỏi. Đỗ trưởng canh không có ở trên tường thành, mà cưỡi tại trên chiến mã, đội hộ vệ binh sĩ cũng đều không có lên thành tường, mà người khoác trọng giáp, một khi man tộc phá thành, Đỗ trưởng canh chuẩn bị tiến hành trọng kỵ trùng sát. Man binh cho dù từ tường thành vượt qua tới, bọn họ không có chiến mã, chiến lược so với bọn hắn trên ngựa chí ít thấp xuống 7 thành. Mà đội hộ vệ đều là toàn thân trọng giáp, sức chiến đấu so với tại trên tường thành còn muốn tăng lên 7 thành, nghiêm một phụ ở giữa, đủ để ảnh hưởng chiến tranh thiên bình. Cho nên, ngược lại Đỗ trưởng canh không có trước tiên nhìn thấy tường thành bên ngoài biến cố. Chẳng qua vừa rồi hắn đã cảm nhận được man binh tiến công cường độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều, binh lính thủ thành lập tức trở nên dễ dàng hơn. Không biết, thật là nhiều long lân mã. Từ Lập Nguyên kích động cao giọng kêu to, thật là nhiều long lân mã. Chẳng lẽ là Lao Tam? Đỗ trưởng canh rất ngoài ý muốn. Lão đại cùng lão nhị long lân mã đều vẫn là Lao Tam đưa qua, muốn nói có rất nhiều long lân mã, khả năng nhất là Lao Tam, nhưng lão Tam từ đâu tới rất nhiều long lân mã đâu? Lại nơi nào đến nhiều như vậy kỵ binh? Đỗ trưởng canh nhanh chóng từ trên ngựa nhảy xuống, trên người trọng giáp đinh đương vang lên không ngừng. Trọng giáp trọng lượng không nhẹ, nếu là bình thường người, đừng nói hất lên trọng giáp đánh trận, chỉ là có thể động đậy cũng không tệ. Nhưng đã đạt đến tiên tiên trên cơ bản, Đỗ trưởng canh có thể xem nhẹ chiến giáp đối với hắn trói buộc tác dụng. Đỗ trưởng canh một đường chạy, trọng giáp một đường đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Trên tường thành tiếng la giết như cũ bên tai không dứt, nhưng so với ngay từ đầu đã hòa hoãn rất nhiều. Bọn dân phu không ngừng mà đem hòn đá tấm gạch gỗ tròn mang lên tường thành, trên tường thành binh sĩ cùng thanh niên trai tráng càng không ngừng đem tảng đá cùng gỗ lăn đẩy tới tường thành, đem dưới tường thành man binh nện đến kêu cha gọi mẹ. Có nhàn rỗi, còn cần cán dài đem thang mây một khung một khung đẩy ngã, thang mây vừa ngã xuống đi, liền sẽ nện thành một đoạn một đoạn. Man tộc thật vất vả chế tạo gấp gáp ra, lại thật vất vả mang lên tường thành căn hạ, lục tục ngao ngoe bị trên tường thành binh sĩ hủy sạch sẽ. Man binh thế công triệt để kiềm chế. Man binh thấy tình thế không ổn, chỉ có thể triệt thoái phía sau. Đỗ Huyền cưỡi cao lớn long lân mã đầu lĩnh xông vào đội ngũ phía trước nhất, cùng Đỗ Huyền song song đều là hắc hùng bảo lão binh, tất cả đều người khoác trọng giáp, đem toàn thân bao trùm đến cực kỳ chặt chẽ, trong tay đều là hai tay trọng binh, chỗ đến, dường như cắt cỏ đem man binh đều trọng gọng trên đất. Cho dù lọt mất một hai cái, đằng sau cùng lên đến kỵ binh cũng biết thu hoạch rơi. Long lân mã kỵ binh nghĩ cách cứu viện dường như cố máy chiến tranh, thành tốt thu hoạch man tộc binh sĩ tính mệnh. Cuối cùng Đỗ trưởng canh bò lên trên thành lâu, vừa hay nhìn thấy Đỗ Huyền cầm trong tay một thanh trường kiếm càng không ngừng vung đẩy, tương nên diện mà đến man binh chém giết rơi. Đỗ Huyền trường kiếm mặc dù tương đối rất ngắn, nhất là cưỡi tại cao lớn long lân mã đầu lĩnh trên lưng, nhưng không chút nào ảnh hưởng Đỗ Huyền giết địch. Từng đạo kiếm khí từ Đỗ Huyền trường kiếm bay ra, dường như từng mai xuyên giáp mũi tên, trực tiếp thu hoạch được một đường thẳng tất cả man binh. Lao Tam. Đỗ trưởng canh ngơ ngác nhìn qua phía trước ngay tại anh dũng giết địch Đỗ Huyền lẩm bẩm nói. Hắn đem Đỗ Huyền đưa đến Hắc Hùng Bảo, vốn là muốn cho Đỗ Huyền tránh đi chiến tranh, Hắc Hùng Bảo là Xích Dương vệ tương đối chỗ thật xa. Hắn đã sớm dự liệu trận này ác chiến, cho nên nóng lòng đem Đỗ Huyền đưa đến Hắc Hùng Bảo, nhìn có chút bất cận nhân tình, nhưng đây là một phụ thân nhất định phải làm. Đỗ trưởng canh chỉ hy vọng Đỗ Huyền có thể tại Hắc Hùng Bảo bình an, có thể làm ra một phen sự nghiệp càng tốt hơn, thực sự không được, liền ở chết một góc, bình an sống hết đời. Vô tâm cắm liêu liêu xanh đùm, từ Đỗ Huyền trả lại ba thất long lân mã thời điểm, Đỗ trưởng canh đã cảm thấy cái này Lão Tam có lẽ không như trong tưởng tượng như vậy không tốt, nhưng chưa từng có nghĩ đến Lão Tam có một ngày sẽ trở thành toàn bộ thành Xích Dương người cứu vớt. Đỗ trưởng canh vội vàng xuống thành lâu, xoay người lên long lân mã, quát lớn, mở cửa thành ra, đội hộ vệ theo ta ra khỏi thành nên địch. Xích Dương thành cửa thành từ từ mở ra, Xích Dương thành cầu treo chậm rãi buông xuống. Ma tộc binh sĩ coi là cơ hội tới, mãnh liệt hướng lấy cửa thành lao đến. Ai biết từ bên trong sông ra một doanh toàn thân trọng giáp cực kỳ tinh nhuệ kỵ binh, dường như sát thần. Đỗ trưởng canh xông lên phía trước nhất, tay hắn cầm một thanh huyền thiết trường đao. Trường đao một thể huyền thiết chế tạo, nặng đến hơn 200 cân, người bình thường khiêng đều khó mà khiêng động, Đỗ trưởng canh lại một tay huy động tự nhiên. Đỗ trưởng canh một ngựa đi đầu, xông vào man binh trong bể người, huyền thiết trường đao bị Đỗ trưởng canh vung lên vạch ra một đường cong tròn, long lân mã bốn phía liền chống ra một đường kính hai trượng hình tròn đất chống ra. Mảnh đất chống này bên trên chỉ có man binh thi thể cùng tàn chi, không có một cái nào còn có thể tiền đồ man binh. Đội hộ vệ xông lên ra ngoài, cửa thành lập tức quan bế, trước cửa thành cầu treo cũng đi theo kéo đi lên. Đỗ Huyền mang theo Hắc Hùng Bảo kỵ binh doanh vừa đi vừa về trùng sát mấy chuyến, man tộc quân đội đã bị trùng sát đến hỗn loạn không chịu nổi, hốt hoảng hướng đại doanh chạy tới. Đỗ Huyền lập tức bám đuôi truy kích. Man binh phần lớn bước bỏ ngựa công thành, hiện tại chỉ có thể dựa vào hai cái đuổi chạy về đi, đây cũng không phải là man binh cường hạng. Tốc độ tự nhiên cũng không chạy nổi long lân mã kỵ binh. Chiến tranh hoàn toàn hướng phía nghiêng về một bên trạng thái phát triển, bị Đỗ Huyền chém giết mấy vòng, man binh triệt để sụp đổ. Đây khắp núi đồi man binh ném xuống trong tay binh khí, co cẳng hướng phía man binh đại doanh chạy tới. Bọn họ chiến mã tại doanh trại, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tranh thủ thời gian chạy về đi, cưỡi lên chiến mã đảo mệnh. Lần nữa Đỗ Huyền giết tới cửa thành phía tây, nhìn thấy Đỗ trưởng canh lánh binh giết ra, đội vàng thay đổi phương hướng, hướng cửa thành xung phong liều chết tới, chuẩn bị cùng người của Đỗ trưởng canh ngựa hiệp đến cùng một chỗ. Phụ thân, phụ thân. Đỗ Huyền mấy tháng, lần nữa nhìn thấy phụ thân tâm tình hay là vô cùng kích động. Lao Tam, trên chiến trường chớ làm nhi nữ tình trường, trước hết giết man cầu lại nói. Đỗ trưởng canh rất kích động, chẳng qua bị man tộc biệt quất lâu như vậy, thật vất vả có cơ hội chút cơn giận, Đỗ trưởng canh cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Áo Dương sắc mặt càng ngày càng đen, miệng bên trong càng không ngừng tự lẩm bẩm, như thế nào như thế, như thế nào như thế. Đỗ trưởng canh này nhất định là ta đời này khó mà vượt qua núi cao a. Áo Dương cùng Đỗ trưởng canh đánh không ít trở về, trước kia cũng còn có thể tranh cái kỳ hổ tương đương, nhưng lần này tại ưu thế tuyệt đối phía dưới, vậy mà đánh thành cái dạng này. Trong lòng Áo Dương tuyệt vọng có thể nghĩ, thân vương điện hạ, chuyện không thể làm, ngài rút lui trước. Ta xuất lính dũng sĩ đến đoạn hậu. Lạc Khắc Thân biết đạo binh bại như núi đổ, tình hình chiến đấu đã đến trình độ này, đã không có lựa chọn khác. Áo Dương lại không cam tâm, nhìn về phía Dư Phi Hoa, Dư đại sư, nếu như Đỗ trưởng canh tiếp cận doanh trại, ngươi có thể hay không dùng thuật pháp bắt giết Đỗ trưởng canh? Không có Đỗ trưởng canh xích Dương Thành, đối với Kim Mẫu đại quân không còn cấu thành uy hiếp. Dư Phi Hoa lại lão đại không nguyện ý, phía trên chiến trường này, sát khí ngút trời, đối với ta thần hồn ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, ta muốn thi triển thuật pháp, tất nhiên sẽ làm tổn thương ta thần hồn. Dư Phi Hoa lại không nguyện ý mạo hiểm, thuật sĩ tuy mạnh, một đối một, dùng thuật pháp đối phó võ giả, thuật sĩ công kích quỷ bí, chỉ cần không cần người, cho thuật sĩ đầy đủ thi thuật không gian, võ giả thua không nghi ngờ. Nhưng trên chiến trường, sát khí ngút trời, thiên địa khí cơ hỗn loạn, đại đa số thuật pháp không có cách nào thi triển, chỉ có thể thần hồn xuất hiếu, ngự vật giết người. Nhưng thần hồn xuất hiếu, sợ nhất hạo nhiên chính khí, tiếp theo chính là ngập trời sát khí. Cho nên hai quân giao chiến, thuật sĩ tác dụng rất khó phát huy được đi ra. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/638880. Chương 89, phụ tử gặp nhau nghe Dư Phi Hoa nói như vậy, Áo Dương lập tức đổi sắc mặt, cả giận nói, đã cái tác dụng gì đều không phát huy được, trong quân thiết thuật sĩ làm gì dùng? Người đây là ý gì? Dư Phi Hoa luôn luôn địa vị siêu nhiên, bây giờ bị người như thế khinh thị, tự nhiên sinh lòng không vui. Hừ, lúc này Áo Dương cũng sẽ không cho hắn sắc mặt. Một trận chiến này thảm như bại bại, sau khi trở về, hắn cái này thân vương mặc dù không đến mức bị phế sạch, nhưng cũng cùng phế bỏ không có gì khác biệt. Chí ít về sau sẽ không còn có loại này xuất lĩnh đại quân xuất chiến cơ hội. Tại Ma tộc, hắn cái này thân vương quyền thế là dựa vào hắn đánh trận đánh ra tới. Tốt, ta nếu không lộ một tay, chỉ sợ sẽ dơ bẩn tầm lòng giáo danh hảo, càng sẽ ảnh hưởng đến sư tôn ta thanh danh. Dư Phi Hoa từ trong ngực lấy ra một viên phụ kiếm. Đây là tầm long giáo giáo tông Long Vũ đạo nhân tự tay luyện chế ra tới. Long Vũ đạo nhân là âm thần kỳ thuật sĩ, có thể dùng âm thần tế luyện phụ kiếm. Phụ kiếm uy lực tương đương với âm thần kỳ thuật sĩ uy lực công kích. Nhưng nếu như từ thuật sĩ dùng thần hồn điều khiển, phụ này kiếm công kích cực kỳ quỷ dị, khó lòng phòng bị. Bình thường thuật pháp cần ngưng tụ thời tiết linh khí, tại bên trong chiến trường này, sát khí ngút trời, thiên địa linh khí bị sát khí xông đến rối bời, rất khó ngưng tụ. Cho dù Dư Phi Hoa là ngự vật kỳ thuật sĩ, cũng rất khó thi triển thuật pháp. Ngược lại tiếp được phụ kiếm, Dư Phi Hoa có thể thần hồn khống chế, chế tạo ra siêu cường công kích ra. Âm thần kỳ thuật sĩ lực công kích so với võ giả tiên thiên cao thủ còn phải cao hơn một cái cấp độ, dù sao thuật sĩ bản thân liền muốn so với võ giả điểm xuất phát cao hơn không ít. Đến âm thần kỳ, thuật sĩ công kích liền đã phi thường phong phú. Dư đại sư chịu ra tay liền không thể tốt hơn. Dư đại sư cần chúng ta làm những gì? Chúng ta làm hết sức nỗ lực. Áo Dương trông thấy Dư Phi Hoa đáp ứng xuất thủ, sắc mặt cuối cùng dễ nhìn không ít. Các ngươi cần đem Đỗ trưởng canh dẫn tới 500 bước trong phạm vi, ta mới có nhất kích tất sát nắm chắc. Dư Phi Hoa nói. Tốt. Chúng ta nhất định đem Đỗ trưởng canh dẫn tới. Dư đại sư chỉ cần tại doanh trại bên trong chờ đợi là đủ. Áo Dương miệng đầy đáp ứng. Đỗ Huyền xuất linh hắc hùng bảo doanh cùng Đỗ trưởng canh đội hộ vệ hội hợp đến cùng một chỗ, số lượng lập tức từ 2000 người tăng lên tới tiếp cận 3000. Đỗ trưởng canh xuất kích, cũng là đem thành xích Dương kỵ binh khuynh xảo mà đi. Mặc dù Đỗ trưởng canh dẫn đầu đội hộ vệ binh sĩ đều là phổ thông chiến mã, nhưng này 1000 người là Đỗ trưởng canh tinh nhuệ, trang bị tinh lương, sức chiến đấu kinh người. Hợp lại cùng nhau, sức chiến đấu lại tăng lên không ít. Đỗ trưởng canh đối với cái này tam nhi tử, trong lòng đã tràn ngập tự hào, lại tràn đầy nghi hoặc. Như lúc này không phải tại như hỏa như đổ chiến tranh, Đỗ trưởng canh hận không thể hướng Tam Nhi tử hỏi thăm rõ ràng. Nhiều như vậy Long Lân Mã đến tột cùng là nơi nào tới? Sau đó nhìn Đỗ Huyền Long Lân Mã đầu lĩnh, lại không khỏi có chút tức giận, tiểu tử thối, có tốt như vậy tọa kỵ, cũng không biết được hiếu kính lão tử. Đỗ trưởng canh dĩ nhiên không phải thật muốn từ nhi tử trong tay đoạt đồ tốt, hắn chính là trong lòng đắc ý hận không thể nói cho người trong cả thiên hạ, nhà ta hổ phụ không quyền tử. 3000 kỵ binh đuổi theo hơn vạn tan tác man binh thỏa thích giết, Đỗ trưởng canh huyền thiết trường đao đều chém vào lưỡi đao cuốn. Đỗ Huyền bảo kiếm ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ trùng sát mấy cái vừa đi vừa về, Đỗ Huyền như cũng cảm giác được có chút mỏi mệt. Trường kiếm đã không có cách nào phóng thích kiếm khí, chỉ có thể bằng vào luyện kính kỳ lực lượng đối với man binh tiến hành chém giết. Về sau đánh trận, đừng cầm một thanh trường kiếm. Trên ngựa làm chiến, vẫn là binh khí giải thuận tay một chút. Bảo kiếm này chỉ thích hợp canh hôi thư sinh cầm đi lắp cửa mặt. Trong tay Đỗ trưởng canh huyền thiết trường đao vung lên, lại chém ngã mấy tên hướng hắn nhào lên man binh. Đỗ Huyền cười cười, chết ở ta nơi này thanh kiếm hạ man cầu chỉ ít hơn 100 người. Đỗ trưởng canh khinh thường nói, chết ở ta nơi này trôi trường đao bên trên man cầu không ít hơn 1000 người. Ngươi làm ta quan hàm này ở đâu ra, tất cả đều là dùng đầu man cầu đổi lại. Man tộc đại quân doanh trại cửa lớn tuân ra một nhóm rất lớn, lĩnh quân chính là Châu Ghi Chép đầu lĩnh A Cắt Mại. A Cắt Mại hướng về hốt hoảng hướng doanh trại xông tới hội binh quát lớn, va chạm doanh trại cửa lớn người, giết không tha. Mấy cái hoảng hốt chạy bừa man tộc hội binh chưa vọt tới doanh trại cửa lớn, siêu 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 vài tiếng mũi tên phá không thanh âm, mấy tên hội binh toàn bộ bị mũi tên găm trên mặt đất. Công kích cực kỳ tàn nhẫn, căn bản không thèm để ý công kích là binh lính của mình. Còn không mau mau hướng doanh trại hai bên đi. A Cắt Mại hướng về sững sờ ngay tại chỗ man tộc hội binh la lớn. Lúc này, sững sờ man tộc hội binh mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hướng hai bên chạy tới. Đỗ trưởng canh cùng Đỗ Huyền hai cha con cách man quân doanh trại càng ngày càng gần. Làm tiên thiên cao thủ Đỗ trưởng canh cảm giác lực phi thường lợi hại, mơ hồ cảm giác được một cỗ uy hiếp đến từ man quân doanh trại bên trong. Lao Tam, ngươi mang theo nhân mã của ngươi đi càn quét tứ tán man binh, doanh trại xây rất giằng cứu, cưỡng ép công kích, chúng ta quá ăn thiệt thòi, không bằng đợi đến bọn họ rút lui, chúng ta theo đuôi tùy thời công kích. Đỗ trưởng canh nói, quân ô hợp không có cái gì uy hiếp, ít giết hơn một cái không có quá lớn hai loại, không bằng tập trung binh lực cầm xuống man cầu doanh trại. Man cầu doanh trại bên trong khẳng định có man cầu đại nhân vật. Đỗ Huyền nói, ngươi cẩn thận một chút, man cầu lần này đại quân áp cảnh, trong quân nhất định có cao thủ áp trận. Đỗ trưởng canh nói, biết. Đỗ Huyền gật đầu một cái. Lạc Khắc thân tự mình dẫn theo 3000 tinh nhuệ giữ vững doanh trại cửa lớn, nghĩ nương tựa theo doanh trại phòng ngự ngăn cản được Long Lân Mã Kỵ binh doanh công kích. Đỗ Huyền cũng cảm giác người man có chút không đúng, vậy mà không có thừa dịp Hắc Hùng bảo Long Lân Mã Kỵ binh là tan tác man binh ngăn lại thoát đi, ngược lại ở chỗ này giằng co. Thực sự không hợp với lẽ thường, khẳng định có âm mưu. Dư đại sư, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Áo Dương nói. Dư Phi Hoa gật gật đầu, ta thi thuật trong quá trình, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm quấy nhiễu. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Áo Dương nói, Dư đại sư xin yên tâm, ta lại phái trọng binh đem ngài doanh trướng bao vây lại, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Dư Phi Hoa gật gật đầu, như thế ta liền rất yên tâm. Dư Phi Hoa tiến vào doanh trướng, lấy ra hai cái giáp sĩ phủ kích hoạt, hai cái giáp sĩ phủ lập tức chuyển hóa làm hai cái giáp sĩ. Dư Phi Hoa vung tay lên, hai tên giáp sĩ lập tức giữ vững cổng. Bất luận kẻ nào dám đi vào, đều lọt vào rất nhiều cơ quan công kích. Chuẩn bị kỹ càng lấy hết thảy, Dư Phi Hoa mới xuất ra viên kia phủ kiếm, một kích phát, phủ kiếm hóa thành một đạo màu trắng loáng hình kiếm trạng lơ lửng trong lều vải. Dư Phi Hoa đem thần hồn phóng thích ra ngoài, thần hồn của Dư Phi Hoa lập tức nhanh chóng bám vào tại màu trắng loáng trên thân kiếm, màu trắng loáng kiếm bèo một tiếng liền bay ra doanh trướng, thẳng đến tiếp cận doanh trại Long Lân Mã Kỵ binh doanh đầu lĩnh bay đi. Màu trắng loáng phủ kiếm vẽ ra trên không trung một đạo đoạt tâm hồn người kiếm băng, phủ kiếm thẳng đến Đỗ trưởng canh phụ tử mà đi. Ai cũng không biết phủ kiếm mục tiêu công kích là ai. Côn vợ ở gà cầu bột 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/mở-63880. Chương 90, hốt hoảng đào tẩu cẩn thận. Đối phương có thuật sĩ. Đỗ trưởng canh lập tức cảm giác được nguy hiểm, vội vàng hô to một tiếng, nhắc nhở nhi tử, sợ công kích của đối thủ mục tiêu là Đỗ Huyền. Đỗ Huyền cưỡi chính là Long Lân Mã đầu lĩnh, lại người mặc cực kỳ tinh lương sơn văn giáp. Người man nếu là nghĩ lầm Đỗ Huyền mới thật sự là thông soái, cũng sẽ không để người bất ngờ. Địch nhân coi như không biết Đỗ Huyền là ai, nhưng cũng biết cuộc chiến tranh này thắng bại thiên bình cuối cùng hoàn toàn bị Đỗ Huyền cải biến, chỉ sợ liều mạng cũng muốn xử lý Đỗ Huyền. Đỗ Huyền cũng cảm giác được tử vong nguy hiểm, trên người hắn mặc dù trang bị tinh lương chiến giáp, nhưng đại thuật sĩ công kích trước mặt lại phi thường không đủ. Chẳng qua Đỗ Huyền biết làm sao đối phó thuật sĩ công kích, một đạo từ hạo nhiên chính khí hình thành hộ thuẫn xuất hiện tại Đỗ Huyền trên tay. Phù kiếm công kích đến, phình một tiếng tiếng vang, hộ thuẫn ổn định nơi đó chặn phù kiếm lần công kích thứ nhất. Đỗ Huyền nếu không phải cưỡi tại Long Lân Mã trên lưng, chỉ sợ vẫn là ngăn không được lần này cứng đối cứng chạm vào nhau. To lớn lực va đập kém chút không có đem Đỗ Huyền từ trên lưng ngựa rung động mà rơi xuống. Đỗ Huyền tu vi năng lực tự nhiên so ra kém cao thủ âm thần kỳ, nhưng cũng may điều khiển phù kiếm công kích Dư Phi Hoa lần công kích thứ nhất hơi có giữ lại. Nếu không Đỗ Huyền vẫn là rất khó mà ngăn cản. Dư Phi Hoa cũng là giật mình không nhỏ, hạo nhiên chính khí đối với thuật sĩ thiên nhiên áp chế, vừa rồi từ hộ thuẫn bên trên chuyển đến khí tức để thần hồn của hắn ăn một cái thiệt to nhỏ. Đương nhiên nhất làm cho hắn lo lắng, Đỗ trưởng canh trong trận lại có nho đạo cao thủ. Lúc này Dư Phi Hoa liền sinh lòng ý niệm trốn chạy. Lão Tam, ngươi không có việc gì? Đỗ trưởng canh lo lắng hỏi. Hắn cảm thụ được vừa rồi một kích kia uy lực, cho dù hắn đón đỡ lấy một chiêu đều muốn ăn chút thiệt to nhỏ. Không có việc gì. Đỗ Huyền hoạt động một chút cổ tay, vừa rồi một kích kia đem hắn hai tay đều chấn tê. Không có việc gì. Đỗ trưởng canh có chút ngoài ý muốn, hắn làm tiên tiên võ giả, tự nhiên có thể nhìn ra vừa rồi Đỗ Huyền làm ra một cái cùng loại hộ thuẫn đồ vật, chỉ nhà mình nhi tử lúc nào cũng biết thuật pháp đây. Vừa rồi Đỗ Huyền ăn một điểm nhỏ thua thiệt, cũng không muốn tiếp tục bị động bị đánh, lập tức thông qua quan tưởng tế ra một thanh lấy hạo nhiên chính khí ngưng tụ kim quang tránh thanh kiếm, trực tiếp nên tiếp vừa mới đánh lén qua hắn phủ kiếm. Đại nho. Xích Dương vệ lại có đại nho. Dư Phi Hoa phát ra một tiếng kinh hô, lập tức bỏ qua phủ kiếm, thần hồn chạy trối chết, chuẩn bị lợi dụng phủ kiếm ngăn cản một chút trôi này nho đạo thanh kiếm, sau đó để thần hồn trở lại nhục thân bên trong. Là viên kia phủ kiếm tại không có người khống chế tình huống dưới, uy lực giảm xuống hơn một nửa, tại nho đạo thanh kiếm áp chế dưới, hoàn toàn biến thành mưa to bên trong ngọn lửa nhỏ, nước một tưới, liền triệt để dập tắt. Phủ kiếm biến thành một đám lửa, một lát liền tiêu tán trong không khí. Nho đạo thanh kiếm xử lý phủ kiếm, trực tiếp truy hướng thần hồn của Dư Phi Hoa. Mắt thấy là phải đem còn không có trở lại trong thân thể Dư Phi Hoa diệt sát, Dư Phi Hoa làm ngự vật kỳ thuật sĩ, cũng vẫn là có một ít bản lĩnh cuối cùng, trong tay hai đạo linh phủ cấp tốc kích hoạt, hai đạo phòng ngự ngăn tại nho đạo thánh kiếm trước mặt. Đỗ Huyền lần này ngưng tụ nho đạo thánh kiếm cũng đã nỏ mạnh hết đà, tại hai đạo phòng ngự ngăn cản phía dưới, rất nhanh tiêu tán. Dù vậy, vẫn là đem Dư Phi Hoa hai đạo phòng ngự cho phá bỡ. Thân hồn của Dư Phi Hoa trở lại trong thân thể, lập tức hoảng sợ nói, đại nho. Xích Dương vệ có đại nho. Tự nhiên Áo Dương biết đại nho đối với thuật sĩ tác dụng khắc chế, mà lại đại nho nếu như tinh thông binh pháp, cũng có thể đối với bài binh bố trận có to lớn tăng thêm tác dụng. Áo Dương lập tức đem tiến vào Xích Dương vệ, gặp phải đủ loại chuyện toàn bộ quy kết tại đại nho trên thân. Rút lui. Áo Dương lần này không còn có bất cứ chút do dự nào. Lại kiên trì xuống dưới, chỉ sợ thoát thân đều có chút khó khăn. Nếu như không có đại nho, Áo Dương còn không quá lo lắng sẽ bị Xích Dương vệ lưu lại. Nhưng đối phương bây giờ xuất hiện đại nho, cái này phải thận trọng. Man Cẩu muốn chạy trốn. Đột nhiên Vương Nguyên Sâm hô lớn một tiếng. Đỗ trưởng canh cùng Đỗ Huyền đội vàng dương mắt nhìn về phía Man tộc doanh trại, quả nhiên trông thấy Man tộc doanh trại đột nhiên cửa trại mở rộng, một đội người Man đang nhanh chóng từ doanh trại bên trong lao ra. Đừng cho bọn họ chạy mất, giết đi qua. Đỗ trưởng canh kích động nói. Tốt như vậy đánh chó mù đường cơ hội, Đỗ trưởng canh làm sao bỏ được từ bỏ. Trong tay Đỗ Huyền trường kiếm chỉ hướng Man tộc hốt hoảng chạy trốn đại quân, dẫn theo Hắc Hùng Bảo kỵ binh doanh xung phong liều chết tới. Tình này Câu Lực cách thấy tình thế không ổn, lập tức quay đầu ngựa lại, giận dữ hét: Kim Ô đại thần phù hộ, Kim Ô ân huệ lang đi theo ta, bảo hộ thân vương các hạ rút lui. Tình này Câu Lực cách dẫn theo một cái giáp đâm kỵ binh, tụ tập không ít hội binh, lập tức về số lượng còn kém không nhiều cùng Hắc Hùng Bảo truy binh cân bằng. Man tộc kỵ binh không muốn mạng nào lên, quân quýt chặt lấy, cho Hắc Hùng Bảo thêm không ít phiền phức, tiến lên lộ tuyến trên cơ bản bị ngăn chặn, chỉ có thể kiên nhẫn đem ngăn cản rất cơi thanh lý mất, mới có thể tiếp tục hướng phía trước truy kích. Lao Tam, Man Cầu chiến mã đại bộ phận còn đang doanh trại, không thể để cho Man Cầu hội binh tiếp xúc đến chiến mã. Coi như chạy mất Man Cầu đầu lĩnh, cũng có thể đem Man quân hội binh đều lưu lại. Đỗ trưởng canh đội vừa nói, vừa mới chạy trốn cái kia một đội kỵ binh, khẳng định có đại nhân vật, nhưng nếu như truy kích đi lên, tất nhiên sẽ dẫn đến Man tộc đại quân liều chết chống cự, cuối cùng chỉ sợ vẫn là truy sát không được Man tộc thống soái. Mặc dù có thể đem Man tộc đại quân đại bộ phận lưu lại, nhưng Hắc Hùng Bảo cùng Thành Xích Dương tinh nhuệ tổn thương nhất định sẽ không thiếu. Nhưng nếu như trực tiếp từ bỏ rơi Man tộc đại nhân vật, Man tộc liền sẽ không liều mạng. Chỉ cần đem doanh trại bên trong chiến mã khống chế lại, hàng loạt Man binh liền sẽ bởi vì thiếu khuyết chiến mã mà vây ở Xích Dương vệ, Thành Xích Dương cùng Hắc Hùng Bảo kỵ binh liền có thể từng chút mà sẽ bị buồn ngủ Man binh thu thập sạch sẽ, mà lại không cần quá nhiều tổn thương. Hiển nhiên Đỗ Huyền nhìn ra chỗ mấu chốt, hắn những Long Lân mã này kỵ binh là trong tay hắn cục cưng quý giá, cũng không muốn cùng Man tộc cứng như vậy đụng cứng rắn tổn thất hết. Chỉ cần có thể đem nhóm này Long Lân mã kỵ binh bảo lưu lại đến, làm tương lai cốt cán lực lượng, đợi một thời gian, Đỗ Huyền không cần lo lắng Man tộc chạy mất mấy cái này đại nhân vật. Đỗ Huyền lập tức dẫn theo Hắc Hùng Bảo kỵ binh doanh vọt vào Man tộc doanh trại, đem tất cả chiến mã toàn bộ vây lại, không có chiến mã Man binh chỉ có thể từ bỏ chiến mã, hai cái đuổi hướng Linh Đài vệ phương hướng chạy tới. Là hai cái đuổi làm sao đuổi được bốn chân chiến mã? Có thể nghĩ, hàng loạt Man binh sẽ ở Xích Dương vệ tẩu tán, mất phương hướng. Chỉ cần phái ra một chút trinh sát bắt lấy. Ngoài thành Xích Dương, bốn phía có thể thấy được đại tể kỵ binh truy kích Man tộc hội binh. Những Man binh không có chiến mã, cũng vứt bỏ vũ khí, chỉ có thể mặc cho bằng đại tể kỵ binh xâm lược, hoặc là liền quỳ xuống đất đầu hàng. Trước Hắc Hùng Bảo là căn bản không lưu tù binh, bởi vì Xích Dương vệ cũng không đủ nhân thủ đi giám thị tù binh. Nhưng thành Xích Dương không giống, người Man cầu đầu có thể dùng đến xin quân công. Còn sống Man tộc tù binh giá trị tự nhiên cao hơn. Lần này tù binh không ít, nếu như đem những tù binh này đều đưa đến kinh đô, Đỗ trưởng canh vị trí lại có thể đi lên chuyển một chuyện. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/638880. Chương 91, đại thắng Man tộc thân vương Áo Dương vẫn là chạy mất, chẳng qua mang đi không đến 3000 man binh. Đáng tiếc, vẫn là để Man cầu đại nhân vật chạy mất. Đỗ Huyền cảm giác có chút tiếc nuối. Đỗ trưởng canh thì cởi mở cười to, đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Không nói trước chúng ta lưu không lưu được Man cầu cái này đại nhân vật, coi như lưu lại, đối với Xích Dương vệ chúng ta nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Man cầu nếm mùi thất bại, cái này cái gọi là đại nhân vật trở về cũng là phế đi. Nhưng nếu như chúng ta đem hắn giết chết, Kim Ô Man cầu liền sẽ cùng chúng ta liều mạng. Cái này đại nhân vật, ta biết, đánh với ta rất nhiều năm cầm, là Man tộc thân vương, tới thời điểm liền cho đưa một phong chiêu hàng tin vào tới. Lão cậu cùng ta giao vô số lần tay, mỗi lần ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Lần này cuối cùng là Đỗ gia quân chiếm thượng phong. Ha ha. Nói đến đây, Đỗ trưởng canh nói tiếp, lão cậu thực lực không yếu, tiên tiên võ giả, dưới tay hắn cái kia đô thống lạc khắp thân hẳn là cũng đến tiên tiên, lại thêm thuật kia sĩ, có ba cái khó đối phó người. Nếu như đem bọn hắn bức đến tuyệt lộ, thế tất sẽ cùng chúng ta liều mạng. Xích Dương vệ chúng ta đã liều đến không sai biệt lắm, lại đem trong tay điểm ấy vốn liếng liều sạch, Xích Dương vệ sớm muộn sẽ xong đời. Tự nhiên Đỗ Huyền cũng có thể minh bạch những đạo lý này, nhưng trong lòng như cũ cảm giác tiếc nuối, gật đầu, hỏi tới thành Xích Dương bên trong chuyện, mẫu thân đại nhân thân thể mạnh khỏe. Đỗ trưởng canh gật gật đầu, hết thảy mạnh khỏe. Quét dọn một chút chiến trường, đi về nhà nhìn xem. Ngươi ra ngoài gần một năm đều chưa từng về nhà, mẫu thân ngươi tưởng niệm kỳ. Đại ca, nhị ca bọn họ tình huống thế nào? Đỗ Huyền hỏi tiếp. Xích Dương quan hẳn là bình an, chỉ cần thành Xích Dương không phá, Xích Dương quan dễ thủ khó công, Man Cầu sẽ không ở Xích Dương quan làm văn chương. Đại ca ngươi tại cầu đá thiên hộ sở, cũng là tiến thối tự nhiên. Loạn dân mặc dù khí thế hùng hùng, nhưng chân chính có uy hiếp vẫn là Man Cầu. Đỗ trưởng canh nói, loạn dân thật nếu là như vậy dễ đối phó, triều đình hẳn là đã sớm phái binh tới lắng lại. Nhưng nhị dương chi loạn tiếp tục đến bây giờ, như cũng càng ngày càng nghiêm trọng, nói minh triều đình hiện tại đỡ trái hở phải. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ rất nguy hiểm. Đỗ Huyền có chút bận tâm nói, những triều đình đại sự tự có trên triều đình đại nhân đi lo lắng, chúng ta quản tốt Xích Dương vệ liền tốt. Đỗ trưởng canh ngăn cản Đỗ Huyền tiếp tục nói đi xuống. Triều đình nhãn tuyến trải rộng đại tề, hai cha con nói riêng một chút nói nội dung nói không chừng qua không được bao lâu, liền truyền đến một số người trong lỗ thai. vạn nhất bị người lợi dụng, một cái không tốt, liền có thể cho Đỗ gia mang đến tai họa ngập đầu. Tuy nói hiện tại triều đình lực khống chế là giảm xuống, nhưng ai biết triều đình tại lắng lại nội loạn, có thể hay không thu được về tính sổ sách đâu. Kỳ thật Đỗ trưởng canh biết loại này lo lắng kỳ thật cũng là dư thừa, tính toán ra, Đỗ gia đã trên nhiều khía cạnh phạm vi. Tỷ như thành Xích Dương binh lực đã sớm vượt qua hắn một cái vệ chỉ huy làm khả năng có cực hạn. Hiện tại Đỗ Huyền một cái bách hộ liền có thể mang theo mấy ngàn kỵ binh, tự nhiên vượt xa hạn chế. Đỗ trưởng canh cũng không phải là rất lo lắng những, chỉ cần hắn Đỗ trưởng canh tay cầm đại quân, triều đình căn bản không dám đối với hắn cái này thủ biên tướng quân thế nào. Hiện tại Hắc Hùng Bảo tình huống thế nào? Đỗ trưởng canh hỏi. Hiện tại nhanh đến mùa đông, trong đất hoa màu thu hết lấy được, lương thực sung túc, chỉ lập tức tăng lên quá nhiều nhân khẩu, ăn thịt khẩn trương một chút. Phu cận núi rừng man thú đều nhanh săn hết. Đỗ Huyền cười nói, trong loạn thế, có thể nhét đầy cái bao tử liền xem như không tệ. Đỗ trưởng canh nói. Đỗ trưởng canh kỳ thật rất muốn hỏi Đỗ Huyền Long Lân Mã vấn đề, nhưng là lại lo lắng Đỗ Huyền cho là hắn có ý đồ với Long Lân Mã, cho nên không mở miệng được. Kỳ thật trong lòng của hắn thật đúng là nghĩ có ý đồ với Long Lân Mã, Long Lân Mã kỵ binh thật sự dùng tốt. Đỗ trưởng canh nhìn ra được, Đỗ Huyền những Long Lân Mã này kỵ binh rất nhiều thậm chí cũng còn không phải võ sĩ. Nhưng Long Lân Mã kỵ binh doanh thực lực rõ ràng vượt qua hộ vệ của hắn doanh. Nếu như đem hắn đội hộ vệ toàn bộ trang bị bên trên Long Lân Mã, thực lực không biết sẽ tăng lên bao nhiêu. Trong thành Xích Dương, khắp nơi đều là một mảnh chúc mừng cảnh. Đỗ phủ, từ trên xuống dưới đều đang bận rộn. Phủ viện bên trong răng đèn kết hoa, dường như long trọng ngày lễ. La Tây Phượng đội vàng chuẩn bị tiệc rượu, đánh thắng trận Đỗ trưởng canh liền muốn mang theo đội hộ vệ hồi phủ. Nàng dẫn theo Đỗ phủ từ trên xuống dưới muốn chuẩn bị phong phú tiệc ăn mừng. Nhất khiến La Tây Phượng cao hứng là Đỗ An truyền về tin tức, tiểu nhi tử Đỗ Huyền trở về. La Đỗ Huyền cứu vớt Xích Dương thành. La Tây Phượng cảm thấy mình sủng ái cái này tiểu nhi tử quả nhiên có đạo lý, quay đầu phải hảo hảo cỡ trách lão Đỗ. Cái kia bị La Tây Phượng lĩnh về đến nhà liệt sĩ quả phụ Trương Quế Anh vẻ mặt ngốc trệ, hiển nhiên còn không có từ để tang chồng trong bi thống khôi phục lại. Cái kia tiểu nam hài gọi Trần ra tòa nhà, thiên chân mô tả, hoàn toàn không biết sinh ly tử biệt đến tột cùng ý vị như thế nào. Con tưởng rằng phụ thân chẳng qua là ngủ thiếp đi. Đi vào Đỗ phủ, ăn một chút món điểm tâm ngọt, cũng nhanh khoái hoạt nhạc địa đi theo Đỗ phủ hài đồng chơi đùa đi. Quế Anh, ngươi yên tâm, đợi thu xếp tốt trong nhà, ta liền phái người đi giúp ngươi đưa ngươi trượng phu hậu sự làm tốt. Không riêng gì nhà ngươi trượng phu, lần này chết đi tướng sĩ bách tính, đều đạt được thích đáng an táng. Là Tây Phượng nói, phu nhân, thật sự xin lỗi, lúc đầu đánh thắng trận, nên hảo hảo chúc mừng, ta không nên ảnh hưởng tới phu nhân tâm tình. Trương Quế Anh ấy nấy không thôi. Nhìn ngươi nói là nơi nào nói? Thắng trận là dựa vào lấy các chiến sĩ liệu mình mới đổi lấy. Thành Xích Dương chết nhiều người như vậy, ai trong lòng không thương tâm? Nhưng lần này cuối cùng là đánh bại Man Cầu, cũng nên hảo hảo chúc mừng. La Tây Phượng cũng không nhịn được thở dài một cái. Làm vệ chỉ huy làm phu nhân, hắn làm sao không biết một trận xuống tới, chết bao nhiêu binh sĩ bất tính? Đỗ An hỉ khí dương dương vào, phu nhân, tướng quân, Tam công tử trở về phủ. Nhanh, nhanh, nhanh đi nên đón. La Tây Phượng tại Trương Quế Anh vỗ vỗ lên bả vai, liền bước nhanh ra ngoài. Tự nhiên Đỗ Huyền không có đem 2000 Long Lân Mã kỵ binh doanh mang vào Xích Dương thành, chỉ mang theo mấy tên hộ vệ. Người còn lại toàn bộ lưu tại ngoại thành. Mặc dù đại bộ phận man binh đã tiêu diệt toàn bộ, nhưng như cũng còn có số lượng nhất định man binh xông vào xung quanh trong núi rừng ẩn giấu đi. Nếu như không thanh trừ sạch sẽ, thế tất sẽ trở thành từng cái tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Những man cẩu này hung tàn vô cùng, cái gì xuất sinh hành vi đều làm được. Đỗ Huyền mấy tên hộ vệ toàn bộ cưỡi Long Lân Mã, so với Đỗ trưởng canh bọn hộ vệ còn muốn càng thêm thần khí. Đỗ trưởng canh bọn hộ vệ nhìn Đỗ Huyền những hộ vệ này, nóng mắt vô cùng. Chẳng qua tất cả mọi người là cùng là Đỗ gia quân, cũng không có náo ra cái gì không vui. Vừa mới thu hoạch như thế một trận thắng trận lớn, Đỗ gia quân mỗi người tâm tình đều tốt đến ghê gớm. Tam tử, tam tử, ngươi tiểu tử thúi này cuối cùng chịu trở về. La Tây Phượng hùng hùng hổ hổ bật ra, vừa nhìn thấy Đỗ Huyền liền nhào lên méo lỗ thai. Mẫu thân, hiện tại ta dù sao cũng là mang binh đánh giặc người, ngươi làm lấy lính của ta nắm chặt lỗ thai ta, đây không phải ảnh hưởng uy nghiêm của ta à? Đỗ Huyền vội vàng xin tha. La Tây Phượng cười hắc hắc, ngươi liền xem như làm tướng quân, ngươi vẫn là ta con trai của La Tây Phượng. Ta nên nắm chặt ngươi lỗ thai còn là nắm chặt ngươi lỗ thai. Mặc dù La Tây Phượng là nói như thế, trên tay lại ngừng lại. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/63880. Chương 92, dự định cái gì? Xích Dương vệ lại có đại nho tòa chấn. Man Hoàng Kim Âu nghe xong Áo Dương kể ra, cũng là lấy làm kinh hãi. Áo Dương tại Xích Dương vệ nếm mùi thất bại, tổn binh hao tướng, 3 vạn man binh hao tổn đến chỉ còn một thành. Man Hoàng Kim Ô nổi trận lôi đình, nguyên bản liền lập tức muốn chặt đầu Áo Dương. Trải qua quần thần thuyết phục, mới cho Áo Dương một cái biện bạch cơ hội. Hoàng huynh, Vu huynh là hoàng tộc chinh chiến mấy chục năm, chưa từng có hôm nay bại trận. Là trận chiến này, đánh cho ta thật sự bất ức. Xích Dương vệ lại có mấy ngàn Long Lân Mã kỵ binh, tại ta hoàn toàn không biết tình huống phía dưới, thừa cơ đánh dụng ta mấy ngàn tinh nhuệ, sau đó lại tại công thành chiến say xưa thời điểm, công ta không sẵn sàng. Nếu không, trận chiến này như thế nào sẽ như thế thảm bại. Không nghĩ tới trong thành Xích Dương còn tọa trấn một vị đại nho, ngay cả dư đại sư đều kém chút không thể may mắn thoát khỏi. Áo Dương quả nhiên là trong lòng bị quất, đánh cả đời cầm, lần này bị người đánh cho một điểm tính tình đều không có. Ngươi cũng đừng tin miệng nói bậy. Xích Dương vệ như thế nào sẽ có mấy ngàn Long Lân Mã kỵ binh? Ngươi khi Long Lân Mã dễ dàng như vậy thuần phục a? Man Hoàng Kim Ô cả giận nói. Áo Dương thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin. Áo Dương Thân Vương nói không giả. Xích Dương vệ chí ít có 2-3 ngàn Long Lân mã. Nếu như không phải 2-3 ngàn Long Lân mã kỵ binh, làm sao có thể để cho ta quân tan tác? Lạp Khắc Thân nói. Dư Phi Hoa cũng nói, bần đạo cũng có thể làm chứng. Dư đại sư đã cũng làm chứng, vấn đề này nhất định không có giả. Chỉ Xích Dương vệ tại sao có thể có mấy ngàn Long Lân mã đâu? Chẳng lẽ bọn họ may mắn tuần phục một đám Long Lân mã? Long Lân mã tính tình táo bạo, hơn ngàn Long Lân mã dường như thiên quân vạn mã. Ta Man vực cảnh nội đã từng xuất hiện 7 Long Lân mã, có bộ lạc đã từng ý đồ thuần phục Long Lân mã, cuối cùng không chỉ có không có thể thuần phục, ngược lại tử thương thảm trọng, lại có người nhìn thấy thành đàn Long Lân mã, cũng không dám lại tùy tiện ra tay. Long Lân mã tính cảnh giác cực mạnh, một khi cảm giác được nguy hiểm, lập tức sẽ di chuyển. Đây cũng là Long Lân mã khó mà thuần phục một cái khác nguyên nhân chủ yếu. Man Hoàng Kim Ô cảm thán nói, cho dù Kim Ô hoàng tộc, Long Lân mã đều cực kỳ hiếm thấy, chỉ có may mắn gặp gỡ một chút đi rời ra Long Lân mã, mới có thuần phục cơ hội. Có lẽ, Xích Dương vệ khả năng tìm được thuần phục thành đàn Long Lân mã phương pháp. Lạp Khắc Thân nói, nếu như dạng này, cái này phiền toái. Xích Dương vệ một khi có thuần phục Long Lân mã phương pháp, chẳng lẽ có thể biên luyện hàng loạt Long Lân mã kỵ binh? Ngày sau Kim Ô hoàng tộc triệt để đánh mất kỵ binh ưu thế. Áo Dương có chút bận tâm nói, Man Hoàng Kim Ô lại xem thường, mặc dù có thuần phục Long Lân mã phương pháp thì có ích lợi gì? Long Lân mã hành tung bất định, cho dù có thuần phục Long Lân mã biện pháp, cũng chưa chắc có thể tìm được đầy đủ Long Lân mã. Thật nếu Long Lân mã dễ dàng như vậy thì tới, Long Lân mã lại khó thuần phục, Kim Ô hoàng tộc sao lại không có biện pháp nào? Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Áo Dương hỏi. Vô luận nói như thế nào, ngươi lần này như thế đánh bại, hao tổn Kim Ô hoàng tộc nhiều như vậy binh sĩ, trách nhiệm này ngươi không cách nào thoái thác. Về sau ngươi hảo hảo làm cái yên vui thân vương. Ngươi là Kim Ô hoàng tộc chinh chiến nhiều năm như vậy, nghỉ ngơi thật tốt. Man Hoàng Kim Ô nói mà không có biểu cảm gì nói. Đấy lòng Áo Dương mắt lạnh, kết quả này hắn sớm đã dự liệu được, nhưng chân chính nghe được Man Hoàng Kim Ô nói ra lời này, vẫn là cảm giác được vô cùng bị thương. Việc này cứ như vậy quyết định. Xích Dương vệ tạm thời không đi quản. Cầm xuống linh đài vệ cùng Trạm Man vệ, thông đạo đã đạt thông. Liền có thể chỉ huy lao thẳng tới Đại Tề Kinh Sư, làm gì lại tại Xích Dương vệ hao tổn binh lực. Man Hoàng Kim Ô biết mấy ngàn Long Lân mã kỵ binh khó đối phó, mà lại tại Xích Dương vệ, đối phương chiếm hữu địa lợi nhân hòa ưu thế, tiến có thể công lui có thể thủ. Kim Ô hoàng tộc mặc dù có thể đại binh tiếp cận, đem Xích Dương vệ Long Lân mã kỵ binh tiêu diệt hết, chấm dứt hậu hoạn, nhưng tất nhiên sẽ nỗ lực to lớn đại giới. Kim Ô làm sao nguyện ý ngay tại lúc này tổn thất binh lực lãng phí sức không có kết quả tốt chuyện? Là, một khi Xích Dương vệ phát triển an toàn, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành hoàng tộc thai hoàng ẩm. Lạc Khắc Thân có chút bận tâm nói, Đỗ trưởng canh người này có chút vô trùng, người này gò bó theo khuôn phép, không dám làm đi quá giới hạn tiến hành, hắn không dám đi ra Xích Dương vệ. Đã như vậy, chúng ta không cần lo lắng. Hắn nếu đi ra Xích Dương vệ, không có địa lợi nhân hòa, chúng ta có thể dễ dàng mà đem đánh tan. Hán Đỗ trưởng canh còn có thể cầm một vệ chi lực, ngăn cản Kim Ô hoàng tộc cử quốc chi lực. Một bên ngồi yên lặng thuật sĩ trang phục lão giả, nghe vậy khen lớn nói, quả nhiên như khả hãn ngực có hùng hơi. Lúc này Đại Tề thiên hạ đại loạn, chính thức chỉ huy xuôi nam vấn đỉnh Đại Tề cơ hội tốt. Chỉ cần dẹp xong Đại Tề, một cái nho nhỏ Xích Dương vệ, cần gì tiếc nuối. Lão giả này chính là Tầm Long giáo giáo tông Long Vũ đạo nhân Vương Trông Thấy Rồng, thân mang một thân đạo bào màu xanh, tay cầm một chi màu trắng phất trần, hơi có chút tiên phong đạo cốt, phiêu phiêu dục tiên tuyệt trần khí chất. Đa tạ thiên sư khen ngợi. Man Hoàng Kim Ô đối với Vương Trông Thấy Rồng có chút kính trọng. Xích Dương thành, Đỗ Huyền tại Đỗ trưởng canh trong thư phòng đàm luận Xích Dương vệ đi con đường nào vấn đề. Trước mắt Đại Tề thế cục đại loạn, hiện tại Man tộc lại thừa cơ xâm chiếm, cực kỳ không ổn. Đỗ trưởng canh càng không ngừng lắc đầu. Phụ thân, hiện tại Đại Tề đến tột cùng là tình huống gì? Người nơi này có hay không tin tức xác thực? Đỗ Huyền hỏi. Hiện tại xuyên phủ đại bộ phận vệ thành đã bị loạn dân công chiếm, phủ thành tin tức đã tại mấy tháng trước triệt để đoạn tuyệt. Xuyên phủ loạn lâu như vậy, đến nay chưa lắng lại, có thể thấy được Đại Tề cảnh nội tuyệt đối không chỉ xuyên phủ một phủ xuất hiện bạo loạn. Bây giờ triều đình chỉ sợ đã là đỡ trái hở phải, trước sau khó chú ý tiếp tục như vậy, hậu quả khó mà lường được. Mà lại có Man tộc ở bên, nhìn chằm chằm, ai? Đỗ trưởng canh sầu mi khổ kiểm. Phụ thân, Xích Dương vệ chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nhanh biên luyện quân đội, mở rộng thế lực. Đỗ Huyền lo lắng nói. Nói nghe thì dễ, Xích Dương vệ tổng cộng cứ như vậy một điểm địa bàn, nhân khẩu, muốn người không ai, cần lương không có lương, làm sao mở rộng thế lực? Đỗ trưởng canh thở dài. Người Xích Dương vệ miệng không đủ, chúng ta đem người của xuyên phủ miệng thu nạp đến, coi như không ít. Lương thực không đủ, chúng ta có thể đồn điền. Một cái hắc hùng bảo có thể nuôi sống mấy bằng người, Xích Dương vệ nếu nuôi không sống nhiều người như vậy, chẳng lẽ xuyên phủ còn nuôi không sống? Đỗ Huyền nói. Lời này, cha con chúng ta hai người nói một chút thì cũng thôi đi, các không thể hướng người ngoài nói. Xích Dương vệ sao có thể làm như phản tiến hành? Lời này đừng nhắc lại nữa. Đỗ trưởng canh quả quyết phủ định Đỗ Huyền ý nghĩ. Phụ thân, đến lúc nào rồi, ngươi còn bảo thủ? Đại Tề diệt vong, ngươi vì ai đi tận trung đi? Kim Ô Man tộc đã đặt xuống linh đài vệ cùng Trạm Man vệ, coi như không thông qua Xích Dương vệ, Man binh cũng có thể thuận thế xua quân xuôi nam, thẳng đi Kinh Sư. Người Đại Tề tất cả đều muốn trở thành Man tộc nô bộc. Ngươi trông coi một cái Xích Dương vệ để làm gì? Đỗ Huyền hỏi. Nhưng, không hoàng lệnh, ta nếu ra Xích Dương vệ, chính là mưu phản tiến hành. Đỗ trưởng canh than thở nói. Côn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/mẹ vợ/63880. Chương 93, gan to bằng trời ngươi chết đầu óc. Đại tề đều muốn vong, chẳng lẽ ngươi cam tâm làm một cái vong quốc chi tướng? Ngươi nếu là có thể mở rộng binh lực, chẳng phải có thể xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Lúc đầu La Tây Phượng là tới hô hai cha con đi ăn cơm, ở ngoài cửa nghe một hồi, liền hùng hùng hổ hổ đem cửa đẩy ra. Nói đến, La Tây Phượng so với Đỗ trưởng canh khí độ còn muốn lớn hơn một chút. Đỗ trưởng canh làm người cương nghị chính trực, nhưng lại không đủ khéo đưa đẩy, chết đầu óc. Nhưng Đỗ trưởng canh có cái ưu điểm, đó chính là rất nghe phu nhân. Bị La Tây Phượng như thế một trận mắng, ngược lại là nghĩ thông suốt. Phu nhân lời ấy cũng không phải không có đạo lý. Đỗ trưởng canh bị La Tây Phượng mắng một trận, ngược lại gật đầu. Đỗ Huyền dở khóc dở cười, sớm biết mắng có tác dụng, liền sớm nên đem mẫu thân gọi qua. Hắn cũng không thể mắng, đó là ngỗ nghịch bất hiếu. Huyền Nhi, ngươi muốn thế nào làm, liền buông tay đi làm. Phụ thân ngươi đời này liền chút tiền đồ này, loạn thế xuất anh hùng. Thế đạo loạn thành dạng này, ngươi đừng chân tay co quắp, có nương ở phía sau ủng hộ ngươi. La Tây Phượng nói. Đỗ Huyền cười cười, phụ thân lo lắng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nhưng bây giờ đại tề bấp bênh, Xích Dương vệ chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Dựa vào ông trời mở mắt, không bằng dựa vào chính mình liều mạng. Lần này Man Cẩu tới là 2-3 vạn người, chúng ta may mắn thắng, lần tiếp theo bọn họ đến 5 vạn, 10 vạn, ta lấy cái gì thắng? Chúng ta nếu bại, Xích Dương vệ bách tính làm sao bây giờ? La Tây Phượng trợn mắt nhìn trượng phu một chút, Huyền Nhi ngươi nghe được không? Lúc trước Huyền Nhi học văn, ngươi nói Huyền Nhi học vô dụng tanh hôi, kết quả chính ngươi mới là cổ hủ. Trên đại tề xuống toàn loạn, ai cũng không để ý tới cái này biên cảnh, ngươi còn không liều mạng bảo hộ Xích Dương vệ dân chúng, còn đi sợ sợ. Còn không bằng Huyền Nhi hiểu chuyện lý. Đỗ trưởng canh thở dài, không phải là ta không hiểu chuyện lý. Triều đình tình hình không rõ, nếu như ta vừa ra Xích Dương vệ, triều đình đại quân viện binh một bên, lắng lại xuyên phủ chi loạn, như vậy chẳng phải là ngồi vững ta ý đồ mưu phản tội ác à? Phụ thân, nếu như triều đình thật không có xảy ra vấn đề, xuyên phủ loạn thời gian dài như vậy, làm sao có thể không phái đại quân tới lắng lại dân loạn? Ngươi chần chừ nữa, chỉ sợ Man tộc đại quân quy mô xuôi nam, quay đầu lại đem xuyên phủ hoàn toàn chiếm lĩnh, đến lúc đó chỉ còn lại Xích Dương vệ một tòa cô thành, lại có thể kiên trì bao lâu? Đỗ Huyền nói. Vậy theo ngươi ý kiến, chúng ta nên như thế nào chỗ chi? Đỗ trưởng canh hỏi. Thừa cơ mà lên, biên luyện quân đội, cầm xuống xuyên phủ trọng trấn, tạm lánh Man tộc phong mang. Thời cơ chín muồi, lập tức nhất cử cầm xuống toàn bộ xuyên phủ. Nếu như Man tộc xua quân xuôi nam, xuyên phủ thì trực tiếp cắt đứt Man tộc đường lui, cắt đứt Man tộc nhập quan thông đạo. Chỉ cần đem Kim Ô Man tộc vây ở Trung Nguyên, đại tề lại không người, chẳng lẽ còn có thể tùy ý Man tộc tại Trung Nguyên ngang ngược? Đỗ Huyền nói. Nhưng cứ như vậy, xuyên phủ nhất định ở vào Man tộc hai mặt giáp công tình hình. Đỗ trưởng canh lo lắng nói. Lấy xuyên phủ chi lớn, thừa thái lương thực trọng trấn nhiều cái, dân phong lưu hãn, chỉ cần lắng lại dân loạn, khai hoang loại lương, biên luyện 10 vạn tinh binh cũng không đáng kể. Có 10 vạn tinh binh, chúng ta sẽ còn sợ cùng Man Cẩu giao đấu? Đỗ Huyền nói. Đỗ trưởng canh vẫn còn có chút lo lắng, người Man chỉ sợ sẽ không dễ dàng để chúng ta thuận lợi như vậy phát triển an toàn. Man Cẩu đương nhiên sẽ không, nhưng đau đầu chưa chắc là chúng ta. Chỉ cần cho ta thời gian 1 năm, ta nhất định có thể biên luyện được một chi sở hướng vô địch long lân mã kỵ binh đến. Đến lúc đó chúng ta không đi tập kích quấy rối Man Cẩu, Man Cẩu liền muốn thắp hương bái phật. Đỗ Huyền nói. Ngươi còn có rất nhiều long lân mã? Đỗ trưởng canh hỏi. Đỗ Huyền không có dầu diếm, chẳng qua cũng không có nói thẳng ra, Hắc Hùng bảo rất nhanh liền có thể lại biên luyện được 2000 long lân mã kỵ binh. Chỉ những tân binh này chưa thấy qua máu, sức chiến đấu còn chưa đủ. Nhưng để lão binh mang theo, tập kích quấy rối mấy lần Man tộc kỵ binh, cái này chiến đấu lực chậm rãi liền tăng lên. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà lấy được nhiều như vậy long lân mã, ngươi nếu sớm đi đem long lân mã trang bị hộ vệ của ta doanh, một trận chiến này làm sao lại gian nan như vậy? Đỗ trưởng canh trừng ánh mắt lên. Ngươi có bản lĩnh mình đi thuần phục long lân mã, nhi tử trong tay đồ vật, ngươi cũng có ý tốt đoạn. Ta nhìn Huyền Nhi có ý nghĩ của mình là đúng. Ngươi lo trước lo sau, nhát gan sợ phiền phức. Long lân mã đến trong tay ngươi cũng là lãng phí, còn không bằng để Huyền Nhi mình đi biên luyện long lân mã kỵ binh. Huyền Nhi, ngươi chớ để ý cha ngươi. Ta nhìn ngươi biên luyện long lân mã kỵ binh, mặc dù đều vẫn là tân binh, chiến lực cũng không thấp hơn cha ngươi đội hộ vệ. Là Tây Phượng nói. Đỗ trưởng canh thở dài một cái, lắc đầu, được rồi, ngươi long lân mã ta không có thèm. Chẳng qua, vậy mà ngươi có nhiều như vậy long lân mã, lần này tịch thu được chiến mã, ngươi cũng đừng nghĩ cách. Đỗ Huyền gật gật đầu, được, hiện tại ta trong tay long lân mã không ít, mang những chiến mã trở về cũng không đủ cỏ khô nuôi nấng. Nói chuyện đến cỏ khô, Đỗ trưởng canh cũng có chút nhức đầu, ta đi nơi nào làm nhiều như vậy cỏ khô đi? Đỗ Huyền cười nói, vậy cũng không quan chuyện của ta, dù sao hơn bạn chiến mã đều là của ngươi. Phụ thân, ta còn có một chuyện.
Chuyện gì?
Đỗ trưởng canh hỏi. Man quân bố trí tại đỏ bên ngoài Dương quan kiềm chế Xích Dương quan quân coi giữ Man binh hẳn là còn chưa kịp rút đi, tin tức muốn truyền đi, đến từ Linh Đài vệ bên kia đi vòng qua, ít nhất phải nhiều mấy ngày thời gian. Nếu như long lân mã chúng ta kỵ binh doanh cấp tốc chạy tới, hội hợp Xích Dương quan quân coi giữ, đánh Man quân một cái trở tay không kịp, hẳn là có thể đem Man quân nhất cử đánh hạ. Man quân quy mô tiến công, Mao Y Lìa Hán Thành tất nhiên chống giống, chúng ta tiêu diệt Man quân, lại nhất cử đánh hạ Mao Y Lìa Hán Thành. Nói không chừng, cha ngươi lo lắng của khô vấn đề liền giải quyết triệt để. Đỗ Huyền cười nói. Con mắt Đỗ trưởng canh sáng lên, Man binh phạm đại tề, Mao Y Lìa Hán Thành nhất định là trọng yếu vật tư chạm trung chuyển. Chúng ta nếu là có thể cầm xuống Mao Y Lìa Hán Thành, thật đúng là có khả năng đem nơi này dành dụ vật tư quét sạch sành sanh. Chỉ làm như thế, thực sự quá nguy hiểm. Không ổn không ổn. Đỗ trưởng canh vẫn là rất bảo thủ, đối với Đỗ Huyền loại này thiên mã hành không ý nghĩ, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Có gì không ổn? Người Man tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta sẽ tiến công. Chúng ta nếu đóng vai thành người Man dáng vẻ, nói không chừng Mao Y Y Hãn thành căn bản cũng không cần công thành, trực tiếp có thể từ cửa thành giết đi vào. Kỵ binh của ta doanh chính tốt có mấy bách Man tộc kỵ binh. Man tộc cũng không phải bền chắc như thép. Man vực là thật nhiều bộ lạc tạo thành, trong đó chỉ có một bộ phận thần phục Kim Ô Man tộc. Ta mời chào cái kia bộ lạc, gọi Hắc Hùng bộ lạc, hiện tại cùng Kim Ô Man tộc có thủ, khẳng định là đứng tại chúng ta bên này. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, mời chào cùng Kim Ô Man tộc đối địch bộ lạc. Đỗ Huyền nói, ừm, như thế một biện pháp tốt. Dùng người Man tới đối phó người Man. Đỗ trưởng canh nói, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là chúng ta hoàn toàn có biện pháp lẫn vào Mao Ý Địa Hán thành. Đỗ Huyền nói, Cồn Vợ Ở Gà cầu vượt 10 điểm cuối chương, câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/mẹ/63880. Chương 94, huynh đệ gặp nhau. Đỗ trưởng canh ở độ tuổi này đã không có người tuổi trẻ mạnh dạn đi đầu, lo trước lo sau, do dự dự thật lâu đều không làm ra quyết định. Cuối cùng vẫn là La Tây Phượng trực tiếp đánh nhịp, nói chuyện này quyết định như vậy đi, Huyền Nhi ngươi yên tâm to gan đi làm, đương ủng hộ ngươi. Lão nhân này không có tiền đồ, cũng đừng để hắn nhúng vào, về sau huynh đệ các ngươi mấy cái có việc mình quyết định. Đỗ trưởng canh sợ vợ, việc này cứ như vậy mơ mơ hồ hồ định xuống tới. Trong lòng Đỗ Huyền cảm thấy buồn cười, phụ thân cả đời này, anh hùng nhiều năm như vậy, lao đến vậy mà càng thêm đổi phế, cố gắng chính là ở nhà bị Hãn Thê Ma diệt chỉ khí. Lời này cũng không thể nói ra, nếu không để La Tây Phượng biết được, sợ là lại muốn nhào lên méo lốt hai. Hiện tại La Tây Phượng ngược lại như cũng hùng hùng hổ hổ. Vây cuốn thành Xích Dương Man tộc đại quân đã tan tác, nhưng tàn binh tán dũng như cũ tại Xích Dương vệ bốn phía du đãng. Nếu là y theo đồng dạng tình huống, muốn quét sạch những man tộc dư nghiệt, chí ít cũng phải mấy tháng thời gian. Nhưng trên thực tế chỉ tốn một ngày thời gian, liền đã quét sạch sạch sẽ. Đỗ Huyền sớm đã đem liệt hỏa man lang mang theo tới, phân tán tại trong rừng cây, làm man binh tan tác, những man binh dư nghiệt mới vào trong rừng cây, liền lập tức trở thành liệt hỏa man lang điểm tâm. Đây cũng là Đỗ Huyền Long Lân Mã Kỵ binh doanh có thể cấp tốc từ thành Xích Dương thoát thân nguyên nhân. Trận này đại chiến, Đỗ Huyền Long Lân Mã Kỵ binh doanh vẫn luôn ở vào truy kích trạng thái, thương vong cũng không phải là rất lớn. Nhưng dù vậy, như cũng xuất hiện gần 500 khoảng giảm quân số, bỏ mình hơn 200 người, có thể đưa đến tiền vệ chỗ đi binh lực chỉ có không đến 1500 cưới. Chẳng qua Đỗ Huyền đã phái hồ bản duệ hỏa tốc chạy về Hắc Hùng Bảo, lại từ Hắc Hùng Bảo bổ sung một bộ phận binh lực chạy tới tiền vệ chỗ. Đỗ Nghị đứng tại Xích Dương quan sát man tộc đại doanh động tĩnh. Bọn này man cẩu mấy ngày nay vẫn là cùng thường ngày, mỗi ngày phái ra không ít người lên núi đi săn, doanh trại cửa mỗi ngày trực tiếp rộng mở, ngay cả cái thủ vệ đều không có. Chắc chắn chúng ta không dám ra kích. Đứng tại Đỗ Nghị bên cạnh Bách Hộ Tào Thái Long tức giận nói, khiến bọn họ phách lối một hồi. Một ngày nào đó, ta muốn giết đến bọn họ không chừa mảnh giáp. Hiện tại cũng đừng mắc lừa. Người man cùng chúng ta dụ kế. Hừ hừ. Nếu như luận như kế, chúng ta đại tề người là người man tổ tông. Đỗ Nghị cũng hận không thể trùng sát ra ngoài, đem man tộc giết cái không còn một mảnh. Nhưng hắn biết làm như vậy chuyện phi thường ngu xuẩn. Người man tộc sở dĩ làm như vậy, chính là muốn đem hắn dẫn xuất đi. Man tộc doanh trại mặc dù rộng mở, man binh cũng tựa hồ không coi ai ra gì, nhưng Đỗ Nghị lại nhìn ra được, người man nhưng thật ra là ngoài lòng trong chặt. Chỉ cần Xích Dương quan cửa lớn vừa mở, cầu treo vừa để xuống, người man nhất định chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị nhào lên. Tào Thái Long gật gật đầu, nhị công tử, ngươi yên tâm, ta chính là dựa. Ta mới không có ngu như vậy, man cẩu rõ ràng ăn cái bẫy, ta còn một đầu chui vào trong. Cái này đúng rồi. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó, chúng ta sẽ có cơ hội để man cẩu hối hận. Đỗ Nghị nói. Nhị công tử, phía nam tới một đội kỵ binh, đang hướng ta tiền vệ chỗ rửa vào gần. Thiêm thư Vương Kim Hà đội vàng chạy đến báo cáo tình huống. Phái người tới tìm hiểu hay chưa? Sắc mặt Đỗ Nghị trầm xuống, hắn trước đây vệ sở chủ yếu là phòng ngự man tộc một phương này, mặt phía nam là tiền vệ doanh hậu phương lớn, nếu có địch nhân từ phần lưng tiến đánh tới, thì nói rõ Xích Dương thành đã thành phá. Vừa mới phát hiện, mới phái ra nhân thủ tìm hiểu. Vương Kim Hà nói. Đỗ Nghị gật gật đầu, bởi vì mặt phía nam là hậu phương lớn, cho nên cũng không có an bài trinh sát tiến hành diện tích lớn giám thị, bởi vì nếu như địch nhân từ hậu phương lớn xông lại, tiền vệ chỗ sớm biết hay không, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hướng nam một mặt, cơ hồ không hiểm có thể thủ. Đỗ Nghị vội vàng xuống thành lâu, chạy tới mặt phía nam thấp bé thành lâu, kỳ thật mặt phía nam vẹn vẹn có một đạo không đủ cao một trượng tường thấp, nếu như địch nhân từ bên này tiến đánh tới, tường thấp lực phòng ngự có chút ít còn hơn không. Lúc này, trinh sát đã nhanh ngựa thêm roi chạy về. Tình huống như thế nào? Địch đến có bao nhiêu nhân mã? Đỗ Nghị vội vàng hỏi. Đỗ Nghị thủ hạ trọng tướng cũng một mặt thần sắc cẩn cẩn. Tên thám báo kia lại trên mặt vui mừng, nhị công tử, tới không phải man cẩu, là tam công tử. Tam công tử mang theo 2000 nhân mã, đã tại ngoài 10 dặm rừng cây hạ trại. Cái này lao tam, làm sao không trực tiếp tới? Chẳng lẽ còn muốn ta cái này nhị ca qua nên đón hắn sao? Đỗ Nghị mừng rỡ. Tam công tử nói sợ kinh động đến ngoài thành man cẩu, để man cẩu sớm có phòng bị. Tên thám báo kia nói, kinh động ngoài thành man cẩu. Đỗ Nghị có không nghĩ ra, chẳng lẽ lao tam muốn đi tiến đánh man cẩu? Là man cẩu có kỵ binh hơn bạn. Đừng nói tiền vệ chỗ không đối phó được, liền xem như toàn bộ Xích Dương vệ binh lực toàn bộ tập trung đến Xích Dương quan, cũng không nhất định có thể đánh thắng được một vạn man cẩu. Man cẩu kỵ binh sức chiến đấu vẫn là không thể khinh thường. Đúng, tam công tử nói, sau khi trời tối, hắn lại tới. Tên thám báo kia nói, cái này lao tam, làm manh mối gì? Không được, ta tự mình đi qua nhìn một chút. rất lâu không thấy ta tam đệ, thật là có chút tưởng niệm. Đỗ Nghị tìm nén không được, xoay người lên Long Lân Mã lập tức chạy về phía ngoài 10 dặm rừng cây. Hắn cũng không lo lắng không tìm thấy người, dù sao tiền vệ doanh cứ như vậy một con đường. Long Lân Mã bèn động tĩnh cũng nhỏ, móng ngựa hữu lực đập nền mặt đất, cho bụi theo móng ngựa dâng lên. Long Lân Mã đi ra ngoài thật xa, lộ diện bên trên vẫn còn tràn ngập một mảnh cho bụi. Không bao lâu, Đỗ Nghị liền đến Đỗ Huyền hạ trại mảnh rừng cây kia. Ở chỗ này hạ trại, Đỗ Huyền cũng không để cho kỵ binh doanh phi thường ẩn nấp, cho nên Đỗ Nghị xa xa liền thấy Đỗ Huyền kỵ binh doanh nhân mã. Trong rừng cây đã tràn ngập khói bếp, Đỗ Huyền kỵ binh doanh đã tại nhóm lửa nấu cơm. Đỗ Nghị hành tung sớm đã bị Đỗ Huyền trinh sát doanh phát hiện, chẳng qua trinh sát doanh trinh sát có thể nhìn ra được cùng Đỗ Huyền tướng mạo phi thường rất giống Đỗ Nghị. Người đến là nhị công tử. Ta là Hắc Hùng Bảo trinh sát Trần Tiểu Sơ. Trần Tiểu Sơ tại thành Xích Dương đại chiến cùng ngày liền chạy tới Xích Dương thành, lại chỉ tiếp đuổi kịp đại chiến hồi cuối. Đúng vậy, nhà ta lão tam đâu? Người mau dẫn ta qua. Đỗ Nghị giật mình nhìn Đỗ Huyền thủ hạ trinh sát toa kỵ. Đó là Long Lân Mã. Một cái trinh sát vậy mà cưới Long Lân Mã. Ê, nhị công tử, xin mời đi theo ta. Tại Trần Tiểu Sơ dẫn dắt phía dưới, Đỗ Nghị thuận lợi đi vào Đỗ Huyền đại trướng. Còn chưa tới đại trướng, Đỗ Nghị đã bị trên đường đi nhìn thấy từng màn triệt để kinh ngộng. Long Lân Mã, tất cả đều là Long Lân Mã. Lão Tam mang theo cái này kỵ binh doanh vậy mà thuần một sắc tất cả đều là Long Lân Mã. Lão Tam, chẳng lẽ bị Long Lân Mã vương kén phò mã, làm sao làm đến nhiều như vậy Long Lân Mã? Trần Tiểu Sơ đã nhanh nhanh đi Đỗ Huyền trong doanh trướng báo cáo đi. Chỉ chốc lát, Đỗ Huyền ra đón. Nhị ca, Lão Tam. Đỗ Nghị kích động từ Long Lân Mã trên lưng nhảy xuống tới, chạy hướng về phía trước đi, nặng nề mà tại Đỗ Huyền lồng ngực đập hai lần. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹchuyen.com.vn/63880. Chương 95, huynh đệ đồng lòng Lão Tam, ngươi từ thành Xích Dương tới a. Thành Xích Dương tình huống thế nào? Ta bên này đắp lên vạn man cầu kiềm chế, không có cách nào hồi viên Xích Dương thành. Hiện tại Đỗ Nghị muốn biết nhất chính là thành Xích Dương tình huống, chẳng qua hắn nhìn thấy Đỗ Huyền có thể đi vào tiền vệ chỗ, tướng tất thành Xích Dương nguy cơ cũng đã giải trừ. Thành Xích Dương địch nhân đã bị chúng ta tan rã, đáng tiếc để man cầu đại nhân vật đào thoát. Đỗ Huyền tiếc rẻ nói, kỳ thật man tộc cái kia thân vương cũng là Đỗ Huyền cùng Đỗ trưởng canh cố ý thả chạy. Cái gì? Ngươi cùng phụ thân đánh bại 3 vạn man quân, còn kém chút đem man tộc thân vương cho bắt sống. Đỗ Nghị giật mình há to miệng. Chẳng qua Đỗ Nghị rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hiện tại ngươi có nhiều như vậy Long Lân Mã, man tộc kỵ binh mạnh hơn, cũng rất khó ngăn trở ngươi xung kích. Ngươi khẳng định là thừa dịp man cầu công thành, xuất kỳ bất ý đối với man cầu tiến hành trùng sát. Đỗ Huyền gật gật đầu. Ngươi lần này tới ca ca nơi này, không phải chuẩn bị xử lý ngoài thành đám kia man tộc đại quân? Đỗ Nghị hỏi. Bằng không thì ta tới đây làm gì? Chẳng qua nếu chỉ vì một vạn man quân, ta cũng không cần thiết chạy xa như vậy. Đỗ Huyền cười nói. Ngươi là vì cái gì? Đỗ Nghị kỳ quái hỏi. Cái này Lão Tam, hắn là càng ngày càng xem không hiểu. Mao Y Y Hán Thành. Đỗ Huyền nói. Ngươi muốn thừa dịp Mao Y Y Hán Thành trống rỗng, thừa cơ cầm xuống Mao Y Y Hán Thành. Quá nguy hiểm. Mặc dù Mao Y Y Hán Thành là Kim Ô Man tộc một cái thực lực tương đối yếu ớt thành trì, nhưng Man Bực thành trì cũng không nhiều. Mao Y Y Hán Thành tuy nhỏ, tại Man Bực bên trong lại một cái vô cùng trọng yếu tụ tập địa. Mao Y Y Hán Thành đóng quân hơn vạn man binh, thường ở nhân khẩu chí ít tại 5 vạn người trở lên. 5 vạn người bên trong, chí ít 2-3 vạn nam đinh, chỉ cần lên ngựa, cầm lấy chiến đao chính là chiến sĩ. Ngươi nếu tiến đánh Mao Y Y Hán Thành, ít nhất phải đối mặt 3-4 vạn man binh. Đỗ Nghị lắc đầu liên tục. Cái này Lao Tam cũng quá gan to bằng trời. Nhị ca, ngươi đừng nội. Trước nghe một chút ta ý nghĩ. Đỗ Huyền đem lúc này Mao Y Y Hán Thành tình huống phân tích một lần, lại đem kế hoạch của mình từ đầu chí cuối giảng thuật một lần, sau đó nói đến hiện tại Xích Dương vệ tình hình. Nói rõ một trận chiến này sự tất yếu. Giờ Đỗ Nghị trầm ngâm, nửa ngày, Đỗ Nghị trong mắt thả ra một đạo tinh quang, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Huynh đệ chúng ta làm đi. Đỗ Nghị một trận này cũng là bị ngoại thành hơn bạn man binh biệt quất đến không được, hiện tại có cơ hội ra khỏi thành hung hăng ra một hơi, tự nhiên Đỗ Nghị trong lòng phi thường vui lòng. Trên mặt Đỗ Huyền lộ ra nụ cười, là hắn biết nhị ca sẽ đáp ứng. Ba huynh đệ đều từ mẫu thân La Tây Phượng nơi đó kế thừa một cái ưu điểm, đó chính là gan to bằng trời. La Tây Phượng không đơn giản, tại đại tề dạng này gió lớn khí, lại có thể đem một cái võ tướng trượng phu thuần phục đến ngoan ngoãn, sao có thể là cái nữ nhân đơn giản. Đỗ Nghị đảo mắt liền bắt đầu đánh Đỗ Huyền trong tay Long Lân Mã chủ ý, tam đệ. Đỗ Huyền nghe xong Đỗ Nghị kêu thân thiết như vậy, liền biết Đỗ Nghị sẽ có cái gì đoạn ở dưới, ca, ngươi vẫn là gọi Lao Tam. Ngươi như thế một hô, ta liền nổi da gà lên. Còn có, ca, ngươi cũng đừng đánh ta Long Lân Mã chủ ý, hiện tại ta trong tay Long Lân Mã còn chưa đủ nhiều. Lại nói, Long Lân Mã đến tập trung lại dùng. Phân tán liền không có bao lớn uy lực. Đỗ Nghị lập tức vẻ mặt cầu xin, người đọc sách quả nhiên đều là tâm địa gian dạo. Còn chưa mở miệng liền bị hắn nhìn ra ý đồ. Đồng thời hắn cũng cảm thấy Đỗ Huyền nói không sai, Long Lân Mã tập trung ở cùng một chỗ, mới có thể đem uy lực phát huy đầy đủ ra, cười hắc hắc, không có lại nói muốn Long Lân Mã. Cũng không phải Đỗ Huyền hẹp hỏi, mục đích của hắn là thành lập một chi có thể quét ngang man tộc đại quân Long Lân Mã kỵ binh binh đoàn. Nếu như đem Long Lân Mã phân tán, trên chiến trường, hắn Long Lân Mã binh đoàn cũng rất khó đưa đến khoảng một trận chiến tranh thất bại tác dụng. Nhị ca, chúng ta vẫn là đến nói chuyện đêm nay tập doanh chuyện. Đỗ Huyền nói. Dạ tập. Đỗ Nghị hỏi. Ừm, man tộc dù sao số lượng chiếm ưu. Mặc dù có Long Lân Mã, một khi để người man chạy mất bất kỳ một cái nào, phía sau kế hoạch liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đỗ Huyền nói, như thế. Nhưng Dạ Tập, người Man không phải càng có cơ hội thừa dịp bóng đêm đào thoát à? Man vực bên trong, chúng ta nhưng không có bọn họ quen thuộc. Đỗ Nghị có chút bận tâm nói, yên tâm, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Đỗ Huyền cười nói, bóng đêm giáng lâm, Xích Dương Quan như cũ như cùng đi ngày yên tĩnh. Man tộc trong đại doanh, thiêu đốt lên từng đống đống lửa, đống lửa bên trên bày thịt rừng tại trong lửa thiêu đốt, liệt hỏa đem thịt rừng nướng đến tư tư vang, chất béo từ thịt rừng trong thịt nướng ra, nồng đậm mùi thịt tại toàn bộ man tộc trong đại doanh phiêu tán. Hai tay đặt lỗ hoa xích nắm lấy một khối lớn man thú thịt, từng ngụm gặm ăn, trên miệng sợi dâu dính đầy tràn dầu. Đại nhân, chúng ta ở chỗ này đóng quân tới khi nào? Đặt lỗ hoa xích thủ hạ Tam Đan Phu hỏi. Chờ Áo Dương Thân Vương mệnh lệnh tới. Đặt lỗ hoa xích nói, là Thân Vương sớm hẳn là cầm xuống Xích Dương vệ. Làm sao Xích Dương quan bên này một mực không có gì động tĩnh đâu? Tam Đan Phu hơi nghi hoặc một chút. Khả năng Thân Vương đang bề bộn tại quét sạch Xích Dương vệ địa phương khác. Xích Dương này quan, dù sao cũng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió tiêu đến, liền tạm thời lưu tại nơi này. Lại nói, có chúng ta kiềm chế, bọn họ còn có thể bay. Đặt lỗ hoa xích nói, là cứ như vậy, cho dù đặt xuống Xích Dương vệ, có chúng ta chuyện gì? Công lao cho hết người của Lạp Khắc Thân Ngựa nhận, đại nhân ngươi nhưng công lao gì cũng không chiếm được. Tam Đan Phu lo lắng nói, lúc đầu đặt lỗ hoa xích ăn đến thở hổn hển, lần này để bỗng nhiên hắn dừng lại, rất căm tức nói, được rồi, bây giờ nói những có làm được cái gì? Xích Dương quan dễ thủ khó công, chúng ta cường công thực sự quá ăn thiệt thòi. Bởi vì thời gian dài, Xích Dương quan bên này một mũi tên đều không có từng hướng bên này xạ kích. Man binh đã sớm quên đi đây là hai quân đối chọi. Ngay từ đầu còn có thể khống chế không uống rượu, đến lúc này đã hoàn toàn không khống chế nổi. Liên thơm nước man thú thịt, từng ngụm uống ngược túi rượu bên trong thấp kém liệt yếu. Ăn uống no đủ, liền ngổn ngang lộn xộn nằm tại đống lửa trại bên cạnh. Chẳng mấy chốc sẽ đến mùa đông bên trong, nhiệt độ buổi tối rất thấp, không dựa vào đống lửa tán phát nhiệt lượng, ban đêm lăng liệt rét lạnh rất khó đối phó qua. Đây cũng là man tộc trong doanh trại trang bị liệt tiểu nguyên nhân. Liệt tiểu khu lạnh, ban đêm uống rượu, trên thân liền ấm áp không ít. Mẹ nó, đợi cầm xuống Xích Dương quan, lão tử muốn đi chọn một cái trắng nón đại tế nương môn, hảo hảo hưởng thụ một phen. Đại tế nương môn nào có cái gì tốt, chúng ta Kim Mỗ tộc nương môn mới đủ kình. Ăn uống no đủ, man tộc binh sĩ phát tiết nhiều ngày đến một lần kìm nén lửa. Đến đêm khuya, man tộc trong đại doanh liền chỉ nghe thấy đống lửa trại thiêu đốt lúc phát ra lốp ba lốp bốt âm thanh. Man tộc binh sĩ ngã trái ngã phải nằm tại bên cạnh đống lửa. Lúc này, Xích Dương quan cầu treo chậm rãi hạ xuống tới, Xích Dương quan cửa thành cũng từ từ mở ra. Côn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mẹ/vợ/63880. Chương 96, cướp trại một đội kỵ binh từ Xích Dương quan đi ra, tất cả móng ngựa đều trói lại đồ vật. Hai trên mặt đất phát ra thanh âm rất nhỏ, mà lại những ngựa tựa hồ phi thường khéo hiểu lòng người, đi lại, động tĩnh phi thường nhỏ. Man tộc đại doanh cổng lúc đầu có một đội lính gác đứng gác, nhưng ban đêm phi thường lạnh, đứng ở bên ngoài canh gác binh sĩ thực sự gánh không được, liền chạy đến bên đống lửa sưởi ấm đi. Tại bên đống lửa ngồi một hồi, liền mệt rã rời. Bọn họ ở chỗ này đợi thời gian quá dài, tính cảnh giác sớm đã trà sáng. Một sĩ binh con mắt mơ mơ màng màng hướng doanh trại cổng nhìn thoáng qua, thình lình phát hiện lờ mờ, một đội uy phong lẫm lẫm kỵ binh vậy mà xuất hiện tại doanh trại cổng. Cũng trách man tộc quá phết lối, tại Xích Dương quan trước, vậy mà chắc chắn tiền vệ chỗ binh sĩ không dám ra đến tốc trại, doanh trại cửa lớn vậy mà chưa hề không đóng qua. Mặc dù doanh trại cũng phi thường đơn sơ, lực phòng ngự cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhưng đại môn này rộng mở, cho Đỗ gia hai huynh đệ cấp trại cung cấp thuận tiện cũng quá lớn. Tên này man binh vừa mới chuẩn bị há miệng kêu to, lập tức bèo một mũi tên bay tới, từ hắn mở ra miệng bắn vào, mũi tên từ hắn cái hót chui ra. Tên này man binh mắt mở thật to, thân thể nghiêng một cái, mềm mềm ngã trên mặt đất. Lúc này, Đỗ gia hai huynh đệ dẫn đầu kỵ binh đốt lên bó đuốc, đồng thời đem trên đầu tên dính lấy dầu hỏa vải vóc nhóm lửa, siêu 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 bắn về phía man tộc đại doanh doanh trướng phía trên. Doanh trướng đồng mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực, lốp ba lốp bốp mà vang lên không ngừng. Bốc cháy, cũng không biết là ai hô to một tiếng. Toàn bộ man tộc dường như đun sôi nước sôi, hoàn toàn loạn thành một bầy. Đột nhiên đạt lỗ hoa xích mở to mắt, phát hiện đỉnh đầu doanh trướng đã biến thành một mảnh hỏa hồng, hỏa hoa càng không ngừng rớt xuống, đem trong doanh trướng có thể châm lửa đồ vật nhóm lửa. Liền ngay cả đạt lỗ hoa xích món kia gia thú áo tử cũng bị lửa nhóm lửa, đạt lỗ hoa xích không kịp mặc áo ngoài, trực tiếp đem gia thú che phủ xốc lên, đánh lấy đi chân trần liền xông ra ngoài. Ra đến bên ngoài, mới phát hiện toàn bộ đại doanh đã loạn thành một đoàn. Địch tập. Đặt lỗ hoa xích kiệt tê nội tình bên trong nổi giận gầm lên một tiếng. Kết quả, tiếng la của hắn không có triệu hoán đến hộ vệ của hắn, mà ác liệt mũi tên. Đặt lỗ hoa xích hốt hoảng hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương lập tức cắm mấy mũi tên, cán tên còn lay động phát ra ông ông tiếng vang. Bị để mắt tới. Đặt mục nhĩ nhìn ra được, người này là từ chủ trong trướng chui ra ngoài, nói không chừng là đại nhân vật, đáng tiếc đối phương thân thủ không tệ, dưới loại tình huống này lại có thể né tránh hắn cùng mấy cái hắc hùng bộ lạc thợ săn xạ kích. Đáng tiếc, vậy mà để hắn né tránh. Đặt mục nhĩ có chút tiếc hận. Đỗ Huyền nhìn man tộc đại doanh triệt để loạn, liền giơ trường kiếm lên, giết. Hắc Hùng Bảo Long Lân Mã Kỵ binh doanh lập tức giơ lên trong tay đủ loại vũ khí, cùng kêu lên hô to, giết. Tiếng la giết triệt để phá vỡ ban đêm yên lặng, tại dãy núi ở giữa vừa đi vừa về quanh quẩn. Man tộc binh sĩ triệt để đại loạn, đừng nói mặc chiến giáp, liền ngay cả vũ khí đều không phải là tất cả mọi người có thể tìm tới. Chớ nói chi là đi tìm tới tọa kỵ của mình. Hắc Hùng Bảo Long Lân Mã Kỵ binh cũng đã trùng sát đi qua. Hắc Hùng Bảo Long Lân Mã Kỵ binh doanh, chỉ cần càng không ngừng đem trong tay vũ khí hướng trên đường đi nhìn thấy bối rối man binh trên thân chào hỏi. Man tộc binh sĩ căn bản ngay cả phản kháng cũng không kịp làm, cũng đã từng mảnh nằm ở trên mặt đất. Mấy hơi thở, Đỗ Huyền cũng đã dẫn theo Long Lân Mã Kỵ binh doanh tướng man tộc đại doanh giết một cái thông thấu, sau đó quay đầu ngựa lại giết trở lại tới. Giết mấy cái vừa đi vừa về, man tộc đại doanh cũng đã không nhìn thấy một cái đứng đấy man binh. Đỗ Nghị cùng Đỗ Huyền đứng ở cùng một chỗ, cười ha ha. Đỗ Nghị cười nói, những đáng chết man cẩu, trong khoảng thời gian này nhưng làm ta nhịn gần chết. Hảo hảo tìm một cái, nhìn xem đạt lỗ hoa xích xuất sinh này thi thể ở đây không bên trong. Doanh trại bên trong bày đầy thi thể, người man ngủ được mơ mơ màng màng, liền không minh bạch thành đao hạ quỷ. Đạt lỗ hoa xích này, Hắc Hùng Bảo Kỵ binh doanh cũng không nhận ra, nhưng Đỗ Nghị tiền vệ chỗ nhận biết không ít. Ai bảo thứ này mỗi ngày đều muốn tới Xích Dương Quan đến đây lắc lư một chút, thậm chí mỗi ngày mang theo một đám man binh đi vào Xích Dương Quan trước cách đó không xa đi tiểu. Vừa vặn ngay tại Xích Dương Quan cùng tiễn thủ tầm bắn bên ngoài. Đặt lỗ hoa xích dùng loại này đục nhã đại tệ binh sĩ phương thức, ý đồ chọc giận Xích Dương Quan quân coi giữ, dẫn bọn họ ra ngoài đối chiến. Cho nên, Đỏ Thành Dương Quan trên lầu thủ vệ qua binh sĩ đều biết cái này lại cao lại tráng, sợi dâu kéo gốc giả đặt lỗ hoa xích. Nhưng Đỗ Nghị thủ hạ binh sĩ tìm mấy lần, cũng không thể đủ tìm tới thi thể đặt lỗ hoa xích. Tướng quân, đặt lỗ hoa xích chạy. Chúng ta tìm khắp cả toàn bộ doanh trại, đều không thể đủ tìm tới thi thể đặt lỗ hoa xích, khẳng định là nhân cơ hội chạy mất. Đỗ Nghị rất ảo não mắng một tiếng, đáng chết. Đỗ Huyền lại không lo lắng, nhị ca trước đừng có gấp. Đặt lỗ hoa xích chạy không thoát. Man tộc trên đại quân vạn binh sĩ, chạy mất một chút man binh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao bốn phía đều là núi rừng, tùy tiện từ doanh trại bên trong lao ra, tiến vào rừng cây, sẽ rất khó tìm ra. Nhưng gặp Đỗ Huyền, coi như ngược lại bọn hắn nấm mốc. Tại Đỗ Huyền tới cấp trại, bốn phía trên núi đã ẩn giấu đi mấy ngàn liệt hỏa man lang, còn có một đầu man hổ lông vàng. Man binh giấu ở trong rừng cây, có thể tránh thoát truy kích đại tể binh sĩ con mắt, lại tránh không khỏi liệt hỏa man lang truy tung. Một cái man binh thất kinh xông vào trong rừng cây, liều mạng hướng rừng cây chỗ sâu chạy, chạy mấy bước bỗng nhiên ngừng lại. Một đầu cao lớn liệt hỏa man lang đứng tại trước người hắn. Man binh vội vàng thay đổi phương hướng, ý đồ từ bên cạnh đào tẩu, ai biết bên cạnh cũng vô thanh vô tức đi tới một đầu liệt hỏa man lang. Đừng nói đối phó hai đầu liệt hỏa man lang, coi như một đầu, cũng đầy đủ muốn hắn mệnh. Man binh từng bước một lùi về sau, kết quả đột nhiên phần cổ co rụt lại, cảm giác được một cơn gió lạnh đánh tới. Sau đó cảm giác được phần của một trận đau đớn kịch liệt, cổ thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Man binh con mắt tối đen, ý thức triệt để tiêu tán. Thân thủ đạt lỗ hoa xích phi thường lợi hại, tránh thoát đặt một nhị sạc kích, thuận thế tiếp lấy lều vải yểm hộ, chạy tới doanh trại bên dưới, xoay người vượt qua thấp bé doanh trại hàng rào gỗ, một đầu chui vào trong rừng cây. Xong, toàn xong. Đặt lỗ hoa xích quay đầu tuyệt vọng nhìn thoáng qua đang cháy hừng hực doanh trại, từ hắn nhìn thấy hàng loạt cưỡi long lân mã đại tề kỵ binh, liền biết triệt để xong đời. Liền xem như đang đối mặt trận, hắn một vạn người chưa hẳn có thể thắng mấy ngàn long lân mã kỵ binh. Chúng chi đối phương tại dạ tập phía dưới chiếm hết thượng phòng, loại tình huống này hắn đã không có bất luận cái gì lật về hy vọng. Đặt lỗ hoa xích thêm chút dừng lại, liền cấp tốc hướng Mao Y Y Hán Thành đảo vòng. Đặt lỗ hoa xích tại Mao Y Y Hán Thành kinh doanh nhiều năm, mặc dù hơn vạn nhân mã cũng không phải hắn toàn bộ thực lực, chỉ cần có thể trở lại Mao Y Y Hán Thành đợi một thời gian, đặt lỗ hoa xích như cũ còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Cho nên đặt lỗ hoa xích không chút do dự bỏ binh lính của hắn, nhanh chóng hướng Mao Y Y Hán Thành chạy trốn. Chỉ không có chạy bao xa, đột nhiên đặt lỗ hoa xích dừng lại. Sau lưng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, có người đuổi theo tới. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/63880. Chương 97, xâm nhập man vực đặt lỗ hoa xích cấp tốc nương đến một cái cây bên cạnh, nhìn lại. Trên núi lúc này vẫn là đen xì, chỉ có thể mượn nhờ thiêu đốt doanh trại ánh lửa, mơ hồ trông thấy trong rừng cây lờ mờ. Nhưng đặt lỗ hoa xích ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện trong bóng tối, lại có từng đôi dường như ngôi sao tỏa sáng con mắt. Đây không phải người, liệt hỏa man lang. Tại một đầu liệt hỏa man lang nhào lên, cuối cùng đặt lỗ hoa xích thấy rõ ràng truy tung hắn đến tuột cùng là cái gì. Đặt lỗ hoa xích công phu không yếu, một thân công phu tương đương với minh kình kỳ cao thủ, tăng thêm bản thân hắn thiên thần man lực, đối đầu ám kính kỳ võ giả cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Trong quân đội, phát huy tác dụng thậm chí sẽ không thua cao thủ hỏa kính. Phổ thông man lang cũng chính là trung đẳng trong man thú cá thể công kích lệch yếu man thú. Đặt lỗ hoa xích phát hiện mình bị liệt hỏa man lang vây quanh, không chút kinh hoàng. May mắn trốn tới, thuận tay cầm một thanh loan đao. Nhưng chuôi này loan đao không phải chính hắn chuôi này thép tinh chế tạo loan đao, mà thuận tay từ dưới đất nhặt được. Xoát, loan đao vẽ ra trên không trung một đường cong tròn, lưỡi đao ở phía xa ánh lửa chiếu chiếu, phát ra lập lòe hàn quang. Con kia nhào về phía đặt lỗ hoa xích liệt hỏa man lang phát ra một tiếng rên rỉ, ngao. Trên thân bị đặt lỗ hoa xích vạch ra một đạo thật dài vết thương, máu tươi lạnh dùng từ vết thương không chỗ ở ra bên ngoài tuôn. Đem đặt lỗ hoa xích vây quanh liệt hỏa man lang biết đặt lỗ hoa xích lợi hại, không còn dám tùy tiện nào lên, mà là tại đặt lỗ hoa xích xung quanh càng không ngừng bút đầu, một đầu liệt hỏa man lang ngửa đầu kêu to một tiếng. Hiển nhiên triệu hoán đồng bạn tiếp viện. Trong bóng tối, trong rừng cây chỉ nghe thấy sàn sạt mà vang lên không ngừng, có lúc là gió thổi qua lá cây phát ra tiếng vang, có đôi khi là dã thú tại trong rừng cây ghé qua phát ra tiếng vang, có đôi khi là người tại trong rừng cây buôn tẩu sinh ra động tĩnh. Đặt lỗ hoa xích phi thường phiền muộn, hắn không biết hắn đến tột cùng đi cái gì bận rủi, vừa mới bị đại tề quân đội trùng doanh, thật vất vả chạy thoát, vậy mà gặp đàn sói. Phổ thông liệt hỏa man lang hắn cũng không sợ hãi, liền xem như liệt hỏa man lang lang vương, đơn độc đối đầu, hắn cũng sẽ không lùi bước, nhưng hắn không nguyện ý rơi vào bọn sói này vây quanh vũng bùn bên trong. Đáng chết! Đặt lỗ hoa xích hận hận mắng một tiếng. Liệt hỏa man lang vương đã chạy tới, nhìn thấy nằm trên mặt đất thoi thóp đồng tộc, phát ra một tiếng rên rỉ. Lang vương đã phát ra hiệu lệnh, phải hướng tổn thương đồng tộc địch nhân tiến hành trả thù. Đặt lỗ hoa xích lập tức cảm giác được bốn phía liệt hỏa man lang khí thế ác liệt rất nhiều, mấy lần bốn phía man lang vậy mà đồng loạt vọt lên, đặt lỗ hoa xích chỉ có thể càng không ngừng huy động trong tay loan đao, đem mình bốn phía bảo hộ đến kín không kẽ hở. Liệt hỏa man lang nhưng không có đần độn đụng vào đặt lỗ hoa xích trên lưới đao tới, mà đột nhiên ngừng lại bước chân, sau đó tiếp tục tại đặt lỗ hoa xích bốn phía bu đầu. Nhưng một khi đặt lỗ hoa xích đình chỉ huy động trong tay loan đao, bầy sói lập tức sẽ từ bốn phía bức bách đi lên, chỉ chờ đặt lỗ hoa xích lộ ra sơ hở. Đặt lỗ hoa xích biết tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị liệt hỏa man lang cho mài chết. Hắn không biết vì cái gì bọn này liệt hỏa man lang đã hoàn toàn cùng bình thường man thú không giống. Bình thường man thú không có thông minh như vậy, liền xem như liệt hỏa man lang cũng sẽ không có thông minh như vậy. Nhưng hắn gặp phải bọn này liệt hỏa man lang thông minh đến cùng người đồng dạng. Biết đặt lỗ hoa xích khả năng đào thoát, Đỗ Huyền lại không thể đem thời gian lãng phí ở truy kích địch nhân phía trên. Cấp tốc tập hợp. Đỗ Huyền lớn tiếng nói, dẹp xong man tộc doanh trại, man tộc chiến mã tổn thất cũng không phải là rất nghiêm trọng, thu nạp đến kiểm lại một chút, khoảng chừng 7-8 ngàn chiến mã hoàn hảo không chút tổn hại. Những chiến mã, Đỗ Huyền toàn bộ giao cho Đỗ Nghị. Ca, chúng ta phải đi suốt đêm hướng Mao Y Lệ Hán Thành. Nếu không, vạn nhất có man cầu lọt lưới, tin tức liền sẽ để lộ, chúng ta không đánh mà thắng cầm xuống Mao Y Lệ Hán Thành, kế hoạch liền sẽ triệt để phá diệt. Lập tức cầm xuống nhiều như vậy chiến mã, nếu như không thể từ Mao Y Lệ Hán Thành đem người man vật tư cướp đến tay, chúng ta Xích Dương vệ mùa đông này liền gian nan. Đỗ Huyền nói. Vậy được, chúng ta mau chóng chạy tới Mao Y Lệ Hán Thành. Đỗ Nghị lại nhịn không được hỏi một câu, lão Tam, ngươi cảm thấy Mao Y Lệ Hán Thành man tộc thật sẽ bị chúng ta lừa gạt đến? Yên tâm, ngươi cùng man cầu đánh lâu như vậy quan hệ, chẳng lẽ không nhìn ra man cầu phi thường kiêu căng à? Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đại tể chúng ta quân đội sẽ đánh đến Mao Y Lệ Hán Thành đi. Chúng ta chỉ cần tùy tiện dùng hắc hùng bộ lạc huynh đệ đi lên, liền có thể đem Mao Y Lệ Hán Thành cửa thành lừa gạt mở. Đúng, ban ngày Mao Y Lệ Hán Thành cửa thành vốn là rộng mở. Chúng ta bây giờ chạy tới, đến Mao Y Lệ Hán Thành, có lẽ còn là ban ngày. Chúng ta dùng kỵ binh tại Mao Y Lệ Hán Thành trùng sát mấy lần, đem tòa thành này triệt để đảo loạn, sau đó liền có thể thuận thuận lợi lợi đem man tộc vật tư hướng Xích Dương bệ lạc. Đỗ Huyền nói, được rồi, ngươi nói thế nào thì làm thế đó. Nhị ca nghe ngươi. Bởi vì vừa mới đại thắng, Đỗ Nghị đã đối với cái này tam đệ triệt để tin phục, không có đi quản còn sót lại man binh. Đỗ Huyền cùng Đỗ Nghị cấp tốc tập kết kỵ binh lập tức hướng Mao Y Lệ Hán Thành xuất phát. Trên người đặt lỗ hoa xích đã là vết thương chồng chất, trong tay loan đao sớm đã không thấy bóng dáng, bên cạnh hắn trên mặt đất cũng nằm mấy cỗ thi thể liệt hỏa man lang. Thực lực đặt lỗ hoa xích không tầm thường, vậy mà tại đàn sói vây công, ngang nhiên giết chết vài đầu liệt hỏa man lang. Nhưng đại giới không nhỏ, trên thân nhiều chỗ vết thương, ngay cả loan đao cũng bởi vì cổ tay bị man lang cắn, dẫn đến trong tay loan đao không có nắm vững, rơi xuống đất. Không có loan đao, đặt lỗ hoa xích chỉ có thể bằng vào 2 năm đấm. Nhưng uy hiếp lập tức hạ thấp rất nhiều. Liệt hỏa man lang ra lệnh một tiếng, bốn phía vô số man lang nào tới. Đặt lỗ hoa xích phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó thanh âm liền bao phủ tại đàn sói gầm rú bên trong. Nửa ngày, ma tộc một đại danh tướng đạt lỗ hoa xích cứ như vậy bất ức chết tại một tòa không biết tên trong núi trong bụi cây. Thi thể bị một đám liệt hỏa man lang cắn xé, cuối cùng chỉ còn lại một chút vỡ vụn bài. Cứ như vậy, hơn bạn man binh vậy mà liền như thế toàn bộ tiêu diệt tại Xích Dương quan trước trong sân cốc, chỉ để lại vô số thi thể cùng lưu lại doanh trại cho tàn. Một trận, hậu thế có bao nhiêu loại câu trả lời? Liên quan tới đạt lỗ hoa xích tiểu chết cũng có bao nhiêu loại suy đoán? Đương nhiên đây đều là nói sau. Lại nói Đỗ gia hai huynh đệ mang theo 5000 kỵ binh, trong đó 2000 hắc hùng bảo long lân mã kỵ binh, 3000 tiền vệ chỗ quân coi giữ, thẳng đến Mao Y Lệ Hán Thành mà đi. Thành phố Mao Y Lệ Hán Thành man vực nhất tới gần đại tề thành trì. Nghe nói tòa thành thị này nguyên do người đại tề kiến tạo, trước kia đại tề cũng cường thịnh qua, đại tề đại quân từng đem người man giết đến tại man vực chạy trốn tứ phía, chỉ đến đằng sau, đại tề các loại bên trong hao tổn, thực lực suy bại phi thường lợi hại. Liên bất lực đem thế lực kéo dài đến man vực, rút lui canh giữ ở Mao Y Lệ Hán Thành quân đội. Từ đó, đại tề lực ảnh hưởng không còn có vượt qua Xích Dương quan. Mao Y Lệ Hán Thành phong cách khác hẳn với man vực bên trong cái khác thành trì, ngược lại cùng đại tề thành trì rất tương tự. Chỉ là bởi vì Mao Y Lệ Hán Thành xung quanh không có dòng sông, cho nên Mao Y Lệ Hán Thành không có sông hộ thành. Nhưng tường thành rất cao, có cao 3-4 trượng. Nếu như không thể lừa gạt man tộc tín nhiệm tiến vào trong thành, anh em nhà họ Đỗ thật đúng là rất khó đem Mao Y Lệ Hán Thành công phá, mặc dù bây giờ trong Mao Y Lệ Hán Thành binh lực trống rỗng. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/mở/63880. Chương 98, thế như trẻ che Đỗ gia hai huynh đệ một đường hướng Mao Y Lệ Hán Thành xuất phát, trên đường đi vậy mà không nhìn thấy một cái man tộc trinh sát. Có thể thấy được man tộc căn bản cũng không có nghĩ tới đại tể binh sĩ dám xâm nhập đến man vực bên trong. Mao Y Lệ Hán Thành đường không khó tìm, theo một đầu đại đạo đi lên phía trước, đi tới liền tới đến một mảnh bằng phẳng trên thảo nguyên, xa xa nhìn thấy thảo nguyên ở giữa đứng sừng sững lấy một tòa thành trì. Tại, đó phải là Mao Y Lệ Hán Thành. Đỗ Huyền nói. Không sai, khẳng định là Mao Y Lệ Hán Thành. Đỗ Nghị gật gật đầu. Đỗ gia hai huynh đệ 5000 nhân mã đã sớm đổi lại man tộc đại quân trang phục. Kế sách này Đỗ Huyền cũng sớm đã bắt đầu mưu đồ, cho nên tại Sích Dương Thành, Đỗ Huyền cũng đã chuẩn bị hàng loạt man tộc đại quân trang phục. Mặc dù người man cùng người đại tề chênh lệch rất lớn, nhưng Hắc Hùng Bảo cùng tiền vệ chỗ binh sĩ mặc vào man tộc binh sĩ trang phục, xa xa nhìn qua, căn bản là nhìn không ra bất kỳ chỗ khác nhau nào. Mà lại Đỗ Huyền một đội nhân mã đánh cờ xí cũng là đặt lỗ hoa xích cờ xí, còn có mấy trăm người Hắc Hùng bộ lạc đi ở trước nhất. Không cẩn thận tới xem xét, căn bản nhìn không ra. Người man hiển nhiên không nghĩ tới đại tề quân đội cũng dám dạng này nên ngang xuất hiện tại man vực, cho nên mai cho đến đô ra hai huynh đệ 5.000 nhân mã tới gần Mao Y Lìa Hán Thành, đều không có bất kỳ người nào tới để ra nghi vấn. Coi như đến cổng Mao Y Lìa Hán Thành, Mao Y Lìa Hán Thành cửa thành quả nhiên là rộng mở, thủ vệ tại cửa ra vào man quân còn cố ý chạy tới, các ngươi là ai người phía dưới ngựa? Cửa thành thủ vệ còn tưởng rằng đây là mới vừa từ tiền tuyến rút về tới bộ đội. Ít lại ngại, làm trễ ngoại quân tình, cẩn thận đầu của ngươi. Đặc Mục Nhi không có trả lời, trực tiếp dùng trong tay roi ngựa rút tới, trực tiếp rút đến tên kia cửa thành thủ vệ nằm trên mặt đất kêu thảm. Xung quanh cửa thành thủ vệ cũng không dám đi lên hỗ trợ. Chờ Đặc Mục Nhi chờ mấy trăm người Hắc Hùng bộ lạc sau khi tiến vào, tiếp xuống đại tề binh sĩ, lập tức bị Mao Ý Y Hãn thành thủ vệ nhận ra được. Bọn họ là người đại tề. Một thủ vệ đột nhiên sắc mặt đại biến, hô to một tiếng, là thì đã trễ. Trước đó, liền có mấy cái người của Hắc Hùng bảo tới gần những thủ vệ kia, đứng tại trước mặt thủ vệ bất động, tay sớm đã lặng lẽ đặt tại trên chuôi đao, chỉ một mực không có phát động, tên thủ vệ này mới hô lên âm thanh. Một thanh loan đao đột nhiên cao cao vung lên, lao đại một cái đầu người bay lên cao cao, nặng nề mà đập xuống đất, giống một cái cầu, trên mặt đất nhảy mấy lần, đầu người bên trên đôi mắt kia còn trừng mắt, giống hai cái đèn lồng, miệng há thật lớn, sắp chết khủng hoảng cố. Định tại đầu người bên trên trên gương mặt kia. Giết. Mấy trăm Hắc Hùng bảo kỵ binh nhảy xuống ngựa, cực nhanh công lên thành lâu, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem thành lâu cho công xuống tới, triệt để đem thành này cửa khống chế trong tay. Đằng sau đi theo 5000 kỵ binh cấp tốc tiến vào trong Mao Ý Địa Hán thành. Mau mau, không thể để cho man cầu kịp phản ứng. Tốt nhất có thể dẫn đầu đem phủ thành chủ chiếm. Đỗ Nghị vội vàng nói. Mặc dù Đỗ gia hai huynh đệ đều chưa có tới Mao Ý Địa Hán thành, nhưng phủ thành chủ lại dễ tìm cực kỳ. Phủ thành chủ tuyệt đối là tòa thành trì này bên trong nhất khí phái kiến trúc, mà lại vị trí nhất định cũng trung tâm nhất địa phương. Căn bản cũng không cần đặc biệt đi tìm, Đỗ Huyền cùng Đỗ Nghị trực tiếp mang đám người theo đại lộ một đường dễ tới. Ngay tại lúc này, Đỗ gia hai huynh đệ tự nhiên cũng không có cái gì lòng dạ đàn bà. Lúc đầu Mao Ý Địa Hán thành chính là man tộc từ đại tề trong tay cướp đi, tại Long Y Hi Hữu ở lại người cũng nói chung đều là cùng man tộc phạm đủ có quan hệ, cho nên Đỗ gia hai huynh đệ trực tiếp xuất lĩnh 5000 nhân mã một đường dễ tới. Người man hung hãn, tính tình tàn bạo, cùng bọn hắn giảng nhân nghĩa đạo đức, tương đương với đàn gậy Thái Châu. Càng là dùng đao thương giáo huấn bọn họ, ngược lại có thể làm cho bọn họ giống cừu non thuần phục. Một đường dùng long lân mã kỵ binh trùng sát, thây ná khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Đây cũng là không có biện pháp, lúc này man tộc tại đại tề cảnh nội, không phải là không giống nhau cảnh tượng đâu. Man tộc còn không có kịp phản ứng, Đỗ gia hai huynh đệ đã xuất lĩnh kỵ binh gọn tới phủ thành chủ, tại man tộc phủ thành chủ còn đến không kịp đóng lại cửa lớn. Đỗ Huyền cưỡi Long Lân Mã Đầu lĩnh bọn thẳng đi vào. Mấy cái man tộc chuẩn bị đem cửa phủ đóng lại, Long Lân Mã Đầu lĩnh trực tiếp dùng độc giác tại trên cửa chính hung hăng đỉnh một chút, cửa lớn rất kiên cố, ngược lại không có hư hao, nhưng đẩy cửa mấy cái man tộc trực tiếp bị hút bay ra ngoài. Cùng sau lưng Đỗ Huyền Hứa Bát Trị thì cưỡi Long Lân Mã Đầu lĩnh đem mặt khác một cái cửa lớn đẩy ra. Tại hồ bản vệ về Hắc Hùng Bảo bổ sung binh lực, Hứa Bát Trị theo tới. Lúc đầu Hứa Bát Trị vết thương tuy không phải rất nghiêm trọng, nhưng trên tay tổn thương như cũng còn chưa có khỏi hẳn, chỉ Hứa Bát Trị thực sự không chịu ngồi yên, chết sống theo tới. Hắc Hùng Bảo kỵ binh doanh hiện tại cũng chỉ có hai đầu Long Lân Mã Đầu lĩnh, nếu như Hứa Bát Trị tới không được, cũng chỉ có Đỗ Huyền một người có Long Lân Mã Đầu lĩnh. Cái này Tam Công Tử thường xuyên sẽ đơn thương độc mã xông pha chiến đấu, thực sự nguy hiểm, nhưng người còn lại đều là phổ thông Long Lân Mã, căn bản đuổi không kịp đi. Hứa Bát Trị nếu là đi, tốt xấu có người có thể theo kịp Tam Công Tử bước chân. Giờ hồ bản vệ để Hứa Bát Trị theo tới. Quả nhiên, lần này Hứa Bát Trị liền có đất dụng võ, Hứa Bát Trị theo sát Đỗ Huyền bước chân, hai người một trước một sau, vọt vào Mao Ý Địa Hãn thành chủ phủ. Đỗ Huyền cùng Hứa Bát Trị rất nhanh giải quyết canh giữ ở cổng mấy cái man tộc thủ vệ. Tại phủ thành chủ đội hộ vệ vọt tới cửa chính, Hắc Hùng Bảo kỵ binh doanh chủ lực cuối cùng theo sau. Đỗ Nghị gấp đến độ không được, "Lão Tam, ngươi thật sự hồ nháo. Một mình ngươi xông vào phía trước, vạn nhất ra chút gì sơ suất, như thế nào cho phải? Chúng ta tới đến nhanh như vậy, nơi này căn bản không chuẩn bị, mấy cái giữ cửa căn bản không đả thương được." Đỗ Huyền cười nói. Quả nhiên hết thể dường như Đỗ Huyền sở liệu, Mao Y Y Hãn thành thật phi thường trống rỗng, quân coi giữ số lượng vậy mà không đến 2000. Tại Đỗ gia hai huynh đệ 5000 nhân mã trùng kích vào, không có kiên trì bao lâu liền triệt để bị quét ngang. Chẳng qua Mao Ý Địa Hãn thành này là man tộc tụ tập thành trì, man tộc số lượng thật là không ít, mà lại lấy thanh niên trai tráng chiếm đa số. Mao Ý Địa Hãn thành tới gần biên tái, điều kiện tự nhiên tương đối kém, nơi này không phải tốt nhất nhà ở chỗ, cho nên ở nơi này phần lớn là tới đây mạo hiểm man tộc thanh niên trai tráng. Mao Ý Địa Hãn thành đối với man tộc mà nói là một cái mạo hiểm giả thiên đường. Hàng năm mùa thu hoạch, những man tộc mạo hiểm giả liền sẽ gia nhập vào Kim Ô man tộc cướp bóc trong đội ngũ, đi đại tề cướp bóc, một chuyến xuống tới, vận khí tốt, thu hoạch vàng bạc vô số. Cho nên man tộc nuôi đến một chỗ, gian dâm cướp bóc chuyện bốn phía có thể thấy được. Chẳng qua Đỗ gia hai huynh đệ lần này đánh vào Mao Ý Địa Hãn thành, trong thành lại người Mao Ý Địa Hãn thành miệng nhất mỏng manh thời điểm. Bởi vì tới đây mạo hiểm người man đều đã theo Kim Ô man tộc đại quân tiến vào đại tề cảnh nội phát tài đi. Đến trước Mao Ý Địa Hãn thành, Đỗ gia hai huynh đệ liền đã kế hoạch tốt đối với Mao Ý Địa Hãn thành xử trí biện pháp. Mao Yi Yi Hãn thành phàm là có thể rời đi, hết thảy dọn đi. Chiến mã, lương thảo, dê bò chờ tài vật, đây đều là hiện tại Xích Dương vệ cần thiết. Đỗ gia hai huynh đệ hiện tại có nhiều thời gian, có thể chậm rãi đem Mao Yi Yi Hãn thành chuyển không. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/63880. Chương 99, ok đợi thỏ người của Mao Yi Yi Hãn thành, cơ bản đều là Kim Ô Man tộc, cùng đại tề có huyết hữu. Đối với Kim Ô Man tộc cũng là cực kỳ trung tâm, thu phục khả năng không lớn, không giết chết, về sau sẽ tráng đại Kim Ô Man tộc. Cho nên, những người này, một cái cũng không thể lưu. Mà Mao Yi Yi Hãn thành phòng ở loại hình, Đỗ gia hai huynh đệ chuyển không đi, cũng không định lưu lại. Chuẩn bị hết thể đều rời trống, toàn bộ đốt rủi. Đỗ gia hai huynh đệ chuẩn bị để Mao Yi Yi Hãn thành triệt để trở thành một tòa thành chết. Hiện tại Mao Yi Yi Hãn thành là Kim Ô Man tộc trọng yếu đầu mối then chốt. Cướp bóc đến tài vật, liên tục không ngừng từ đại tề vận chuyển tới, lại vận chuyển về Kim Ô Man tộc hoàng đô. Man tộc vật tư chiến lược, lương thảo loại hình thì lại từ man vực các nơi vận chuyển tới, lại cho hướng chiến trường. Người man mặc dù vẫn luôn là lấy chiến dưỡng chiến sách lược, nhưng chiến mã cần cỏ khô là trên chiến trường không cách nào thu hoạch. Chiến mã là rất dễ hỏng động vật, đối với cỏ khô yêu cầu rất nghiêm ngặt. Đại tề chiến mã chủng loại thấp kém, đối với cỏ khô yêu cầu không cao, nhưng sức chiến đấu cực kém, chỉ thích hợp cần làm xúc vật kéo. Cho nên cướp bóc đến cỏ khô không dùng đến. Xích Dương vệ hiện từ man tộc trong tay thu hết không ít chiến mã, đối với chất lượng tốt cỏ khô nhu cầu phi thường lớn. Nhưng Xích Dương vệ cảnh nội rất khó thu hoạch đầy đủ phù hợp yêu cầu chất lượng tốt của khô, tại Mao Yi Yi Hãn thành nơi này gặp được, đương nhiên sẽ không khách khí. Mao Yi Yi Hãn thành phụ cận liền có một cái chuồng ngựa, chuyên môn nuôi nấng chiến mã, lấy bổ sung phía trước trên chiến trường hao tổn. Mặt khác còn có thể đem man vực các nơi vận chuyển tới chiến mã tạm thời để ở chỗ này tập trung. Một nhóm mang đến chiến trường. Bài chăn ngựa tổng cộng có chiến mã 2-3 vạn đầu. Đỗ gia hai huynh đệ đánh tới, chuồng ngựa phòng giữ cơ hồ là không, để anh em nhà họ Đỗ lấy không cái này bãi chăn ngựa, được không 2-3 vạn chiến mã. Phát tài. Phát tài. Nhiều như vậy lương thảo, nhiều như vậy chiến mã, còn có như thế tiền tài, đủ chúng ta Xích Dương vệ biên luyện mấy vạn nhân mã. Đỗ Nghị thấy đều có chút ngây người. Đỗ Huyền cười nói, nhị ca, ngươi chỉ có ngần ấy tiền đồ, man cầu hàng năm từ chúng ta đại tề cướp bóc đi tài vật không biết có bao nhiêu, đây mới là trong đó một góc của băng sơn mà thôi. Man cầu ăn như thế một lần thua thiệt, về sau muốn từ trong tay bọn họ đoạt nhiều như vậy chỗ tốt, chỉ sợ không dễ dàng. Lão Tam, kỳ thật Mao Ý đi Hãn thành này chúng ta có thể không hủy đi. Chúng ta nếu hủy đi tòa thành này, man tộc về sau khẳng định không hướng nơi này bỏ đồ vật, trực tiếp cho vận chuyển đi man cầu chó đều đi. Chúng ta muốn cướp một thành, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đỗ Nghị nói. Đỗ Huyền lắc đầu, loại chuyện này làm một lần liền đã rất tốt. Nhưng chỉ lần này thôi. Man tộc coi như đem vật tư đặt ở Mao Yi Yi Hãn thành, sẽ còn ngốc đến lại cho chúng ta cơ hội tới một lần. Điều này cũng đúng. Vẫn là hủy đi tốt. Không có cái này chạm trung chuyển, man tộc muốn phạm đủ, vật tư vận chuyển coi như không dễ dàng như vậy. Đỗ Nghị nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nên đem tòa này Mao Yi Yi Hãn thành cho hủy đi. Hàng loạt vật tư không phải dễ dàng như vậy vận chuyển, Đỗ gia hai huynh đệ gan to bằng trời ngồi chờ tại Mao Yi Yi Hãn thành, đem vận chuyển đến Mao Yi Yi Hãn thành vật tư toàn bộ nuốt vào, từng cái vận chuyển đến Xích Dương vệ, sau đó đem man tộc tất cả nhân viên đều tiêu diệt. Một điểm phong thanh đều không đi dò gì ra đi. Đương nhiên cuối cùng vẫn là sẽ bị man tộc phát giác, nhưng chờ bọn hắn phát giác, chí ít cũng là tại 10 ngày nửa tháng về sau. Lúc kia, Đỗ gia hai huynh đệ đã sớm nên ngang rời đi. Hai huynh đệ tại Mao Yi Yi Hãn thành ngồi chờ 10 ngày, này 10 ngày thời gian bên trong, hai huynh đệ đem Mao Yi Yi Hãn thành rời trống, còn giữ lại mấy nhóm vật tư. Chủ yếu là Kim Ô đại quân cướp bóc đến, nhất làm cho Đỗ gia hai huynh đệ nộ khí trùng thiên chính là cuối cùng một nhóm vật tư không phải vật mà số lớn người đại tề, khoảng chừng hơn 2 vạn, đều là thanh niên trai tráng cùng phụ nữ, đều là Kim Ô man tộc từ đại tề cướp bóc tới nhân khẩu, vận chuyển đến man vực, liền trở thành man tộc nô lệ. Những đại tề này người một khi trở thành nô lệ, liền vĩnh thế trải qua không bằng heo chó thời gian. Áp giải hơn 2 vạn đại tề bách tính chính là man tộc mạo hiểm giả, bọn họ cùng loại bọn buôn người, đem những đại tề này người lấy ra súc còn thấp hơn giá cả mua lại, bọn họ đem những đại tề này bách tính xưng là dê hai chân. Nhưng một con dê hai chân giá cả so với một con dê giá cả còn muốn tiện nghi được nhiều. Chỉ cần bọn họ có thể đem tất dê hai chân vận chuyển đến rất đều, liền có thể thu hoạch một số lớn vàng bạc. Nhất là nhóm này dê hai chân bên trong không thiếu một chút trẻ đẹp nữ tử, rất lấy man tộc quý tộc thích. Vì bán đi giá cao tiền, một chút mỹ mạo nữ tử đạt được rất tốt chăm sóc. Mạo hiểm giả nhân số không nhiều, mới không đến 1000 người, nhưng đều là hung hãn tàn nhẫn hàng người. Dám can đảm đào tẩu người đều lại nhận bọn họ cực kỳ tàn khốc giáo huấn. Những người này ở đây Đỗ gia hai huynh đệ kỵ binh trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Đương nhiên bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Mao Yi Yi Hãn thành nơi này lại có hung mãnh như vậy đại tề quân đội trở lấy bọn họ. Lấy lưu tâm tính vô tâm, lại tăng thêm thực lực cách xa, Đỗ gia hai huynh đệ không đánh mà thắng tiêu diệt này 1000 man tộc mạo hiểm giả. Các ngươi là nơi nào người? Đỗ Huyền đến gần một người, đem trên người hắn dây thừng cắt đứt. Vì thuận lợi đem nhóm này dê hai chân vận chuyển đến rất đều, tất cả người đại tề giống gia súc, dùng dây thừng một cái buộc một liên đội thành một chuỗi. Giải cái tay đều muốn mười mấy người cùng đi một chuyến. Ngươi là quan quân? Cái kia đại tề nam tử ước chừng 30 tuổi, nghe được Đỗ Huyền dùng mang theo nồng đậm xuyên phủ khẩu âm đại tề tiếng phổ thông hỏi hắn, lập tức kích động hô lên. Đúng vậy, các ngươi được cứu. Các ngươi là nơi nào người? Đỗ Huyền lại hỏi. Người xuyên phủ. Đại danh niên cái kia bao cỏ, man cẩu mới đưa xuyên phủ vây quanh, hắn liền đầu hàng. Hắn đầu hàng, tại Man Cẩu bên kia làm chó, lại đem xuyên phủ chúng ta người cho hết hại thảm. Man tộc đại quân sau khi vào thành, liền bắt đầu cướp bóc. Đại danh niên cái kia bị trời đánh. Xin thời, ta nếu gặp gỡ hắn, tất ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Nam tử cắn răng nghiến lợi nói. Nam tử tên là Lỗ Hậu Trung, bị Man Cẩu bắt đinh, tình huống trong nhà mặc dù hắn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng kết quả khẳng định thê thảm. Xuyên phủ phá. Đỗ Huyền cả kinh nói. Trưởng quan còn không biết được. Lỗ Hậu Trung hỏi. Chúng ta là Xích Dương vệ Đỗ Gia Quân. Đỗ Huyền nói. Khó trách. Lỗ Hậu Trung lập tức hiểu rõ ra. Hai Dương chi loạn, Xích Dương vệ thành một mảnh cô địa, cùng xuyên phủ triệt để đã mất đi liên hệ. Không nghĩ tới, đến bây giờ còn không có bị Man tộc công hãm, ngược lại đánh tới Man tộc địa bàn đi lên. Đại danh niên không phải thu nạp đại bộ phận xuyên phủ quân đội a? Dựa vào phủ thành kiên cố tường thành, coi như bị Man tộc đại quân vây khốn, cũng không trở thành lập tức bị công hãm. Chỉ cần thủ vững một chút thời gian, Man tộc đại quân tự nhiên lui. Như thế nào sẽ trực tiếp uy hàng đâu? Đỗ Huyền không hiểu hỏi. Đại danh niên này chính là một cái bao cỏ. Nghe nói Man tộc hứa hẹn cho đại danh niên quan lớn hiển vị, hắn không chút do dự liền đầu hàng. Cũng có truyền ngôn nói, đại danh niên là lo lắng thành phá đi, Man tộc đổ thành, cho nên mới chịu đủ. Ta nhìn đây là đại danh niên mình thả ra phong thanh, đã muốn làm nữ biểu tử, còn muốn cây đền thờ. Lỗ Hậu Trung mắng. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/638880. Chương 100, diễn lại cho cũ Đỗ Huyền luôn cảm thấy có chút không đúng, hắn nói xuyên phủ dạng này phủ thành. Xuyên phủ phòng giữ mặc dù đại danh niên quyền cao chức trọng, nhưng cũng không phải một người định đoạt. Xuyên phủ còn có thể kiềm chế hắn người, mà lại giống xuyên phủ dạng này trọng trấn, tất nhiên sẽ có đại nho tòa trấn. Xuyên phủ đại nho gọi Từ Vĩnh Văn, đồng thời cũng là xuyên phủ chi phủ. Ban về quyền thế, Từ Vĩnh Văn nhưng cao hơn đại danh niên được nhiều. Có Từ Vĩnh Văn tòa trấn, coi như đại danh niên muốn quy hàng, Từ Vĩnh Văn không mở miệng, đại danh niên cũng rất khó thành sự. Chẳng qua từ những bị bắt cóc tới nạn dân trên thần, Đỗ Huyền cũng hỏi không đến quá nhiều tin tức hữu dụng. Từng cái bí ẩn chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau đi phá giải. Giải cứu ra nhóm này nạn dân, Đỗ gia hai huynh đệ đã có thoái ý, ở chỗ này đợi thời gian đã rất dài ra, chỉ sợ Man tộc đã phát giác không đúng, nói không chừng đã tại phái binh tiến về Mao Y Lì Hãn Thành xem xét tình huống. Lao Tam, chúng ta từ Mao Y Lì Hãn Thành mò nhiều đồ như vậy, nhưng chớ đem Man cầu ép, chó cùng dứt dậu, phát điên đến tiến đánh chúng ta Xích Dương vệ chúng ta nhưng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Đỗ Nghị có chút bận tâm nói, sợ cái gì? Ném đi nhiều như vậy vật tư, đau đầu chính là Man cầu. Bọn họ muốn đi tiến đánh chúng ta Xích Dương vệ, trước tiên cần phải lấy tới đầy đủ lương thảo. Coi như Kim Ô lão cẩu đặt xuống phủ thành, từ phủ thành thu hoạch hàng loạt vật tư, nhưng trong chốc lát bọn hắn đi nơi nào làm cỏ khô, cũng không đủ cỏ khô, Man tộc chiến mã đều thành bài trí, không có răng lão hổ, chúng ta cần phải sợ bọn họ. Chúng ta bây giờ có lương có ngựa, trở về nắm chặt luyện binh. Man cẩu đến bao nhiêu đều không đủ chúng ta làm thịt. Đỗ Huyền cũng không lo lắng. Lần này tại Mao Ý Y Hãn Thành thu hoạch thực sự quá lớn, nhưng nếu như Man cẩu thật phát điên, dẫn đầu đại quân tiến đánh Xích Dương vệ, chúng ta thật là rất khó ngăn cản được. Đỗ Nghị lo lắng nói. Lần trước Man quân 3 vạn đại quân kem chút liền đem thành Xích Dương cho đánh hạ. Lần này, nếu như Man tộc đến càng nhiều quân đội, thành Xích Dương còn thủ được a? Cho nên, chúng ta không thể chờ lấy Man tộc quân đội đến công. Chúng ta dù sao đã cùng Man cậu kết xuống tiểu đoán, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp từ nơi này rết đi qua, cầm xuống linh đài vệ cùng trạm man vệ. Đem những này cửa ải giữ vững, Man tộc muốn đến tiến đánh thành Xích Dương coi như không phải một chuyện dễ dàng. Nhị ca, ngươi mang theo nhóm này nạn dân mau chóng về Xích Dương vệ. Ta dẫn người đi linh đài vệ cùng trạm man vệ. Thừa dịp Man tộc chưa đề phòng, nhất cử đem hai cái này để phòng đánh hạ tới. Giữ vương linh đài vệ yếu đạo, Man cầu muốn tiến đánh Xích Dương vệ nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đỗ Huyền nói, đánh linh đài vệ cùng chạm man vệ. Đỗ Nghị đối với Đỗ Huyền lớn mật ý nghĩ thực sự giật mình. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là có rất lớn có thể sẽ thành công. Man tộc chỉ cần chưa phát hiện Long Y Hi hữu tình huống, liền sẽ không đối với thông hướng Man vực phương hướng tiến hành đề phòng. Đỗ Huyền liền có thể hướng mặt trước, không đánh mà thắng lừa gạt mở linh đài vệ cửa thành. Linh đài vệ rơi vào Man tộc trong tay. Quân coi giữ đương nhiên sẽ không quá nhiều, Man tộc quân lực có hạn, không có khả năng khắp nơi chia binh. Chỉ cần lừa gạt mở cửa thành, trên cơ bản có thể nhẹ nhõm đem linh đài vệ đánh xuống. Ta cùng ngươi cùng đi. Đỗ Nghị vẫn là có chút không yên lòng. Nhị ca, ngươi vẫn là mau trở về biên luyện quân đội. Man tộc một khi muốn trả thù chúng ta Xích Dương vệ, Xích Dương quan nơi này khẳng định sẽ có cực kỳ thảm liệt chiến tranh. Nếu như ngươi không thể biên luyện được một chi có thể đánh đội ngũ, Xích Dương quan sớm muộn rơi vào Man cậu trong tay. Đến lúc đó, Xích Dương vệ liền nguy hiểm. Đỗ Huyền nói, ngươi yên tâm. Chỉ cần nhị ca có một hơi, tuyệt không để Man cậu vượt qua Xích Dương quan nửa bước. Xích Dương quan dễ thủ khó công, ta cũng không tin Man cậu có thể bay tới. Đỗ Nghị bị Đỗ Huyền một cái tướng, không có nói thêm nữa, mang theo hơn 2 vạn nạn dân trở về tiền vệ chỗ. Lần này làm nhiều như vậy vật tư, mang theo 2 vạn nạn dân trở về, cũng có thể nuôi sống. Chờ mùa đông qua đi, lập tức có thể khai khẩn ra hàng loạt cây ruộng, càng không cần lo lắng lương thực vấn đề. Biên cương chính là không bao giờ thiếu thổ địa, chỉ cần có nhân thủ, liền có thể khai khẩn ra vô số ruộng tốt ra. Đỗ Huyền thì mang theo 2000 Long Lân Mã Kỵ binh thẳng đến linh đài vệ, trên đường đi Đỗ Huyền tại ven đường thấy được không ít đại tế bách tính thi thể, chắc là một chút chết bệnh, chết đói, mệt chết nạn dân, trực tiếp bị người Man vứt xác hoang dã. Lỗ Hậu Trung nhìn những thi thể này gào khóc, Man cậu căn bản không coi chúng ta là người, chỉ cần theo không kịp đội ngũ, liền sẽ bị bọn họ giết chết, vứt xác hoang dã. Lỗ Hậu Trung xung phong nhận việc muốn cho Đỗ Huyền dẫn đường, bình thường chiến mã cũng đuổi không kịp đội ngũ tốc độ, mà lại Lỗ Hậu Trung tình hình không tốt, cũng không có cách nào một mình cưỡi ngựa, liền cùng Hứa Bát Trị cùng cưỡi tại Long Lân Mã Đầu Lĩnh trên lưng. Lỗ Hậu Trung thể muốn giết Man Cầu báo thâm cựu đại hận, Đỗ Huyền đáp ứng xuống, tạm thời an bài tại tiểu đội Hứa Bát Trị. Lỗ đại ca, về sau ngươi ngay tại tiểu đội chúng ta bên trong. Bất quá chờ trở lại Hắc Hùng Bảo, ngươi đến đi theo Dương giáo tập đem kiến thức cơ bản luyện tốt, mới có thể giống như chúng ta, trở thành Long Lân Mã Kỵ binh. Hứa Bát Trị nói, ngươi liền gọi ta lão Lỗ. Hiện tại ngươi là đội trưởng, gọi ta đại ca không thích hợp. Lỗ Hậu Trung nói, đi. Hứa Bát Trị gật gật đầu. Đặt Mục Nhi đi theo bên người Đỗ Huyền. Trước kia, Kim Ô Man tộc đối với chúng ta những bộ lạc nhỏ mà nói, là phi thường đáng sợ. Không nghĩ tới, bọn họ kỳ thật không có chút nào đáng sợ. Đỗ Huyền gật gật đầu, ngươi càng là sợ hắn, hắn liền rất đáng sợ. Ngươi nếu không sợ hắn, cùng hắn liều mạng, hắn còn có cái gì có thể sợ? Chúng ta không phải cũng có thể tùy tiện liền đem xuất sinh đánh cho kêu cha gọi mẹ a? Kim Ô Man tộc thật tàn nhẫn. Kỳ thật man vực bộ lạc rất nhiều, cũng không phải là tất cả bộ lạc cũng giống như Kim Ô Man tộc tàn nhẫn như vậy. Hắc Hùng bộ lạc chúng ta từ trước đến nay không đi xâm phạm khác bộ lạc, cũng sẽ không đi cướp bóc. Gấu thần không cho phép chúng ta làm tàn nhẫn chuyện vô đạo. Đặt Mục Nhi nói. Cho nên, Hắc Hùng bảo chúng ta mới có thể coi Hắc Hùng bộ lạc là người một nhà. Đỗ Huyền cười nói. Đúng, về sau không có Hắc Hùng bộ lạc, chúng ta cũng là người Hắc Hùng bảo. Đặt Mục Nhi cao giọng cười to. Trên đường đi, ngoại trừ gặp hướng Mao Y Lì Hán thành vận chuyển vật liệu, còn gặp một nhóm vận chuyển cướp giật đến nhân khẩu, mặt khác còn gặp một nhóm đặc thù người man. Một nhóm người man cùng trước đó đụng phải man tộc mạo hiểm giả không giống, bọn họ tất cả đều mặc chế thức trang phục, hiển nhiên man tộc quân đội phái ra nhân mã. Những người này trang bị tinh lương, con tinh nhuệ trưởng cùng, trên thân treo tinh nhuệ loan đao. Xem xét chính là man tộc trong quân đội tinh nhuệ. Ước chừng một cái châu ghi chép binh lực. Vừa nhìn thấy Đỗ Huyền một nhóm, người man lập tức nhanh chóng hướng về đi qua. Đỗ Huyền một đoàn người đều mặc man tộc trang phục, xa xa nhìn qua, căn bản không phân biệt được. Đợi đến tới gần, phát hiện Đỗ Huyền một nhóm đều cưỡi cao lớn long lân mã, lập tức cảm giác không đúng. Man vực bên trong không có nhiều như vậy long lân mã kỵ binh. Chỉ có Xích Dương vệ mới có. Không được. Man tộc Châu ghi chép đầu lĩnh lập tức biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, người đại tể, chuẩn bị chiến đấu. Côn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.com.vn/mở/63880. Chương 101, diệt sát man tộc mặc dù Nưu Lục phản ứng không chậm, nhưng Đặt Mục Nhĩ so với hắn nhanh hơn. Tại đón lấy một cái Nưu Lục man binh, Đặt Mục Nhĩ ngay tại ngắm đầu lĩnh Nưu Lục này. Vô tình hay cố ý hướng Nưu Lục này thống lĩnh bên người dựa vào, cái này man tộc Nưu Lục mới la lên, trong tay Đặt Mục Nhĩ loan đao đã hướng phía hắn bổ tới. Tên này man tộc Nưu Lục cũng không đơn giản, thân kinh bách chiến, chiến trường phương diện kinh nghiệm có thể nghiền ép tân binh Đặt Mục Nhĩ. Mặc dù nghĩ lầm Đỗ Huyền một nhóm là đồng tộc, nhưng song phương tới gần, hắn như cũng duy trì nhất định tính cảnh giác, cho nên mới có thể rất nhanh khám phá Đỗ Huyền một nhóm hành tung. Đặt Mục Nhĩ loan đao vút tới, tên này man tộc Nưu Lục chống đỡ đã tới không kịp, thuận thế hướng một bên khẽ đảo, khó khăn lắm tránh đi Đặt Mục Nhĩ một kích chí mạng, sau đó thuận thế trên mặt đất lăn một vòng. Xa xa tránh đi Đặt Mục Nhĩ. Đặt Mục Nhĩ một đao kia không có bất kỳ cái gì giữ lại, cho nên mặc dù phép không, lại thu lại không được thế đi, loan đao bổ vào tên kia man tộc Nưu Lục đầu lĩnh trên lưng ngựa. Đáng thương con tuấn mã, trực tiếp bị Đặt Mục Nhĩ ở trên lưng bổ ra một đạo kinh người vết thương, máu tươi dường như suối phun, hướng bốn phía phun ra, mắt thấy không sống nổi. Tên kia man tộc Nưu Lục đầu lĩnh, mượn ngựa ngăn cản, thuận thế nào về phía một long lân mã kỵ binh, muốn giết người đoạt ngựa. Lại không nghĩ rằng, mới tới gần tất long lân mã, liền nên đón hoàn toàn không có dấu hiệu nào một con móng ngựa. Hắn nào về phía Tất Long Lân Mã trực tiếp giơ chân đá tại không để phòng chút nào man tộc Nưu Lục đầu lĩnh trên thân, đem tên kia Nưu Lục đầu lĩnh đá bay ra ngoài. Vừa rồi Đặt Mục Nhĩ thất thủ, rất nổi nóng, không nghĩ tới cái kia xui xẻo Nưu Lục đầu lĩnh lại bị Long Lân Mã đá trở về, vừa vặn rơi vào tất vừa mới ngã xuống tuấn mã còn đang co giật trên thân thể. Đặt Mục Nhĩ lập tức thân thể hướng một bên cấp tốc trầm xuống, dựa vào một cái tay bắt lấy yên ngựa, đem thân thể treo ở Long Lân Mã thân thể một bên, một cái tay khác thì nắm chặt loan đao, hướng man tộc Nưu Lục đầu lĩnh trên đầu đánh xuống. Tên này man tộc Nưu Lục đầu lĩnh quả nhiên là thê thảm. Mới trốn qua móng ngựa, lập tức liền lại bị Hắc Hùng bộ lạc ưu tú nhất thợ săn để mắt tới. Loan đao xoát từ tên này Nưu Lục đầu lĩnh trên cổ xẹt qua, một cái đầu người bay lên cao cao. Hắc Hùng bảo Long Lân Mã kỵ binh cùng man tộc Nưu Lục này binh sĩ hôn chiến đến cùng một chỗ. Có được Long Lân Mã, Hắc Hùng bảo Long Lân Mã kỵ binh hoàn toàn chiếm cứ ưu thế áp đảo. Đầu lĩnh Nưu Lục này cũng thật sự đủ xui xẻo, vừa rồi hắn chọn chiến mã lại là Hứa Bát Trị cùng Lỗ Hậu Trung cưỡi Long Lân Mã đầu lĩnh. Có thể là hắn nhìn thấy Lỗ Hậu Trung rất sợ hai dáng vẻ, cảm thấy hai người kia rất tốt giải quyết, lại không nghĩ rằng khó giải quyết lại là một nhóm Long Lân Mã đầu lĩnh. Một móng chân ngựa bị đá thật là rắn chắc. Đặt Mục Nhĩ lần công kích thứ hai, hắn căn bản đã không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lỗ Hậu Trung tại trên lưng ngựa lẩm bẩm nói, man cầu cũng rất tốt dễ nhà. Vì cái gì đại tề quân đội luôn luôn đánh không lại đâu? Không muốn thả chạy một cái. Đỗ Huyền quát lớn, người man liều mạng muốn chạy trốn ra đi, đem tin tức đưa ra ngoài. Nhưng bọn họ chiến mã nhưng chạy không thắng Long Lân mã. Huống chi về số lượng thế yếu, khiến bọn họ biện pháp gì căn bản không phát huy được tác dụng. Không đến nửa canh giờ, một cái Nưu Lục man tộc kỵ binh cũng đã bị Hắc Hùng bảo Long Lân mã kỵ binh giết sạch sành sanh. Đỗ Huyền còn góp nhặt trên trăm thất hoàn hảo chiến mã. Những chiến mã Đỗ Huyền chuẩn bị lưu lại, chúng ta Long Lân Mã vẫn là rất dễ dàng bại lộ mục tiêu, đến Linh Đài Vệ, muốn lừa gạt mở cửa thành, liền dựa vào những tuấn mã. Đỗ Huyền nói, mặc dù Long Lân Mã tốt, cũng rất dễ dàng bại lộ Hắc Hùng bộ lạc hành tung. Tam công tử, nhìn tình huống, Man Cẩu đã phát giác được không được bình thường. Hồ Bản Duệ nói. Vương Nguyên Sâm cười nói, Kim Ô Cẩu Tặc nếu là đến lúc này chưa phát giác, mới không bình thường. Man Cẩu cơ hồ mỗi ngày đều có vật tư chuyển vận đến tiền tuyến, chúng ta đánh chiếm Mao Y Địa Hán Thành, Man tộc đã liên tục thời gian rất lâu không có thể thu được bất luận cái gì vật tư. Rõ ràng chính là vật liệu thông đạo xảy ra vấn đề. Kim Ô Lão Tặc phát hiện chúng ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng ta dám đánh cược, Kim Ô Lão Tặc tất nhiên là cho là chúng ta lợi dụng Long Lân Mã Kỵ binh cướp bóc bọn họ lương đạo. Không có khả năng biết chúng ta đã tấn công xong Mao Y Địa Hán Thành, càng không biết chúng ta mục tiêu kế tiếp là Linh Đài Vệ. Nhưng lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, một nhóm người không có thể trở về, Man tộc khẳng định đã đoán được xảy ra vấn đề gì. Cứ như vậy, chúng ta sẽ rất khó thoái thác Linh Đài Vệ. Đỗ Huyền nói. Đỗ Huyền tăng nhanh đội ngũ tốc độ, đối với Hắc Hùng Bảo Kỵ binh mà nói, nhưng đã là thành thói quen sự tình. Nhưng Lỗ Hậu Trung có chút khó có thể chịu đựng, trên đường đi liền đoá nôn không ngừng. Lão Lỗ, ngươi cái này không thể được. Mới như thế sóc này một chút, liền nôn thành dạng này, chỗ nào có thể thành được Long Lân Mã Kỵ binh? Hứa Bát Trị cười nói. Có thể là ăn được nhiều một điểm. Trong tay Man Cẩu, những Man Cẩu đó sợ ta nhóm có khí lực sẽ chạy mất. Mỗi ngày chỉ cấp chúng ta ăn một bữa, chính là hơi đối phó một chút. Có chút thân thể yếu, liền gánh không được, chết mất. Nếu không phải lo lắng chúng ta chết hết ở trên đường, bọn họ không kiếm được tiền, những Man Cẩu này chỉ sợ một chút đồ vật cũng sẽ không cho chúng ta ăn. Lỗ Hậu Trung nói, tại chúng ta kỵ binh doanh, ngươi cứ yên tâm tốt. Cơm bao ăn no, ống thì đủ. Nhưng huấn luyện đánh trận phải liều mạng. Hắc Hùng bảo chúng ta kỵ binh không có một cái nào sợ chết. Cùng Man Cẩu giết, liền không có vừa lui về phía sau. Tiểu đội chúng ta mười mấy người, dám vọt tới Man Cẩu hơn 1000 người trong đội ngũ đi. Giết đến Man Cẩu kêu cha gọi mẹ. Hứa Bát Trị nói lên mình quang huy lịch sử, vẻ mặt bên trong tự hào tự nhiên sinh ra. Lỗ Hậu Trung là từ Linh Đài Vệ dùng hai cái đuổi đi tới, trên đường đi một lòng muốn tìm cơ hội đào tẩu, cho nên đối với dọc theo con đường này địa hình ấn tượng phi thường khắc sâu. Đi nửa ngày, Lỗ Hậu Trung liền chỉ về đằng trước một ngọn núi nói, tại Linh Đài Vệ chính ở đằng kia. Vượt qua ngọn núi kia đã đến. Kỵ binh doanh lập tức thả chậm bước chân, Đỗ Huyền đi tới, lão Lỗ, ngươi có thể xác định a? Khẳng định có thể xác định. Ra Linh Đài Vệ, bởi vì xuất quan chính là Man Vực, có mấy cái hương thân phản kháng phi thường bị liệt, trực tiếp bị người Man dùng ngựa cho tươi sống dẫm chết. Kỳ thật lúc kia ta cũng muốn chết được rồi, chết ở chỗ này chí ít còn có thể cách cố thổ gần một chút. Nếu là bị Man tộc đưa đến Man Vực, về sau chết rồi ngay cả đường về nhà cũng không tìm tới, về sau sẽ thành cô hồn dã quỷ. Lỗ Hậu Trung nói lên trước đó hơn 30 tuổi hắn tử liền không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Lão Lỗ, ngươi đừng thương tâm, Man Cẩu cứu hận chúng ta báo đáp nhiều trở về, đến Linh Đài Vệ ta làm mấy cái Man Cẩu cho ngươi giết. Ngươi có dám hay không động thủ? Hứa Bát Trị hỏi. Có cái gì không dám? Lỗ Hậu Trung lớn tiếng nói. Này mới đúng mà. Hứa Bát Trị cười nói. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.com.vn/63880. Chương 102, Thánh nhân chân truyền xuyên phủ phụ thành, đã không còn phồn hoa của ngày xưa. Xuyên phủ chi phủ từ Vĩnh Văn phủ đệ, đã từng là xuyên phủ nhất có nội tình danh môn phủ đệ, tựa hồ như cũng duy trì vinh quang của ngày xưa. Nhưng trong phủ đệ vắng ngắt. Từ ra trong thư phòng, Từ Vĩnh Văn bọc lấy một thân man hổ áo ra, lại như cũng cảm giác được gió lạnh thấu xương. Cái thời tiết mắc toi này, thật sự lạnh. Từ Vĩnh Văn lầu bầu một tiếng. Khương Thánh Niên đi vào thư phòng, mang theo vài phần lo lắng cùng bất an. Tình huống bên ngoài thế nào? Từ Vĩnh Văn hỏi. Khương Thánh Niên phàn nàn nói, lao ra, người man không có chút nào coi trọng chữ tín. Nói không cướp bóc, kết quả từ mở thành đến bây giờ, man tộc một mực tại trắng trợn đánh cướp. Gian dâm cướp bóc, không từ bất cứ việc xấu nào. Người man đều là cường đạo. Cướp sạch tài sản, liền cướp người. Số lớn thanh niên trai tráng, thiếu nữ bị người man bắt đi, chuẩn bị mang đến rất đều. Những người này tương lai đều trở thành người man nô lệ. Đều là đại danh niên làm hại ta. Đại danh niên làm hại ta. Ta tử ra một thế anh danh, hủy hết tại tay ta. Hiện tại người là dao tớt, ta là thịt cá. Vì đó thế nhưng, Từ Vĩnh Văn than thở, cả người hoàn toàn biến đổi phế, hoàn toàn không có nho đạo mọi người phong phạm. Trong lòng Khương Thánh Niên lại đối với Từ Vĩnh Văn có chút khinh thường, uy hàng chuyện, đúng là không phải đại danh niên một người có thể làm được. Đại danh niên đích đích xác xác là cái bao cỏ, ngay cả loạn dân đều không đối phó được, man tộc tự nhiên càng không cần nói. Nhưng quy hàng chuyện, mặc dù đại danh niên có ý nghĩ này, lại đạt được Từ Vĩnh Văn ngầm đồng ý. Từ Vĩnh Văn sở dĩ có thể bốc lên thiên hạ sai lầm lớn cam làm trong đại thời gian, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Kim Ô đáp ứng, đem bài hắn Từ Vĩnh Văn là tướng. Từ Vĩnh Văn luôn luôn lấy anh hùng không đất dụng võ tự cho mình là. Nhưng tại đại tề, hắn liền tiến vào kinh đô vòng tròn đều rất khó khăn. Tại nho đạo, cũng đại nho cấp độ này dừng bước không tiến, cuối cùng vào không được khổng miếu, cả đời này có lẽ cũng chỉ có thể dừng bước tại đại nho. Kim Ô đưa tới trong thư tài liệu thi một vật, chính là loại này đồ vật triệt để đem Từ Vĩnh Văn đả động. Đó là một tờ thánh nhân bút tích thực. Đáng tiếc chỉ có một tờ. Chỉ là dựa vào một tờ, Từ Vĩnh Văn không có cách nào tăng lên nho đạo tu vi. Nhưng một trang này là thánh nhân chân truyền trong tư tịch một tờ. Vẹn vẹn một tờ, liền có thể để Từ Vĩnh Văn mò tới tấn thăng biên giới, huống chi là nguyên một bản đầu. Kim Ô nắm trong tay bản này thánh nhân chân truyền thư tịch, chính là quyển này chân truyền thư tịch triệt để đả động Từ Vĩnh Văn. Bây giờ một quyển này thánh nhân chân truyền đã đến trong tay Từ Vĩnh Văn, nhưng Từ Vĩnh Văn lại như cũ không vui. Vốn cho rằng tấn thăng đạo lý thông suốt, lên cao cơ hội cũng có, nhưng vì cái gì liền không vui đâu. Từ Vĩnh Văn cảm giác lòng của mình không có, từ nhận giặc làm cha một khắc kia trở đi, hắn đã cảm thấy lòng của mình không cảm giác được. Lao ra, Lữ Hiếu Vi cầu kiến. Từ gia gia đình đến đây bẩm báo. Không biết sao, Từ Vĩnh Văn có chút sợ hãi trông thấy người học sinh này. Lữ Hiếu Vi đã từng là Từ Vĩnh Văn môn sinh đắc ý, đã sớm khảo thủ công danh, tu vi cũng tăng lên tới học sĩ, vô luận từ chỗ nào một phương diện, người học sinh này đều đầy đủ ưu tú. Từ Vĩnh Văn nhíu mày, để hắn tiến đến. Nhìn một chút trên bàn một quyển thánh nhân chân truyền, Từ Vĩnh Văn lại rất nhanh cải biến chủ ý, để hắn đi gặp phòng khách chờ lấy. Ta liền tới đây. Từ Vĩnh Văn đi ra thư phòng, một trận gió rét thổi tới, khiến Từ Vĩnh Văn đánh run một cái thời tiết mát toi này. Một người tuổi chừng 20 nam tử tại Đỗ gia gia đình dẫn đầu, đi vào phòng tiếp khách. Nam tử này chính là Lữ Hiếu Vi, nhất cử nhất động đều là người đọc sách phong phạm, một thân chính khí, lông mi liên ngang. Lữ Hiếu Vi mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, đến phòng tiếp khách cũng không ngồi xuống, lo lắng tại trong phòng tiếp khách đi qua đi lại. Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, vội vàng nên đón tiếp lấy, đợi nhìn thấy Từ Vĩnh Văn lập tức lo lắng hô: "Lão sư, ngươi nói cùng man, cậu lá mặt lá trái, lấy toàn toàn thành bách tính chi tính mệnh. Là bây giờ đâu? Ngươi bị man tộc bái là tướng, là bách tính nhưng không có miễn trừ tai nạn. Man tộc tại xuyên phủ hung ác, đơn giản nghe rợn cả người. Ta hôm nay tới đây, chỉ muốn hỏi lão sư một câu. Ngày đó nói là trả hàng, bây giờ lại là cái gì? Hiếu Vi, ta khổ tâm, ngươi cuối cùng vẫn là thấy không rõ. Xuyên phủ dân loạn, thành lập ngụy triều. Nhưng triều đình lại bất lực phái binh gấp rút tiếp viện. Man tộc cùng loạn dân không giống, mặc dù cùng hung cực ác, lại sớm muộn muốn rời khỏi. Chúng ta cùng man tộc lá mặt lá trái, có thể mượn man binh tiến đánh loạn quân. Đợi man nhân trở lại man vực, xuyên phủ vẫn là chúng ta mình." Từ Vĩnh Văn nói. Lữ Hiếu Vi hừ lạnh một tiếng: "Lão sư, ta cuối cùng bảo ngươi một lần lão sư. Từ đây, ngươi ta thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta Lữ gia chưa hề không hầu hạ dị tộc truyền thống, càng không có làm chó thói quen. Nam tử hán làm đỉnh thiên lập địa, há có thể vì kéo dài hơi tàn, bán nước cầu đinh. Ngươi đầu này dương quan đạo, tha thứ học sinh không thể đi theo. Hiếu Vi, ngươi đừng xúc động. Vi sư khổ tâm ngươi nhìn không ra, vi sư không trách ngươi. Nhưng ngươi không cần thiết xúc động, suy nghĩ một chút nhà ngươi người. Ngươi nếu xảy ra chuyện gì, tương lai nhưng làm sao bây giờ?" Từ Vĩnh Văn mơ hồ điểm trúng Lữ Hiếu Vi tử huyệt. Kết quả lại khiến Từ Vĩnh Văn giật nảy cả mình, Lữ Hiếu Vi vậy mà vỗ bàn đứng dậy: "Từ Vĩnh Văn, ngươi tự cam đoạ lạc cũng không sao, nhưng vì sao còn muốn đem ta kéo hướng ngươi đầu này không đường về? Phủ thành mấy chục vạn bách tính, đều bởi vì ngươi Từ Vĩnh Văn cùng đại danh niên cấu kết với nhau làm việc xấu, bán nước cầu vinh, đều rơi vào vực sâu vạn trượng. Hiếu Vi, nếu như có thể lựa chọn, ta lại làm sao không muốn cùng man tộc liều chết đánh một trận? Là thì có ích lợi gì? Đại Tề hoàng đế ngu ngốc vô năng, tiểu nhân đắc chí, quân tử xa lánh. Đại Tề thiên hạ, sớm muộn xong đời. Kim Ô Khả Hãn có chí lớn, Tầm Long giáo cho rằng Kim Ô Khả Hãn là làm nai tiềm long. Ta nếu tìm nơi nương tựa, liền có tổng long chi công. Người tuổi trẻ tài cao, làm gì đi đến một con đường không có lối về, cũng không nguyện ý có cẩm tú tiền đồ đâu." Từ Vĩnh Văn cũng dứt khoát kéo xuống mặt nạ: "Ta cùng ngươi không giống." Lữ Hiếu Vi nói. Lữ Hiếu Vi vừa xông ra từ phủ, liền bị mấy người đại hán cưỡng ép đến chỗ hẻo lánh. Vốn muốn lưu ngươi một mạng, nhưng ngươi minh ngoan bất linh, đành phải tiễn ngươi một đoạn đường. Trong đó một cái đại hán nói: "Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Muốn để ta làm man cậu chó săn, mơ tưởng." Lữ Hiếu Vi đã ôm tử trí: "Ha ha, ta còn tưởng rằng người đọc sách đều là một chút nhát gan sợ phiền phức hạng người, không nghĩ tới lại còn có cứng như vậy tức giận. Bội phục bội phục. Vừa rồi xác thực có người muốn giết ngươi, chẳng qua những người kia bị chúng ta giết chết. Các ngươi những người đọc sách này, quan to hiền quý, ngày bình thường được triều đình nhân trạch nhiều nhất, cuối cùng đầu hàng tạo phản cũng vô cùng tàn nhẫn nhất." Một cái hán tử cười chống nói: "Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây: http://2.2/nẹchuyen.com.vn/63880. Chương 103, nan đề hiện tại vấn đề lớn nhất chính là trong linh đài vệ binh lực không rõ, tùy tiện xông vào, thực sự quá mức nguy hiểm. Cho nên, Tam công tử, lần này cấp trại, từ chúng ta đi tham gia là đủ." Vương Nguyên Sâm nói. "Đúng. Tam công tử ở chỗ này tọa trấn chỉ huy là đủ. Chuyện còn lại, chúng ta đi là được rồi." Hồ Bản Duy nói. Đặt Mục Nhi đứng ra nói: "Một trận chiến này từ Hắc Hùng bộ lạc chúng ta huynh đệ đi hoàn thành là được rồi. Các ngươi không hiểu tiếng man, tướng mạo cùng chúng ta hoàn toàn không giống, mặc dù mặc vào tương tự quần áo, vẫn là rất dễ dàng nhận ra tới. Lần trước tiến đánh Mao Y Y Hán Thành, liền bị nhận ra qua, thực sự quá mức nguy hiểm, cho nên lần này từ chúng ta xung phong. Đối lại chúng ta đem cửa thành không chế xuống dưới, các ngươi lại cấp tốc xông lên. Đặc Mục Nhĩ, ngươi cái tên này không tưởng nổi, vậy mà muốn ăn một mình. Ngươi nói mặc dù có đạo lý, nhưng ta cảm thấy chỉ là các ngươi người Hắc Hùng bộ lạc đi lên, nhân thủ vẫn là quá ít một điểm. Linh hải vệ trọng yếu như vậy quan hải, thành lâu quân coi giữ ít nhất là một cái nhu lục, mà lại ở trên cao nhìn xuống, chiếm cứ có lợi địa hình. Đồng thời lúc nào cũng có thể sẽ có hàng loạt man binh tiếp viện, các ngươi nếu không thể kịp thời công lên thành lâu, một khi để man binh đem cửa thành phong kín, các ngươi liền nguy hiểm. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, tuyệt không cho phép mất." Vương Nguyên Sâm lắc đầu. Bây giờ, người Hắc Hùng bộ lạc đã hoàn toàn dung nhập vào trong Hắc Hùng bảo. Đặc Mục Nhĩ cũng bởi vì lúc trước mấy lần chiến đấu, Đỗ Huyền đã đem hắn để bạt đến bách hộ vị trí bên trên. Đây vốn chính là Đỗ Huyền ban đầu liền kế hoạch tốt, làm như vậy mới có thể để Hắc Hùng bộ lạc không giữ lại chút nào dung nhập vào trong Hắc Hùng bộ lạc. Đặt Mộc Nhĩ gãi đầu một cái, lúc đầu hắn chính là một cái bất thiện ngôn ngữ người. Đúng là nói không lại bọn người Vương Nguyên Sâm. Đỗ Huyền cuối cùng đánh nhịp, Vương Nguyên Sâm nói rất có đạo lý, Hắc Hùng bộ lạc huynh đệ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng chúng ta không thể cầm huynh đệ sinh mệnh mạo hiểm. Vẫn là dựa theo Mao Ý Y Hàn thành biện pháp, Vương Nguyên Sâm cùng Hồ Bản Duệ hai người các ngươi mang một chút hảo thủ hỗn tạp tại Hắc Hùng bộ lạc các huynh đệ, để các huynh đệ chú ý che giấu tung tích. Tận lực đừng cho thủ thành man binh nhìn ra sơ hở. Tiến vào linh đài vệ, hàng đầu là khống chế cửa thành, nên đón quân ta chủ lực vào thành. Đỗ Huyền an bài như vậy, đám người cũng không có cái gì ý kiến. Linh đài vệ cửa thành chiếm cứ vị trí phi thường hiểm yếu, hai bên là vách núi treo leo, cơ hồ không có leo trèo khả năng. Linh đài vệ quan hải cùng Xích Dương quan tương tự, dễ thủ khó công, một khi đóng cửa thành, đừng nói Đỗ Huyền 2000 nhân mã, liền xem như trên vạn người ngựa, cũng rất khó đánh xuống. Man tộc đánh chiếm linh đài vệ, đồng thời trực tiếp đánh chiếm xuyên phủ phủ thành, vùng này đã trở thành man tộc phạm vi thế lực. Linh đài vệ cái này quan hải tầm quan trọng liền lộ ra không phải trọng yếu như thế. Nếu không phải lo lắng bị đại tể quân đội đoạn mất đường lui, linh đài vệ thậm chí có thể không phái binh thủ vệ. Cho nên, linh đài vệ thủ vệ cực kỳ thư giãn. Ma tộc mạo hiểm giả thường xuyên tại linh đài vệ đem vật tư trở về man vực. Vì miễn trừ phiền phức, quân coi giữ vậy mà trực tiếp đem cửa thành mở rộng, mặc cho ma tộc mạo hiểm giả tự do ra vào. Nguyên bản còn chuẩn bị một phen lý do thoái thác đặt mục nhĩ, đến cửa thành mới phát hiện trước đó chuẩn bị hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Các ngươi nhưng cuối cùng tới. Khả Hãn phái mấy phát người đưa tin tới thúc dục, Mao Yi Hãn thành có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không rồi? Một người thủ vệ nhiệt tình tiến lên đón. Cũng không phải, có mấy cái bộ lạc thừa dịp đại quân đi săn, vậy mà công kích chuồng ngựa. Lần này tập kích phi thường đột nhiên, chuồng ngựa bị phá hư, thật vất vả mới thở bình thường mấy cái này bộ lạc. Toàn bộ tiêu diệt, không có lưu một người sống. Đặt Mục Nhĩ nói chuyện vẫn còn có chút mất tự nhiên. Liền nên dạng này, không phục tùng Kim Ô Man tộc, đều phải đi chết. Khả Hãn vừa về đến, những tôm kép ngại nhép đều phải chết ánh sáng. Hắc, thủ hạ ngươi dung mạo thật là giống người đại tệ. Cha cha, cái kia thủ vệ con mắt càng không ngừng nhìn chằm chằm dấu ở trong đám người Vương Nguyên Sâm. Chớ khẩn trương, chẳng lẽ người đại tể còn có thể đánh tới man vực đến? Đặt Mục Nhĩ ngăn trở cái kia thủ vệ ánh mắt, còn lại kỵ binh thì nhanh chóng thông qua cửa thành. Các ngươi chơi cái gì? Thành lâu không được lên đi. Cách căn cùng Ô Ân mang theo hơn 10 người Hắc Hùng bảo hảo thủ hướng thành lâu đi đến, hai tên thủ vệ thành lâu binh sĩ vội vàng đưa tay ngăn lại đường đi. Cách căn cùng Ô Ân gật gật đầu, cách căn cười nói, ta chính là chưa thấy qua cao như vậy thành lâu, muốn đi lên nhìn xem. Đã không cho nhìn, không nhìn thôi. Cách căn cùng Ô Ân song song quay người, nhìn thoáng qua nhau, vèo từ bên hông rút ra luôn nào, cùng nhau bổ về phía hai cái man binh. Một màn này phát sinh thực sự quá nhanh, hai cái man binh trông thấy cách căn cùng Ô Ân xoay người sang chỗ khác, ánh mắt đã chuyển hướng địa phương khác. Bởi vậy cách căn cùng Ô Ân đột nhiên công kích, khiến bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Hai người thậm chí động tĩnh gì đều không có phát ra, cũng đã ngã trên mặt đất, trong ánh mắt còn mang theo kinh ngạc, bọn họ đến chết đều không có minh bạch, hai cái này người man tại sao lại đối bọn hắn tiến hành công kích. Vương Nguyên Sâm vung tay lên, lập tức có một bộ phận kỵ binh xuống ngựa, cực nhanh xông lên thành lâu. Vừa tiến vào cửa thành kỵ binh cũng cấp tốc đem cửa thành khống chế. Đặt Mục Nhĩ cũng đột nhiên nhào về phía cái kia còn đang cùng hắn nói chuyện phiếm thủ vệ. Trận này tập kích so với Mao Ý Y Hãn thành một lần kia thuận lợi được nhiều, Hắc Hùng bảo binh sĩ đem toàn bộ cửa thành khống chế xuống dưới, đều không có bị phát hiện. Khống chế lại cửa thành, Vương Nguyên Sâm đứng tại trên cổng thành huy động một mặt hùng kỳ. Đỗ Huyền bên kia lập tức dẫn theo tất cả Hắc Hùng bảo kỵ binh tiến vào linh đài vệ. Long Lân Mã lao vụn vụt vào linh đài vệ động tĩnh cũng không nhỏ, mà lại lúc này, Đỗ Huyền cũng không cần thiết lại tiến hành che giấu. Trực tiếp mang theo Long Lân Mã kỵ binh trùng trùng điệp điệp xông vào linh đài vệ. Trước Đỗ Huyền suy đoán không sai, linh đài vệ thủ vệ vô cùng ít ỏi. Tổng cộng hai cái nhu lục, người man căn bản không có phòng bị người đại tề từ man vực một phương tiến đánh tiến đến. Rất có ý tứ chính là, lần này, một cái khác nhu lục man binh trực tiếp hướng Đỗ Huyền đầu hàng. Chúng ta là A Cổ Lạc bộ lạc, bị Kim Ô tộc chiếm đoạt, A Cổ Lạc bộ lạc man nhân cũng không thích chiến tranh. Dẫn đầu là một cái gọi ạt đá người. A Cổ Lạc bộ lạc tại man vực bên trong cũng coi là một cái tương đối lớn bộ lạc, liền ngay cả Hắc Hùng bộ lạc đặt một nhĩ bọn người từng nghe nói qua tên A Cổ Lạc, có thể xác minh ạt đá lời nói không qua. Cái này để Đỗ Huyền có chút sầu muộn, nhưng man binh dù sao cũng là cùng Kim Ô man tộc cùng một chỗ tới tiến đánh đại tề. Nếu như tiếp nhận đầu hàng, về sau nhất định phải phân ra một bộ phận binh lực đến đề phòng những man binh. Nhưng sát phu cuối cùng không phải một kiện quang minh lỗi lạc chuyện, mà lại Đỗ Huyền cũng không muốn từ bỏ một cái cơ hội như vậy. Nếu như có thể đem A Cổ Lạc bộ lạc những tù binh này chuyển hóa tới, tương lai liền có khả năng chiêu hàng càng nhiều man binh. Hắc Hùng bộ lạc man tộc binh sĩ đang tấn công Kim Ô man tộc, luôn có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Mà lại A Cổ Lạc bộ lạc không phải một cái bộ lạc nhỏ, nếu như có thể thông qua những hàng binh, tương lai có thể đem A Cổ Lạc bộ lạc thu phục, tác dụng tuyệt đối không cách nào đánh giá. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/63880. Chương 104, tù binh tam công tử, giết. Những man cầu này không đáng tin cậy. Hứa Bát Trị ồn ào. Hồ Bản Duệ lập tức cho Hứa Bát Trị một cước, hỗn trướng, nên làm như thế nào, tam công tử tự có chủ trương, ngươi mù ồn ào cái gì? Về sau đừng man cầu, chúng ta Hắc Hùng bộ lạc huynh đệ không đồng dạng là hảo huynh đệ a. Tam công tử, tiểu tử này thích ăn đòn. Nên làm như thế nào, chúng ta đều nghe tam công tử. Hồ Bản Duệ như thế mắng Hứa Bát Trị nhưng thật ra là đối với bộ hạ một loại bảo hộ, dưới loại trường hợp này, Hứa Bát Trị dạng này tiểu đội trưởng là không có tư cách phát biểu ý kiến. Đỗ Huyền cười cười, ngươi nói ngươi ý nghĩ không có vấn đề, nhưng ngươi không thể ngay cả Hắc Hùng bộ lạc huynh đệ cũng một đả mắng. Loại chuyện này về sau phải chú ý, may mắn đặc mục nhĩ huynh đệ không phải hẹp hòi người, bằng không thì lập tức đi lên đem ngươi cho thu thập. Hứa Bát Trị vội vàng hướng bọn người đặc mục nhĩ xin lỗi. Đặc mục nhĩ vội vàng quát tay, chúng ta đều hiểu Hứa Bát Trị không phải hướng về phía chúng ta người Hắc Hùng bộ lạc. Kim Ô Man tộc làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, cũng khó trách Hứa Bát Trị sẽ như vậy thống hận bọn hắn. A cổ lạc bộ lạc người chúng ta nghe nói qua, tại Man vực bên trong xem như một cái rất hữu hảo bộ lạc, sẽ không cầm mạnh lăng yếu. Nhưng làm sao quyết định, chúng ta đều nghe Đỗ Huyền huynh đệ. Đỗ Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là làm ra quyết định, đã đặc mục nhị huynh đệ nói như vậy. A cổ lạc bộ lạc Man binh đầu hàng ta tiếp nhận, về phần những tù binh này xử lý, ta tạm thời không làm quyết định, trước quan sát một đoạn thời gian, mặt khác, còn muốn đối bọn hắn vào đủ về sau hành vi tiến hành điều tra, nếu như phát hiện bọn họ có hung ác, chắc chắn tiến hành trừng phạt. Mọi người ý như thế nào? Tam công tử đã nói, chúng ta nghe từ là được. Vương Nguyên Sâm nói. Hồ Bản Duệ cũng nói, ta nhìn dạng này rất tốt. Diệt cỏ tận gốc, đối đãi Kim Ô Man tộc, chúng ta tuyệt không nương tay, nhưng cũng muốn khác nhau đối đãi. Đối đãi A cổ lạc bộ lạc binh sĩ dạng này có hối hận man binh, nguyện ý quy hàng, chúng ta cũng phải cấp bọn họ một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Về sau gặp lại loại tình huống này, chúng ta đều có thể dựa theo lần này biện pháp đến xử lý. Tất cả mọi người nhất trí đồng ý, vấn đề này liền dạng này định xuống tới. Vài ngày sau, Tam công tử. Phía xuyên phủ phát hiện hàng loạt nhân mã tới gần linh đài vệ. Phái đi ra điều tra tiểu đội Trần Tiểu Sơ mang về một cái tin tức kinh người, cấp tốc chuẩn bị chiến đấu. Đỗ Huyền quát lớn, "Tiểu Sơ, ngươi lại đi cẩn thận tìm hiểu, cần phải tra rõ ràng một nhóm nhân mã tình huống cụ thể." "Tuân mệnh." Trần Tiểu Sơ lập tức mang theo hắn tiểu đội trinh sát ra linh đài vệ. "Tam công tử, chúng ta ra ngoài nên chiến." "Tiến hành ra chiến, chúng ta có Long Lân mã ưu thế. Cho dù man tộc có ngàn người và người, chúng ta cũng có thể tới lui tự nhiên. Nếu như chờ man tộc tiến vào thành, ưu thế của chúng ta ngược lại lập tức đánh mất, cùng man tộc chiến đấu trên đường phố chúng ta quá không có lợi." Vương Nguyên Sâm nói. "Không đổi, trước thăm dò rõ ràng quân địch tình huống lại nói. Theo đạo lý mà nói, man quân không đánh mà thắng chiếm xuyên phủ phủ thành, không nên nhanh như vậy trở về man vực. Có xuyên phủ phủ thành nắm chắc, Kim Ô Man tộc hoàn toàn có thể mở rộng chiến quả. Làm sao lại ở thời điểm này rút quân?" Đỗ Huyền lắc đầu. "Chẳng lẽ là một nhóm man tộc từ xuyên phủ bắt đi nhân khẩu? Kim Ô Man tộc thật sự ác độc, bọn họ đây là muốn đem người xuyên phủ miệng triệt để thanh không. Đến lúc đó, coi như man tộc rút đi, xuyên phủ thời gian ngắn cũng không có khả năng khôi phục." Hồ Bản Duy nói. Vương Nguyên Sâm cả giận nói, "Kim Ô Man tộc thật là đáng chết. Ta dẫn người đi đem đại tế bách tính cứu được." Đỗ Huyền nói, "Người muốn cứu, nhưng áp giải những nạn dân man tộc một cái cũng không thể chạy mất. Nhưng linh đài vệ bên này núi rừng rất nhiều, một khi man tộc chui vào trong rừng cây che giấu, liền có khả năng xuất hiện cá lọt lưới. Để lộ tin tức, hậu quả khó mà lường được. Lần này đánh lén linh đài vệ, Đỗ Huyền không có đem liệt hỏa man lang mang tới. Bởi vậy, một khi người man chạy đến trong rừng cây, sẽ rất khó bảo đảm đem man tộc một mẹ hút gọn. Chỉ cần có một cái cá lọt lưới, liền có khả năng đem tin tức đưa đến xuyên phủ. Linh đài vệ phát sinh sự tình, thậm chí Mao Y Y ở Hán thành vấn đề xuất hiện cũng có thể rất nhanh bị man vương Kim Ô biết được. Lấy man vương Kim Ô tính tình, đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn giường nằm chi bên cạnh có người khác ngủ say. Hiện tại Đỗ Huyền cánh chim không gió, còn chưa đủ lấy cùng man vương Kim Ô trực tiếp đối kháng. Có thể đem tin tức kéo dài đến càng lâu, đối với Đỗ Huyền càng có lợi. Nếu quả như thật là áp giải nạn dân man tộc, vậy liền để bọn họ vào thành cũng không có gì. Người bọn hắn số so với chúng ta ít, mà lại đối với chúng ta không đề phòng. Đợi bọn hắn tiến vào thành, lập tức lôi đỉnh công kích. Tùy tiện liền có thể thu thập bọn họ. Vương Nguyên Sâm nói. Lúc này, Lưu Kỳ Doanh xung phong nhận được nói, Tam công tử, ta có cái biện pháp tốt hơn. Nếu như thao tác thật tốt, có thể không tổn hại một binh một tốt. Đỗ Huyền nhìn về phía Lưu Kỳ Doanh, Lưu Kỳ Doanh lập tức gật đầu, trên mặt chất đống nụ cười. Ngươi nói xem, nếu là thật sự có thể không đánh mà thắng giải quyết hết người man, ta liền để bằng ngươi. Đỗ Huyền không quá ưa thích Lưu Kỳ Doanh loại người này trên người giang hồ thói xấu, nhưng cũng biết loại người này mặc dù có rất nhiều ma bệnh, nhưng dùng tốt cũng có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Tam công tử, tiểu nhân trước kia là lưu lạc giang hồ, trên giang hồ có rất nhiều hoạt động, tiểu nhân biết một chút. Lưu Kỳ Doanh nói. Vương Nguyên Sâm lập tức quát, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi nếu dám lừa gạt Tam công tử, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Nguyên Sâm phi thường không thích Lưu Kỳ Doanh, gia hỏa này xem xét chính là một cái tiểu nhân. Nếu để cho loại tiểu nhân này lên bị, liền sẽ đem xấu tập tục mang vào quân doanh. Là chúng ta trước lừa gạt người man tín nhiệm, sau đó đang chiêu đãi trong rượu của bọn họ hạ dược. Lưu Kỳ Doanh nói. Tiểu nhân vô sỉ. Vương Nguyên Sâm nhịn không được mắng một câu. Đối người hạ dược, trên giang hồ là hạ lưu hành vi, làm người khinh thường. Hai quân giao chiến, người lừa ta gạt, có thể không gây tổn hại huynh đệ, ta nhìn không có gì. Hồ Bản Duy nói. Ta nhìn Đỗ gia chúng ta quân nên chính đại quang minh cùng man tộc làm một cuộc. Vương Nguyên Sâm đối với loại biện pháp này có chút bài xích. Đỗ Huyền cười nói, hai quân giao chiến đều dùng cực. Chúng ta bây giờ mỗi một binh sĩ đều là bảo bối vô cùng, nhưng ta không nguyện ý khiến bọn họ không công chết mất. Lại nói, người man đối với chúng ta tay không tấc sắt dân chúng ra tay, chúng ta làm gì cùng bọn hắn nói cái gì chính đại quan minh. Lưu Kỳ Doanh, trên người ngươi có loại thuốc này à? Lưu Kỳ Doanh lắc đầu, trên người ta là không có, nhưng ta biết làm sao phối. Chỉ cần đi tiệm thuốc bên trong tìm mấy loại dược liệu, ta liền có thể đem thuốc phối xuất ra. Vậy thì tốt, ngươi dẫn người đi đem việc này làm thành. Trong quân không nói đùa, ngươi đem việc này làm thành, ta nhớ ngươi quân công, luận công hành thưởng. ngươi nếu đem việc này làm hư hại, đừng trách quân pháp như núi. Đỗ Huyền trong lời nói mang theo một tia uy nghiêm. Lưu Kỳ Doanh đội vàng giống gà con mổ gạo, đầu thẳng điểm không ngừng. Trần Tiểu Sơ rất mau đem tìm hiểu tin tức đưa trở về. Tam công tử, một nhóm nhân mã hướng Man vực áp giải cướp giật đại tế bách tính. Áp giải Man tộc mạo hiểm giả ước chừng 2.000 người, áp giải bách tính khoảng chừng 2-3 vạn người. Những Man tộc mạo hiểm giả trang phục rất thống nhất, mặc dù không phải Man tộc quân đội, thực lực nhưng không để khinh thường. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/63880. Chương 105, cơ hiểm 2.000 người. Đám người lập tức khẩn trương lên. Nếu như thả 2.000 thực lực rất mạnh mẽ Man tộc mạo hiểm giả tiến đến, thực sự có chút mạo hiểm. Song phương một khi đánh nhau, coi như hắc hùng bảo binh sĩ thắng, cũng có thể là thắng thảm. Tam công tử, nếu không chúng ta vẫn là đem bọn hắn thả ở bên ngoài thu thập. Cùng lắm thì chạy mất mấy cái, chúng ta cấp tốc lui vào Xích Dương vệ là được. Linh đại vệ, chúng ta trực tiếp từ bỏ. Vương Nguyên Sâm nói. Đúng, thả chúng nó tiến đến thực sự quá nguy hiểm. Bạn vừa đánh nhau, chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. 2.000 Long Lân Mã Kỵ binh chúng ta là thật vất vả mới tích lũy lên. Hồ Bản Duệ khuyên. Đỗ Huyền thủ hạ phần lớn cảm thấy thả Man tộc tiến đến quá mức mạo hiểm. Đỗ Huyền cũng nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, Man tộc còn bao lâu đến nơi đây? Không đến 2 canh giờ. Nếu như không phải là bởi vì cấp giật tới đại tế bất tính, bọn họ khả năng sau đó liền đến. Trần Tiểu Sơ nói, bọn họ không có phát hiện các ngươi. Đỗ Huyền hỏi, tuyệt đối không có. Chúng ta vẫn luôn tránh đi tầm mắt của bọn hắn phạm vi. Trần Tiểu Sơ đã là kinh nghiệm phi thường phong phú chính xác, điểm này hắn hay là vô cùng có nắm chắc. Đi xem một chút Lưu Kỳ Doanh bên kia xong chưa, để hắn chuẩn bị thêm một chút. Nhìn xem linh đài vệ nơi này có rượu hay không. Người Man thích rượu. Nếu như chúng ta có đầy đủ rượu, bọn họ cự không dứt được. Đỗ Huyền nói, Tam công tử, nếu như thả Man tộc tiến đến, có một vấn đề, có thể sẽ khá là phiền toái. Cùng Lưu Kỳ Doanh một đạo Nô Minh Lâu nói, vấn đề gì? Đỗ Huyền hỏi. Nô Minh Lâu cũng một mực đang chờ một cái thượng vị cơ hội. Đội băng nói, những Man tộc mạo hiểm giả hẳn là thường xuyên tại đường dây này bên trên hoạt động, nói không chừng cùng linh đài vệ nơi này quân coi giữ thường xuyên liên hệ. Nếu như tới thời điểm phát hiện nơi này tất cả đều là gương mặt lạ, khả năng liền sẽ nghi ngờ. Mặc dù người Man có thể sẽ không như thế thận trọng, nhưng bạn nhất bị bọn họ phát hiện, liền có khả năng đạo gây nên kế hoạch của chúng ta thất bại. Đỗ Huyền gật gật đầu, Nô Minh Lâu nói lời rất có đạo lý. Nếu như nhóm này người Man lui tới linh đài vệ nhiều lần, là rất có thể cùng linh đài vệ nơi này thủ vệ đánh rất nhiều quan hệ. Nếu như phát hiện nơi này thủ vệ toàn bộ đổi thành gương mặt lạ, rất dễ dàng phát hiện vấn đề. Ngươi cảm thấy làm như thế nào đến giải quyết vấn đề này? Đỗ Huyền hỏi. Để A Cổ Lạc bộ lạc tù binh ra mặt tiếp đãi, vừa vặn cũng có thể kiểm nghiệm một chút A Cổ Lạc bộ lạc những tù binh này thành ý. Nô Minh Lâu nói, ngươi ra ý định quỷ quái gì? Để những tù binh này ra mặt, vạn nhất bọn họ đến cái nội ứng ngoại hợp, thua thiệt há không phải chúng ta? Đây chẳng phải là thả hổ về rừng? Vương Nguyên Sâm nói, Nô Minh Lâu thì không lo lắng, nội ứng ngoại hợp lại có thể thế nào? Chúng ta đem linh đài vệ 2 cái cửa thành đóng, dùng Long Lân Mã Kỵ binh hướng giết bọn hắn. Ta xem bọn hắn như thế nào chống cự. Chính dễ dàng lợi dụng cơ hội này, tham dò những Á Cổ Lạp này tù binh. Nếu như bọn họ không có thành ý, chúng ta đem bọn hắn mang theo trên người, được nhiều nguy hiểm. Thật giống như trên đầu treo lấy một cây đao, lúc nào cũng có thể bị cây đao này cho bổ chúng. Đỗ Huyền nhíu mày, đi qua đi lại, tự nhiên là trong đầu thôi diễn khả năng phát sinh hết thảy. Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Mạo hiểm. Đỗ Huyền chuẩn bị lại mạo hiểm một lần. Để đầu hàng mấy ngày Á Cổ Lạp bộ lạc man binh đi chấp hành cái này điên cuồng kế hoạch. Lưu Kỳ Doanh chạy tới, Tam công tử, Mông Hán dược phối xuất ra, hơi mang một chút xíu vị chua, xen lẫn trong rượu mạnh, người Man tuyệt đối nếm không ra dị thường. Mà lại không phải uống hết liền có tác dụng, người Man chính là thử cũng thử không ra. Phối bao nhiêu? Có đủ hay không dùng? Đỗ Huyền hỏi. Đủ đủ. Đừng nói Man tộc chỉ có hơn 2.000 người, coi như đến 1 vạn người cũng có thể toàn bộ thuốc được lại. Lưu Kỳ Doanh lộ ra nụ cười xấu xa. Đỗ Huyền để Đặc Mộc Nhĩ mang theo Hắc Hùng bộ lạc binh sĩ dự vững 2 tòa cửa thành. Tất cả đại tế binh sĩ toàn bộ tại trong thành linh đài vệ che giấu. Một khi mưu kế thất bại, lập tức lấy Long Lân Mã 7 trận trùng sát, vây quét Man tộc mạo hiểm giả. A Cổ Lạc bộ lạc hiển nhiên A Tư Á không nghĩ tới đầu hàng mới mấy ngày thời gian, vậy mà liền bị Đỗ Huyền ủy thác trách nhiệm, ngay cả đoạt lại vũ khí đều một lần nữa cấp cho đến trong tay bọn họ. A Tư Á, chúng ta không bằng lợi dụng cơ hội này, cùng bên ngoài những người mạo hiểm kia hợp tác, đem những đại tế này người toàn bộ giết chết. Cùng là A Cổ Lạc bộ lạc hàng binh Hải Nhật Hãn nói. Hải Nhật Hãn, ngươi muốn chết? Ngươi biết người đại tế vì sao dám đem vũ khí toàn bộ trả cho chúng ta, còn dám để chúng ta tiếp xúc những người mạo hiểm kia à? Một tên khác A Cổ Lạc bộ lạc hàng binh sùng nhạc hỏi. Hải Nhật Hãn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn căn bản không sợ chúng ta cùng những người mạo hiểm kia cấu kết. Có hơn 1.000 Long Lân Mã Kỵ binh doanh, ngươi đời này gặp qua mấy lần? Ta dù sao là lần đầu tiên gặp qua. Bọn họ giữ vững thành lâu, chúng ta cho dù cùng những người mạo hiểm kia hợp tác, cũng không có cách nào từ linh đài vệ chạy đi. Tương phản, chúng ta đều chết ở chỗ này. Người đại tề chỉ cần dùng kỵ binh vừa đi vừa về trùng sát, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Sùng Nhạc nói. Tự nhiên Hải Nhật Hãn không đồng ý Sùng Nhạc quan điểm, khó nói chúng ta sẽ không trốn vào trong phòng a. Bọn họ Long Lân Mã rất lợi hại, ta thừa nhận. Nhưng một đối một chiến đấu, ta nhưng sẽ không sợ sệt đại tế binh sĩ trốn vào phòng ốc. Ngươi không nghe thấy vị đại nhân kia nói chúng ta chỉ có thể ở một mảnh tiếp đãi mạo hiểm giả à? Chúng ta nếu trốn vào phòng ở, kia liền càng bất việc, đại tề binh sĩ chỉ cần thả một mùi lửa, liền có thể đem chúng ta toàn bộ biến thành thịt nướng. Không biết đại tề người đối thịt người có thể hay không bài xích, nếu không thịt nướng đủ bọn họ vượt qua mùa đông này. Sung Nhạc khinh thường nói. Lúc đầu động tâm không chỉ hại Nhật Hán một cái, cùng loại suy nghĩ này không phải số ít, dù sao người đại tề cùng bọn hắn A cổ lạc bộ lạc là khác biệt chủng tộc, bọn họ càng có khuynh hướng cùng Kim Ô Man tộc thân cận, dù là tại Kim Ô Man tộc trong đại quân, bọn họ những A cổ lạc này bộ lạc binh sĩ thường xuyên sẽ nạp điện làm bia đỡ đạn. Các ngươi có chú ý đến hay không đại tề trong quân đội người Hắc Hùng bộ lạc? Tọa kỵ của bọn hắn đều là Long Lân Mã, mà lại, vị đại nhân kia xưng hô bọn họ là huynh đệ. Tại Kim Ô trong đại quân, những đại nhân kia sẽ xưng hô chúng ta là huynh đệ a. Chúng ta chỉ là bọn hắn phá hôi. Công thành, chúng ta vĩnh viễn chạy trước tiên. Có chỗ tốt, chúng ta mãi mãi cũng tại phía sau cùng. Bọn họ tại xuyên phủ thành hưởng lạc, mà chúng ta tại linh đài vệ chịu đựng gió lạnh. Các ngươi vẫn còn nghĩ đến thay bọn họ đi bán mạng. Nếu như người đại tề có thể giống đối đại Hắc Hùng bộ lạc như thế đối với đời A cổ lạc chúng ta bộ lạc, vì sao chúng ta muốn cự tuyệt? Sung Nhạc nói, là chúng ta cho Kim Ô tộc bán cái mệnh, tiến đánh qua đại tề, bọn họ làm sao lại tin mặc chúng ta đâu? Một bên hàng cái hỏi, lần này chính là lấy được vị đại nhân kia tín nhiệm cơ hội tốt. Bọn họ đem vũ khí giao trả cho chúng ta, còn để chúng ta đi tiếp đại những người mạo hiểm kia, chính là đang thử thăm dò chúng ta. Nếu như chúng ta dựa theo kế sách của bọn hắn đem những người mạo hiểm kia thu sạch nhặt, liền có thể lấy đến tín nhiệm của bọn hắn. Sung Nhạc nói, A Tư Á, ngươi là chúng ta đầu, ngươi là nghĩ như thế nào? Hàng cái hỏi, Côn Vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đầu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn bậc khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/638880. Chương 106, kiểm nghiệm A Tư Á nhìn quanh một chút A cổ lạc bộ lạc một cái như lục binh sĩ, trầm giọng nói, lúc đi ra, chúng ta chọn vẹn có một cái giáp đâm huynh đệ. Là, bây giờ chỉ còn lại một cái như lục. Ta từ ban đầu giáp đâm thống lĩnh biến thành một cái như lục đầu lĩnh. Kim Ô tộc người không cần làm bất cứ chuyện gì, chức quan càng ngày càng cao, mà chúng ta quyết tử đấu tranh, chức quan lại càng ngày càng thấp. Đối với Kim Ô mà nói, chúng ta chỉ tùy thời có thể lấy vứt bỏ phá hôi. Không biết các ngươi có còn muốn hay không qua dạng này thời gian, dù sao ta là không muốn tiếp tục như vậy nữa. Đã đại tề đại nhân cho chúng ta một cái cơ hội như vậy, ta liền muốn chứng minh cho hắn nhìn, A cổ lạc chúng ta bộ lạc cùng Hắc Hùng bộ lạc đồng dạng đáng tin cậy. Ta cũng không muốn lại khi Kim Ô chó săn. Ta cũng vậy. Ta muốn khi Long Lân Mã kỵ binh. Ta cũng muốn Long Lân Mã tọa kỵ, một nhóm nô lệ là Kim Ô Man tộc mạo hiểm giả Ô Hán từ xuyên phủ cấp giật nhóm thứ hai. Một nhóm nhân số càng nhiều, mà lại bởi vì Từ Vĩnh Văn phản đối, về sau Kim Ô Man tộc tạm thời không thể từ xuyên phủ phụ thành cấp giật nhân khẩu. Tương đương nói, một nhóm có lẽ chính là vừa đứng Ô Hán có thể từ xuyên phủ mò được chỗ tốt lớn nhất. Bởi vậy, Ô Hán đối với một nhóm dê hai chân phi thường coi trọng, tự mình mang theo đại đội nhân mã tiến hành áp giải. Ô Hán đại ca, lập tức tới ngay linh đài vệ, xuất quan, một nhóm dê hai chân liền có thể biến thành bằng bạn. Tin tưởng rất đều quan lại quyền quý đối với một nhóm dê hai chân hẳn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tay Ô Hán xuống cực vật nói. Ô Hán lại lắc đầu, ta tại xuyên phủ nghe trong quân bằng hưu nói, Áo Dương thân vương tại Xích Dương vệ nếm mùi thất bại, hơn 3 vạn đại quân chỉ còn 3.000 tàn binh trở về. Xích Dương vệ xuất hiện hàng loạt Long Lân Mã kỵ binh. Việc này nếu như không giả, sau này chúng ta mua bán không dễ làm. Cực vận không hiểu hỏi, đã Xích Dương vệ xuất hiện Long Lân Mã kỵ binh, Kim Ô Khả Hãn vì sao không đại quân áp cảnh, đem những Long Lân Mã này kỵ binh tiêu diệt đâu? Nói nghe thì dễ. Kim Ô hoàng tộc sở dĩ có thể tại giao đấu đại tề thời điểm chiếm hết thượng phong, nguyên nhân chủ yếu là kỵ binh của chúng ta có mạnh vô cùng tính cơ động. Cho dù đại tề triệu tập đại quân, mỗi lần cũng đều khó làm gì được ta Kim Ô hoàng tộc. Người bọn hắn lại nhiều, đuổi không kịp Kim Ô kỵ binh cũng uổng công. Ô hắn nói, là cực kỳ cực. Cực vận cười to nói, là bây giờ loại tình huống này đều quay lại, Xích Dương vệ có Long Lân Mã kỵ binh liền có so với Kim Ô tộc còn muốn mạnh hơn tính cơ động. Kim Ô Khả Hãn coi như triệu tập đại quân tiến đánh Xích Dương vệ, là Xích Dương vệ Long Lân Mã kỵ binh tùy thời có thể lấy thoát ly Kim Ô đại quân truy kích và tiêu diệt. Thậm chí còn có thể thình lình tiêu sát lạc đàn Kim Ô quân đội. Ô hắn nói, thì ra là thế. Chỉ mong chúng ta không nên bị Xích Dương vệ Long Lân Mã kỵ binh để mắt tới, nếu không, mang theo mấy vạn lượng chân dê, chúng ta chạy không thoát. Nếu như thế lớn một bút tài phú nhét vào trên nửa đường, ta tình nguyện chết ở chỗ này. Cực vận nói, không cần lo lắng, lập tức tới ngay linh đài vệ. Linh đài vệ dễ thủ khó công, Xích Dương vệ mặc dù có Long Lân Mã kỵ binh, cũng không làm gì được linh đài vệ. Một bên Cách Nhĩ Sách Tranh nói, Ô Hàn hướng linh đài vệ nhìn thoáng qua, chỉ trông thấy thành linh đài vệ trên lầu cờ xí y nguyên vẫn là Kim Ô Man tộc đại kỳ, thoáng an tâm một chút. Lại cẩn thận quan sát một chút trên cổng thành cùng cửa thành thủ vệ, mỗi một cái đều là lễ bài, mới yên tâm xuống tới. Ô Hàn mang theo cực vận cùng Cách Nhĩ đồ chạy hướng linh đài vệ cửa thành, những thủ vệ kia đều đã từng thấy qua. Các ngươi đầu linh đâu? Ô Hàn làm một Kim Ô hoàng tộc mạo hiểm giả, đối với linh đài vệ thủ vệ cũng không cần quá khách khí. Sung Nhạc chính là Ô Hàn chính đối thủ vệ, buồn bã hiểu sỉu nhìn Ô Hàn một chút, thiếu khí vô lực nói, hẳn là còn ở đi ngủ. Hôm qua từ Mao Ý Yệ Hãn thành bên kia đưa không ít liệt tử tới. Đầu linh tối hôm qua cùng những người kia uống không ít. Mao Ý Yệ Hãn thành bên kia chuyện gì xảy ra? Tại sao lâu như thế đều không có đưa vật tư tới? Chúng ta một đi ngang qua đến đều không có đụng vào nhau. Ô Hàn nói. Sung Nhạc cười hắc hắc nói, nghe nói Mao Ý Yệ Hãn thành có mấy cái bộ lạc thừa dịp Mao Ý Yệ Hãn thành chống giống tạo phản, kém chút không có đem Mao Ý Yệ Hãn thành cho bưng. Đáng tiếc, không có xính. Ngươi đồ đần, vậy mà cười trên nỗi đau của người khác. Ta đụng các ngươi thống lĩnh, nói với hắn một tiếng, ngươi đầu này liền phải rơi xuống đất. Ô Hán cũng không quan tâm Sùng Nhạc trung tâm, đương nhiên mặc dù hắn là Kim Ô hoàng tộc, không trong quân đội, cũng không thể đối với một sĩ binh thế nào. Chết thì chết. Dù sao A Cổ Lạp chúng ta bộ lạc người sớm muộn đều phải thành phá hôi. Sùng Nhạc không thèm quan tâm. Nhanh cho chúng ta thu xếp ăn, quay đầu ta cùng đám người lớn kia nói tốt, nói không chừng cho ngươi mưu cái tốt xuất thân. Ô Hán móc ra một cái kim quang lóng lánh đổ vật hướng trên người Sùng Nhạc ném một cái. Sùng Nhạc hí ha hí hưởng nhận được cái kia tỏi vàng ròng, thả ở trong miệng cắn một cái, liền hấp tấp chạy vào trong thành đi sắp xếp. Cực vận cực kỳ khinh thường nhìn Sùng Nhạc đi xa bóng lưng, đại ca, cùng như thế một cái sợ binh khách khí như vậy làm gì? Ô Hán nói, chúng ta mang theo những dê hai chân như thế đi, đuổi tới rất đều, chí ít còn cần hơn tháng thời gian. Thời tiết càng ngày càng lạnh, những dê hai chân quần áo đơn bạc, tiếp tục như thế, đuổi tới rất đều trước đó, đến tổn thất hơn phân nửa. Nhưng nếu như chúng ta có thể tại linh đài vệ nơi này lấy tới liệt tiểu cùng một chút quần áo, nhóm này dê hai chân liền có thể chết ít không ít. Đều là chúng ta tài phú. Nơi này thủ vệ cũng thật sự thư giãn, người đại tề nếu là đánh tới, những người này trực tiếp xong đời. Cách nhĩ sách tranh nói. A Cổ Lạp bộ lạc người đều cái bộ dáng này. Cứ vận, người đi thúc giục một chút, khiến bọn họ nhanh lên, nói cho những đại tề đó người, đến linh đài vệ, khiến bọn họ ăn một bữa cơm no. Ô hắn nói. Cứ vận không hiểu hỏi, đại ca, chúng ta đúng là để dê hai chân ăn no. Làm sao có thể? Ăn no rồi, những người này lại muốn nghĩ cách chạy trốn. Ô hắn lạnh hừ một tiếng. Mấy bạn bị bắt cóc nạn dân đi vào linh đài vệ đi hơn một canh giờ. Từng cái hưu khí vô lực bộ dáng, rất nhiều đều là lão đảo, hiện nhưng đã là đói khát bức bách. Sùng Nhạc được một cái tia thỏi vàng ròng, đối chiêu đợi Ố Hán một nhóm cực kỳ nhiệt tâm. Một bên an bài địa phương an trí dê hai trần, một bên sắp xếp người cho Ố Hán một nhóm chuẩn bị ăn đồ vật, nhưng vẫn luôn không có đem liệt tiểu lấy ra. Cái này khiến Cực Vận phi thường bất mãn, một phát bắt được Sùng Nhạc cổ áo, tiểu tử ngươi ngứa ra không phải? Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Sùng Nhạc vội vàng nói, trong lòng thì mắng, chờ các ngươi rơi xuống lao tử ta trong tay, có các ngươi chịu. Liệt tiểu đâu? Ngươi không phải nói Mao Y Y Hãn Thành đưa tới liệt tiểu, vì sao không thấy liệt tiểu bóng dáng? Cực Vận hỏi. Nhưng chuyện không liên quan đến ta. Liệt tiểu là Mao Y Y Hãn Thành mang đến xuyên phụ thành, đại hãn đồ vật, ai dám động đến? Sùng Nhạc nói. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/638880. Chương 107, coi trời bằng vung Cực Vận soát rút ra loan đao, gác ở cổ Sùng Nhạc phía trên. Ngươi, muốn làm gì? Các ngươi muốn tạo phản A? Sùng Nhạc có chút bối rối. Bốn phía A Cổ Lạc bộ lạc binh sĩ cũng đều chuẩn bị qua đến giúp đỡ. Nhưng Cực Vận một bên người càng nhiều, phản ứng cũng càng nhanh, lập tức liền bị Cực Vận một nhóm toàn bộ dùng loan đao buộc, không dám lúc đích. Linh đài vệ chúng ta quân coi giữ, các ngươi làm như vậy, chẳng khác gì là tạo phản. Cách Nhĩ đổ lớn tiếng nói. Im miệng. Chúng ta không muốn giết các ngươi, không phải chúng ta không dám giết các ngươi, là chúng ta không muốn phiền phức. Nhưng nếu như các ngươi còn không mau một chút đi cho lão tử đem rượu ngon chuyển tới, nhưng ta không sợ gây một điểm phiền phức. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là cái gì? Chính là cho chúng ta Kim Ô hoàng tộc giữ cửa chó. Cực Vận càn rỡ giữ tợn cười lên. Ô Hán một nhóm, tất cả Kim Ô man tộc đều phách lối làm càn cười ha hả, để A Cổ Lạc bộ lạc binh sĩ phẫn nộ phi thường. Sùng Nhạc như cũng duy trì thanh tỉnh, các vị quý nhân, các vị quý nhân, ta cái này đi cho các vị đem rượu ngon chuyển tới. Toàn bộ chuyển tới, một vò cũng không lưu lại, xem ở chúng ta tận tâm tận lực cho các vị chuẩn bị đồ ăn phân thượng, liền bỏ qua chúng ta một lần. Thật sự tiện, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem, còn dám cùng lão tử ngang ngạnh. Cực Vận đem Sùng Nhạc đá một cái bay ra ngoài, tranh thủ thời gian cho lão tử đi nâng cốc chuyển đến, bằng không thì lão tử để ngươi đầu người rơi xuống đất. Sùng Nhạc bị đá đến trên mặt đất lăn một vòng, toàn thân quần áo dính đầy cho bụi, cực kỳ chật vật. Sùng Nhạc đứng lên, đội vàng hấp tấp mang theo A Cổ Lạc bộ lạc người đi vào trong khu phòng, đem sớm liền chuẩn bị xong rượu rời ra. Người thấy mùi rượu, Kim Ô man tộc những người mạo hiểm này hoàn toàn quên hết tất cả, liền ngay cả dẫn đầu Ô Hán đều không có mơ tưởng, phân phó Sùng Nhạc một tiếng, người dẫn người đi cho chúng ta đem đám kia dê hai chân xem trọng. Làm xong, ra thật to có thưởng. Ai ai, các vị gia uống vào, chúng ta cái này đi cho các vị gia xem trọng dê hai chân. Sùng Nhạc vung tay lên, mang theo A Cổ Lạc bộ lạc binh sĩ đi ra ngoài. Ánh mắt lại liếc qua những Kim Ô đó man tộc mạo hiểm giả, nhìn lấy bọn hắn đem rượu uống xong bụng, lúc này mới yên tâm xuống tới. Sùng Nhạc biết dược hiệu phát tác còn muốn một đoạn thời gian, vừa vặn cũng hoàn toàn có thể để những Kim Ô này man tộc mạo hiểm giả triệt để buông xuống cảnh giác. Ô Hán không phải kẻ đơn giản, hắn ngay từ đầu liền không có uống rượu, liền ngay cả bên cạnh hắn mấy cái cũng không có dính, đợi mấy tên thủ hạ uống một lát sau, không hề có một chút vấn đề, lúc này mới bưng chén lên, từng ngụm uống. Mấy bạn bị bắt cóc nạn dân bị man tộc mạo hiểm giả trực tiếp đuổi tới linh đài vệ một mảnh trên đất trống, những nạn dân một đường dựa vào hai cái đùi đi tới, đã sớm phi thường mệt mỏi, trực tiếp nằm trên mặt đất, chìm ngủ thiết đi. Bốn phía chỉ có mấy cái Kim Ô man tộc người ở chỗ này trông coi. Sùng Nhạc cùng mấy cái A Cổ Lạc bộ lạc binh sĩ bưng một vò rượu, dẫn theo một chút thịt ăn. Các vị quý nhân, Ô Hán đầu lĩnh để cho ta cho các vị đưa tới một chút thịt rượu. Các ngươi một đường vất vả, trước ăn một chút gì đệm vừa xuống bụng tử, những dê hai chân có chúng ta nhìn là được rồi. Liên bọn họ cái dạng này, còn có thể chạy đi nơi đâu? Sùng Nhạc nói. Mấy cái kia trông coi nạn dân man tộc mạo hiểm giả lập tức hoan hoan hỉ hỉ đi hướng Sùng Nhạc, từ bọn người Sùng Nhạc trong tay tiếp nhận thịt rượu, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Đỗ Huyền mang theo đội kỵ binh tại linh đài vệ trong một cái góc lo lắng chờ đợi, Hắc Hùng Bảo kỵ binh toàn bộ cưỡi tại Long Lân Mã, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Tam công tử, A Cổ Lạc bộ lạc những binh lính kia có thể hay không thực tỉnh tìm nơi nương tựa chúng ta? Nếu là bọn họ đổi chủ ý, liền phiền toái. Vương Nguyên Sâm có chút lo lắng. Hồ Bản Duệ len lén đá Vương Nguyên Sâm một chút, Tam công tử luôn luôn nhìn người rất chuẩn, man vực cũng không phải bền chắc như thép. Ngươi không thấy được những A Cổ Lạc này bộ lạc người, nhưng so sánh Kim Ô Man tộc người keo kiệt nhiều. Kim Ô Man tộc khẳng định đối bọn hắn chẳng ra sao cả. Kim Ô Man tộc binh sĩ toàn bộ xuất phát đến xuyên phủ đi ăn ngon uống say đi, lại đem A Cổ Lạc bộ lạc binh sĩ để ở chỗ này uống gió tây bắc, ngươi nói trong lòng bọn họ sẽ không có hoàn khí. Như thế, là ta luôn luôn không yên lòng. Vương Nguyên Sâm nói, nếu như những A Cổ Lạc này bộ lạc binh sĩ một lần nữa nhìn về phía Kim Ô Man tộc, nhiều nhất chúng ta là cùng Kim Ô Man tộc mạo hiểm giả đánh một cầm mà thôi. Một trận dù sao cũng kế hoạch của chúng ta bên trong. Cho nên, không muốn có nhiều như vậy lo lắng. Kiên nhẫn ở chỗ này chờ tin tức là được. Man tộc mạo hiểm giả nếu từ A Cổ Lạc bộ lạc người nơi đó đạt được tin tức, chắc hẳn lúc này khẳng định là loạn đi lên, nhưng bây giờ một điểm động tĩnh đều không có chuyển tới, nói rõ hết thảy đều là hướng phía kế hoạch chúng ta phương hướng phát triển. A Cổ Lạc bộ lạc binh sĩ bên trong có mấy cái rất cơ linh, bọn họ sẽ không phản đốc. Đỗ Huyền nói, Tam công tử, nếu lần này thành, về sau chúng ta đội ngũ bên trong người man liền càng ngày càng nhiều, chúng ta muốn hay không hơi đề phòng một chút? Vương Nguyên Sâm hỏi, ngươi có cần hay không đề phòng bên cạnh ngươi huynh đệ? Đỗ Huyền hỏi, làm sao lại như vậy? Chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử, so với ta thân huynh đệ còn đáng giá tín nhiệm. Vương Nguyên Sâm nói, Đặc Mục Nhĩ bọn họ toàn tộc tìm nơi nương tựa Hắc Hùng Bảo chúng ta, cùng chúng ta xuất sinh nhập tử, chúng ta nếu như còn khắp nơi đề phòng, ngươi nói bọn họ có thể hay không thất vọng đau khổ? Đỗ Huyền hỏi. Vương Nguyên Sâm cúi đầu, ta không phải nói Đặc Mục Nhĩ bọn họ, ta nói là đằng sau gia nhập vào man tộc. Còn không giống, chúng ta sẽ không dễ dàng tiếp nhận man tộc gia nhập, nhưng một khi công nhận người khác, nên dùng người thì không nghi ngờ người. Chỉ cần chúng ta đủ cường đại, bọn họ vì sao muốn phản bội chúng ta? Liền coi như bọn họ phản bội, chúng ta lại có gì phải sợ? Đỗ Huyền nói. Minh bạch. Vương Nguyên Sâm nói, hiện tại thừa dịp Đặc Mục Nhĩ bọn họ đều không ở nơi này, ta nói vài lời. Ta biết, tại trong chúng ta, đến nay đều còn có một số người đối với Hắc Hùng bộ lạc huynh đệ có một ít sẽ không có thành kiến. Ta có thể cảm giác được, Đặc Mục Nhĩ bọn họ cũng có thể cảm giác được. Loại này thành kiến có lẽ không thể lập tức thay đổi qua, nhưng ta hy nhìn các ngươi có thể hết sức đi thay đổi, đừng cho giống Đặc Mục Nhĩ như thế thành tâm gia nhập người của chúng ta thất vọng đau khổ. Cái này cũng quan hệ đến Hắc Hùng Bảo chúng ta tương lai phát triển. Hắc Hùng Bảo không có khả năng vĩnh viễn uốn tại Hắc Hùng Bảo góc bám mẹ, chúng ta phải lớn mạnh, cần phải không ngừng mở rộng thế lực của chúng ta. Bây giờ Liên Xuyên phủ thành đều rơi xuống man tộc trong tay, Xích Dương vệ tứ cố vô thân, chúng ta muốn tìm bất cứ cơ hội nào để mở rộng lực lượng của chúng ta. Đỗ Huyền nói, Tam công tử, ta hiểu được, về sau tuyệt đối sẽ không đối với gia nhập chúng ta man tộc huynh đệ có bất kỳ thành kiến, cũng sẽ không ảnh hưởng Tam công tử hùng tài đại lượng. Vương Nguyên Sâm này nói, Trần Tiểu Sơ cực nhanh chạy tới, bên kia có phải hay không có tin tức? Đỗ Huyền gấp quan tâm hỏi thăm. Trần Tiểu Sơ gật gật đầu, sùng nhạc đến đây, hắn nói tất cả người man đều uống xong việc trước chuẩn bị xong rượu, chỉ cần chờ dược hiệu phát tác là được rồi. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/63880. Chương 108, đại công cáo thành trên mặt Đỗ Huyền lập tức lộ ra nụ cười. Tam công tử anh minh. Vương Nguyên Sâm lập tức nói. Vương Nguyên Sâm, ngươi sẽ không nuốt mông ngựa, liền chớ miễn cưỡng. Việc này ta là đang mạo hiểm, về sau chờ thực lực chúng ta mạnh, loại này mạo hiểm nên ít dùng. Hiểm chiêu là trôi kiếm hai lưỡi, nhưng có thể thương tổn được địch nhân, cũng có thể là làm bị thương chính mình. Mà lại, chúng ta bây giờ gia sản là không dễ dàng góp nhặt lên, tổn thất một chút xíu ta đều đau lòng cực kỳ. Đỗ Huyền cười nói. Tất cả mọi người nở nụ cười. Đỗ Huyền lại đem Lưu Kỳ Doanh gọi đi qua. Lưu Kỳ Doanh, ngươi lần này lập công lớn. Trong quân không nói đùa, về sau ngươi cũng Hắc Hùng Bảo bách hộ, Nô Minh Lâu là trợ thủ của ngươi. Hai người các ngươi về sau muốn tiếp tục là Hắc Hùng Bảo lập công. Lưu Kỳ Doanh rất hưng phấn, đây đều là Tam công tử anh minh thần võ, bày mưu nghĩ kế. Thuộc hạ chẳng qua là ra một chút xíu lực mà thôi. Được rồi, những lời khách sáo này cũng không cần nói. Chúng ta Hắc Hùng Bảo không thể cái này. Đỗ Huyền khoát tay, đến tại nhân mã của các ngươi, đợi trở lại Hắc Hùng Bảo, lại lần nữa biên luyện ra được kỵ binh bên trong chọn lựa. Còn lại người có công, trở lại Hắc Hùng Bảo lại luận công hành thưởng. Đỗ Huyền nói, Tam công tử, chúng ta thật vất vả đánh xuống Linh Đài Vệ, vẫn là phải từ bỏ rơi. Hồ Bản Duệ hỏi. Đỗ Huyền gật gật đầu, Linh Đài Vệ nơi này chúng ta thủ không được. Kim Ô Man tộc không có phát hiện ngược lại cũng thôi, một khi Kim Ô Man tộc phát hiện, nhất định sẽ không để cho chúng ta cắt đứt đường lui của bọn hắn. Trước đó Kim Ô không có trả thù Xích Dương Vệ chúng ta, chủ nếu là bởi vì hắn không muốn tại Xích Dương Vệ lãng phí quá nhiều binh lực. Nhưng nếu như chúng ta đem bọn hắn cùng man vực ở giữa liên hệ các nước, Kim Ô liền sẽ chó cùng rất dậu. Nhất định phái đại quân đến tiến hành tiến đánh. Chúng ta Long Lân Mã kỵ binh tại thủ thành, ưu thế không rõ ràng. Nhưng cùng man tộc cứng đối cứng, chúng ta lại quá đơn bạc, một khi bị man tộc vây khốn, nhất định khó mà thoát khỏi. Chúng ta bây giờ nhưng có lỗi với tiêu hao chiến. Kim Ô không sợ, Kim Ô 6, 7 vạn nhân mã coi như toàn bộ hao tổn rơi mất, trở lại man vực, hắn rất nhanh lại có thể triệu tập một nhóm lớn kỵ binh ra. Qua không bao lâu, Trần Tiểu Sơ lại trở về bẩm báo tình huống mới nhất, dược vật bắt đầu có hiệu lực. Người man có hơn phân nửa đã bị thuốc ngược lại. Là lúc này rồi. Không muốn thả đi bất kỳ một cái nào man tộc. Đỗ Huyền rút ra bảo kiếm, hướng phía trước một chỉ, Long Lân Mã Kỵ binh doanh lập tức khí thế hung hăng hướng hơn ngàn man tộc mạo hiểm giả vị trí xuất phát. Ô Hàn đúng là cái nhân vật, xem xét bên người đồng tộc một cái tiếp theo một cái đổ xuống, giao cũng giao bất tỉnh, liền biết lấy nói: "Ngươi dám phóng động?" Ô Hàn rút ra luôn nào, hung hãn chỉ vào Sùng Nhạc. Sùng Nhạc cười nói: "Ô Hàn, ngủ tiếp đi cũng không biết đau đớn." Hắc hắc. Ô Hàn đi về phía trước một bước, lại phát hiện toàn thân như nhũn ra, đầu bắt đầu mơ hồ, mí mắt thẳng hướng rủ xuống, nhưng cảm giác nguy cơ để Ô Hàn cô nén buồn ngủ, bảo trì thanh tỉnh. Ô Hàn dùng sức cắn một chút đầu lưỡi, để cho mình ngắn ngủi thanh tỉnh một điểm, sau đó nhanh chóng hướng về hướng Sùng Nhạc, một đao đem Sùng Nhạc bổ. Nhưng Sùng Nhạc không phải tùy ý Ô Hàn bóp quả hờ mềm. A cổ lạc bộ lạc một cái giáp đâm binh sĩ, sống đến bây giờ không đến một cái nhu lục, có thể từ thi thể chồng chất bên trong toàn thân mà về người, làm sao có thể là quả hờ mềm. Ô Hàn nếu là không có bị hạ dược, hoặc hứa Sùng Nhạc khả năng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng dược lực phát tác, thực lực của hắn giảm xuống một nửa cũng không chỉ. Ngay cả cái binh lính bình thường cũng không bằng, lại như thế nào là Sùng Nhạc loại này từ thi thể chồng chất bên trong đi ra lão binh đối thủ. Sùng Nhạc nhẹ nhõm liền tránh đi Ô Hàn hung ác một bổ, Ô Hàn hoàn toàn không có thu lực, phách không, thân thể tự nhiên đã mất đi khống chế. Sùng Nhạc tránh đi Ô Hàn công kích, thuận thế đá Ô Hàn một cước, trực tiếp đem Ô Hàn bị đá nằm trên đất, ngã xuống đất, tay cầm đao nặng nề mà đập vào phủ lên tảng đá trên mặt đất, nhẹ buông tay, loan đao trực tiếp bắn ra ngoài. Sùng Nhạc đem loan đao nhặt lên, đem loan đao lưỡi đao gác ở cổ Ô Hàn, lạnh lùng nói: "Quý nhân, ngươi cũng sẽ có một ngày này. Ngươi không phải muốn chặt đầu của ta à? Đến nha. Đầu của ta thật muốn trên mặt đất lăn một cái. Hèn hạ vô sỉ. Vậy mà đối với chúng ta hạ dược." Ô Hàn ngẩng đầu trừng trong mắt nhìn Sùng Nhạc. "Hèn hạ? Các ngươi đối với tay không tấc sắt dân chúng ra tay, các ngươi không cảm giác được hèn hạ à? Chúng ta nguyên bản tại man vực trên thảo nguyên trải qua khoái hoạt thời gian, là các ngươi Kim Ô man tộc không phải muốn chúng ta đến đem cho các ngươi làm bia lỡ đạn. Chúng ta một cái giáp đâm huynh đệ, hiện tại còn lại không đến một cái nhu lục. Bút chứng này, phải hảo hảo cùng các ngươi Kim Ô man tộc tính toán." Sùng Nhạc nói: "Cùng Kim Ô chúng ta hoàng tộc tính toán. Khả Hàn nếu biết các ngươi A Cổ Lạc binh sĩ phản loạn, sẽ diệt đi toàn tộc các ngươi. Đến lúc đó, A Cổ Lạc bộ lạc sẽ từ man vực trên thảo nguyên hoàn toàn biến mất. Ngươi bây giờ nếu đem giải dược cho ta, ta cam đoan chỉ lấy các ngươi mấy người này tính mệnh, tộc nhân của các ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn." Ô Hàn uy hiếp nói, mặc dù Ô Hàn muốn làm ra hung ác bộ dáng, là mí mắt hắn càng ngày càng nặng nặng. "Tiếp tục cho các ngươi Kim Ô man tộc làm bia đỡ đạn a. Ngươi vẫn là ngẫm lại chính ngươi. Ta hiện tại không chỉ có sẽ đem đầu của ngươi chặt đi xuống, tương lai A Cổ Lạc chúng ta bộ lạc cũng sẽ đem các ngươi Kim Ô tộc lật đổ." Sùng Nhạc một đao liền đem Ô Hàn tay phải ngón tay cái bổ xuống. Đau đớn kịch liệt lần nữa để Ô Hàn mở mắt, "Ngươi, đáng chết, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi toàn tộc." Sùng Nhạc giơ đao lên chuẩn bị đem đầu Ô Hàn chặt đi xuống. Dừng tay. Trước dừng tay, A Tư Á dẫn một nhóm lớn Đỗ Huyền Long Lân Mã doanh chạy tới. "A Tư Á, để cho ta giết hắn, ta nhịn hắn một buổi tối." Sùng Nhạc nói. "Chờ một chút, đầu tiên chờ chút đã, đại tề đại nhân đến. Vẫn là để cái này đại nhân đến xử lý." A Tư Á nói. Đỗ Huyền nghe rõ A Tư Á cùng Sùng Nhạc đối thoại, lập tức nói, "Có thể đem Kim Ô mạo hiểm giả một mẹ hốt gọn, Sùng Nhạc công lao không nhỏ. A Cổ Lạc bộ lạc binh sĩ đều có công, cho nên một nhóm Kim Ô mạo hiểm giả giao cho các ngươi đến xử trí." "Quá tốt rồi." Sùng Nhạc giơ tay chém xuống, sau đó một cước đem đầu Ô Hàn đá bay ra ngoài. Hơn 1000 Kim Ô man tộc mạo hiểm giả bị giận khí hung hung A Cổ Lạc bộ lạc binh sĩ từng cái chặt xuống đầu. Có thể thấy được song phương oán hận chất chứa cực sâu. Chém đứt Kim Ô man tộc mạo hiểm giả đầu, A Cổ Lạc bộ lạc binh sĩ cũng đã không có đường lui. "Hoan nên gia nhập Hắc Hùng Bảo chúng ta. Các ngươi đem cùng Hắc Hùng bộ lạc trở thành Hắc Hùng Bảo một bộ phận, được hưởng Hắc Hùng Bảo bảo dân có hết thảy. Các ngươi cũng sẽ có được riêng phần mình Long Lân Mã." Đỗ Huyền tuyên bố. Hắc Hùng Bảo bảo dân hưởng có cái gì, A Cổ Lạc bộ lạc binh sĩ tự nhiên không rõ lắm, nhưng Long Lân Mã ý vị như thế nào, bọn họ mới coi trọng nhất. Vừa nghe nói mình sẽ có được một thất Long Lân Mã tọa kỵ, từng cái hưng phấn đến nhảy dựng lên. Côn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nechuyen.com.vn/638880. Chương 109, nữ giả nam trang các ngươi được cứu. Đỗ Huyền nhìn dùng dây thường buộc thành một chuỗi đại tề bách tính, đại thắng vui sướng tâm tình lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong nạn dân rất nhiều người như cũ nằm ngáy ho ho, những ngày này, bọn họ mỗi ngày nơm nớp lo sợ, một đường gian khổ, thể xác tinh thần đều đã phi thường mỏi mệt. Ngay từ đầu còn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn từ người man trong tay thoát đi, nhưng theo thời gian trôi qua, từng màn thảm kịch tại trước mặt bọn hắn phát sinh, bắt đầu bọn hắn trở nên càng ngày càng chết lặng. Chỉ có số ít người mở mắt, mờ mịt nhìn Đỗ Huyền cùng Hắc Hùng Bảo binh sĩ, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Ngay cả Đỗ Huyền cùng Hắc Hùng Bảo binh sĩ trên người đại tề quân đội trang phục, tựa hồ cũng không có thể khiến bọn họ nhanh chóng phản ứng. Đỗ Huyền cũng không có muốn những đáng thương nạn dân đáp lại cái gì, vung tay lên, đem người đều thả. Hắc Hùng Bảo đám binh sĩ lập tức rút ra dao găm đi tới. Kết quả ngược lại đem một chút đại tề nạn dân dọa đến thẳng cầu xin tha thứ. "Đừng giết ta, đừng giết ta." Đỗ Huyền lắc đầu, đột nhiên cao giọng hô, "Các vị đại tề các lương thân, chúng ta là Xích Dương vệ Hắc Hùng Bảo đại tề quân đội. Man tộc người đã bị chúng ta giết chết, toàn bộ các ngươi được cứu. Nơi này không an toàn, các ngươi giải thoát, ta sẽ an bài người chuẩn bị cho các ngươi đồ ăn. Ở chỗ này chỉnh đốn một chút, lập tức rút lui hướng Xích Dương vệ." Đỗ Huyền gọi hàng, có ý thức đem hạo nhiên chính khí dung nhập vào trong lời nói. Quả nhiên hiệu quả phi thường tốt, không riêng gì đem ngủ say người toàn bộ tỉnh lại, trước đó vẫn là một mặt mờ mịt người rốt cục hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Được cứu, chúng ta được cứu, ông trời phù hộ, chúng ta được cứu. Rất nhiều người vui đến phát khóc, nhưng tại được cứu hưng phấn kết thúc về sau, lại bắt đầu lo lắng. Xuyên phủ bị man tộc chiếm lĩnh, nhà của chúng ta không có, ngày tháng sau đó làm sao sống? Vâng, chúng ta một nhà 50 mấy nhân khẩu, chết thì chết, tàn tán, chỉ còn lại ta một người, cuộc sống sau này làm sao sống? Các vị, trước nghe ta nói, hiện đang khắp nơi rối loạn. Xuyên phủ thành bị man quân chiếm lĩnh, từng cái vệ sở trọng trấn hoặc là bị loạn quân chiếm đoạt, hoặc là bị man cẩu chiếm đoạt. Duy chỉ có Xích Dương vệ còn đang đại tề quân đội trong tay. Ta là Hắc Hùng Bảo bảo chủ, Hắc Hùng Bảo khai khẩn ra hàng loạt ruộng tốt, cơm no áo ấm, mọi người có thể tạm hãy theo ta đi Hắc Hùng Bảo ăn ra. Đợi đuổi đi man tộc, mọi người lại hồi hương. Đỗ Huyền nói, đại nhân, Xích Dương vệ một cái vệ sở có bao nhiêu quân đội? Man tộc nếu đánh tới, nhưng các ngươi có thể ngăn cản được? Có người hỏi. Đỗ Huyền còn chưa lên tiếng, Hứa Bát Trị lập tức cả tiếng nói, man tộc lần trước phái 3 vạn đại quân tiến đánh Xích Dương thành, cuối cùng chỉ trốn 3.000 nhân mã. Kim Ố man tộc cầu hoàng đế cũng không dám có ý đồ với Xích Dương vệ. Các ngươi Xích Dương vệ đã có thể đánh thắng man tộc 3 vạn đại quân, vì sao không cưỡi cứu phủ thành, đến mức để phủ thành rơi vào? Lại có người lớn tiếng chất vấn. Hô trướng, chúng ta hảo ý cứu các ngươi, chẳng lẽ các ngươi chính là như vậy đối đãi cứu ân nhân của các ngươi sao? Hứa Bát Trị cả giận nói. Đỗ Huyền vội vàng ngăn lại, ra hiệu để Hứa Bát Trị lui qua một bên. Hứa Bát Trị rất không cam lòng lui sang một bên. Đỗ Huyền tâm bình khí hòa nói, Xích Dương vệ chỉ một cái vệ sở, binh sĩ tăng thêm dân đoàn không đủ vạn người, bằng vào địa lợi nhân hòa mới có thể đánh bại man tộc 3 vạn đại quân. Xích Dương vệ quân đội chấn giữ nặng oan, một khi thất thủ, man tộc lập tức có thể tiến quân thần tốc. Xích Dương vệ 1 vạn không đến binh mã, cho dù toàn quân ra hết, cũng không phải man tộc gần 10 vạn đại quân đối thủ. Huống chi phủ thành thất thủ, ở đâu là binh bại nguyên nhân? Lỗ Hậu Trung cũng đứng dậy, các vị phụ lão, ta Lỗ Hậu Trung cũng người xuyên phủ sĩ, là nhóm đầu tiên bị man tộc từ phủ thành bắt đi nhân khẩu, toàn bộ bị Xích Dương vệ quân đội giải cứu lại. Phủ thành luôn hãm, rõ ràng là xuyên phủ tổng đốc Từ Vĩnh Văn cùng xuyên phủ phòng giữ đại danh niên hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu, bán nước cầu đinh. Này mới khiến man cầu không uổng phí một binh một tốt đánh hạ phủ thành. Phải biết, xuyên phủ dân loạn, nhưng đại danh niên là điều tập xuyên phủ từng cái vệ sở quân đội, tăng thêm phủ thành cảnh vệ quân đội, tổng số không thua man tộc. Bằng vào xuyên phủ kiên cố tường thành, làm sao đến mức thua với man tộc? Hiện tại, các vị ngược lại đem chịu tội quy tội Xích Dương vệ, đây không phải điên đảo hắc bạch à? Đều là xuyên phủ thành người, phủ thành xảy ra chuyện gì, nơi nào có không biết? Nghe Lỗ Hậu Trung tiểu nói này, đều cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Vị đại nhân này, học sinh Hàn Học Chân muốn hỏi đại nhân một câu, nếu như tương lai Xích Dương vệ có năng lực, biết đánh nhau hay không đến phủ thành đi, đem man cầu đổi đi. Một người mặc rách tung tóe thư sinh trang phục thanh niên nam tử đứng lên hỏi. Mặc dù nhìn có chút chật vật không chịu nổi, nhưng y phục rách dưới lại khó nén sách của hắn sinh khí chất. Cái này gọi Hàn Học Chân thư sinh kỳ thật đã thi đậu tú tài công danh, nếu như không phải trận này biến cố, năm nay hắn đem tham gia khoa khảo. Nói không chừng liền sẽ trở thành cử nhân lão gia, tiền đồ là một mảnh quang minh. Hàn Học Chân bên người ngồi một người mặc càng bẩn thỉu nam tử, trên mặt dính đầy nước bùn, nhưng bên thai làn da lại nhìn thấy một mảnh trắng nõn, vành thai mặc dù cũng đồng dạng thoa lên nước bùn, lại mơ hồ thấy được phía trên có lỗ thai, hiển nhiên nữ giả nam trang. Khu trừ thắt lỗ chính là chúng ta lớn người tể quân trách nhiệm. Đỗ Huyền lớn tiếng nói, tốt, ta nguyện ý đi theo đại nhân tiến về Xích Dương vệ, ta muốn làm binh. Hàn Học Chân nói, ngươi muốn xếp bút nghiên theo việc binh nào? Đỗ Huyền hỏi, đọc sách làm gì dùng? Mười mấy trở gian khổ học tập, kết quả là liên tâm, ngay cả người nhà đều không bảo vệ được, không bằng làm cái cỏ đầu binh, sự đáo lâm đầu còn có thể cùng man cầu liều mạng. Hàn Học Chân nhìn bên người nữ giả nam trang người một chút. Ca, ta cũng cùng ngươi một đạo tòng quân. Bên người Hàn Học Chân nữ tử nói, ngươi thôi được rồi, Đỗ gia quân không được nữ binh. Đỗ Huyền cười nói, nữ tử kia lập tức sắc mặt đỏ bừng. Hàn Học Chân cũng có chút xấu hổ, xá muội vì tránh né man cầu, chỉ có thể nữ giả nam trang dùng nước bùn che giấu khuôn mặt, thật sự dơ bẩn đại nhân con mắt. Các ngươi trước tu chỉnh một chút, có một số việc đến Hắc Hùng Bảo lại nói. Đỗ Huyền nói, hơn 2 vạn người, bên trong nhất định có rất nhiều ly kỳ lòng chua xót câu chuyện. Đỗ Huyền cũng không có cách nào đi từng cái hiểu rõ cực khổ của bọn họ, cũng không cần thiết để lộ miệng vết thương của bọn hắn. Tại Linh Đài vệ chờ đợi mấy ngày thời gian, xuyên phủ thành phương hướng liên tục phái mấy nhóm trinh sát đến tìm hiểu Linh Đài vệ tình huống. Tần suất càng ngày càng cao, nói rõ Mao Yi Yi Hãn Thành cùng Linh Đài vệ dị thường đã gây nên Man Hoàng Kim Ô chú ý. May mắn đến Linh Đài vệ, chặn lại mấy đám man tộc mạo hiểm giả, lại thêm Linh Đài vệ bản thân dành dụm chiến mã, tổng số có 3-4 ngàn nhiều. Đỗ Huyền đem những chiến mã để phụ nữ cùng tổn thương bệnh nạn dân cưới, thanh niên trai tráng thì đi bộ, hoặc là thay phiên cưới, hoặc hai người một ngựa, chậm rãi hướng Xích Dương vệ chuyển di. Hồ Bản Duệ thì mang theo gần ngàn Long Lân mã kỵ binh tiếp tục lưu lại Linh Đài vệ, chặn giết đến đây tìm hiểu chính xác, chặn đường man tộc vật liệu chuyển vận. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://nẹchuyen.com.vn/mở-63880. Chương 110, Cao Ngạo thư sinh Đỗ công tử vì sao thấy một lần tại hạ, liền nhìn ra tại hạ là đọc sách người. Tại đi hướng Hắc Hùng Bảo trên đường, Hàn Học Chân nói ra trong lòng hoang mang. Đỗ Huyền cười nói, trên người ngươi có loại người đọc sách khí chất. Kỳ thật Đỗ Huyền là cảm thấy trên người hắn hạo nhiên chi khí. Hàn Học Chân là tú tài, bụng giấu vạn quyển sách, đường đường chính chính tiến vào văn miếu tu đã học qua, trên người hạo nhiên chi khí cực kỳ tinh thuần, tại Đỗ trong huyền nhãn, giống như trong bầu trời đêm minh nguyệt dễ thấy. Hiện tại ta nghèo túng như thế, như chó nhà có tang, sao là khí chất? Hàn Học Chân thở dài một tiếng. Hàn huynh không cần thiết để bại, ngươi nếu là nguyện ý chịu thiệt, nhưng Hắc Hùng Bảo là cầu hiền như khác. Đỗ Huyền nói. Hàn Học Chân ánh mắt rất cao, chỉ là một cái Hắc Hùng Bảo đúng là không trong mắt hắn. Hàn Học Chân văn thải hơn người, vốn cho rằng dựa vào hắn tài học, thông qua khoa khảo nhất định có thể trở nên nổi bật, hoàn lộ thông suốt. Bây giờ mặc dù gặp rủi ro, vẫn còn không cam lòng tại Thâm Sơn cùng cốc làm một ít lại. Chính muốn tự tuyệt, bên người Hàn Học Chân nữ tử kéo Hàn Học Chân một thanh. Hàn Học Chân nhìn bên người nữ tử một chút. Nữ tử này là Hàn Học Chân muội muội Hàn Mộng Phù. Hàn Mộng Phù nói, "Ca, đã Đỗ công tử thưởng thức, vì sao không tại Hắc Hùng Bảo mở ra tài hoa đâu?" Đại Tề mặc dù lớn, là có thể cùng Man tộc một trận chiến tướng lĩnh còn có mấy người. Man tộc hơn 1000 mạo hiểm giả tại xuyên phủ sông ngang sông thẳng, không người dám cản, chỉ có Đỗ công tử dám thiết kế cứu người. Có Đỗ công tử như thế anh minh hơn người minh chủ, lo gì tương lai không làm được một phen sự nghiệp. Bên người Hàn Học Chân kỳ thật mang theo hai nữ tử, một cái là muội muội Hàn Mộng Phù, một cái là Hàn Học Chân ân sư chi nữ tử Thu Huyền. Lúc này mặc dù vẫn không thay đổi bên trên nữ trang, cũng đã đem trên mặt chất bẩn rửa sạch sẽ, trên thân cũng đổi lại sạch sẽ quần áo. Mặc dù còn không có trang điểm, tú mỹ khuôn mặt đã như hoa tiểu diễm. Hàn Học Chân cùng Từ Thu Huyên sớm có tình cảm, chỉ trở ngại lễ giáo, không có lẫn nhau thổ lộ hết, nhưng lẫn nhau ở giữa sớm đã là phi thường ăn ý. Từ Thu Huyên cũng nói, sư minh, Mộng Phù nói cực phải. Hôm nay thiên hạ đại loạn, man tộc lại thừa cơ xâm chiếm, quốc sự tối nát, không biết ngày nào mới có thể lắng lại trận này dung chuyện. Không bằng trước tiên ở Hắc Hùng Bảo một triển sư minh tài cán, tương lai như có cơ hội, lại tính toán sau cũng không muộn. Hàn Học Chân sở dĩ do dự, kỳ thật vẫn là bởi vì văn nhân cao ngạo đang tắc quái. Hắn một cái tú tài, há tình nguyện hạ mình tại chỉ là một cái bách hộ. Nhưng nghe Hàn Mộng Phù cùng Từ Thu Huyên kiểu nói này, Hàn Học Chân nhíu mày, nói với Đỗ Huyền, Đỗ công tử, Hàn Mỗ nguyện ý là Hắc Hùng Bảo hiệu lực. Như không phải là bởi vì hiện tại Hắc Hùng Bảo đúng là thiếu khuyết nhân tài, mà lại lập tức lại tăng thêm hơn 2 vạn nhân khẩu, Đỗ Huyền đúng là trướng mắt Hàn Học Chân. Bây giờ thấy Hàn Học Chân như thế nhăn nhăn nhó nhó, Đỗ Huyền đối với Hàn Học Chân có như vậy một tia chán ghét, cười cười, Hàn huynh một đường mệt nhọc, việc này mãi cho tới Hắc Hùng Bảo bàn lại. Nghe được Đỗ Huyền trả lời, Hàn Học Chân kinh ngạc nhìn Đỗ Huyền, trên mặt Đỗ Huyền mang theo đủ cười, làm sao cũng nhìn không ra trong lòng Đỗ Huyền suy nghĩ. Hàn Học Chân có chút xấu hổ, ngược lại cũng không có phát tác ra. Miệng há thật lớn, nửa ngày cũng không nói ra một câu. Từ Thu Huyền hơi hơi thở dài một cái. Hàn Mộng Phù lại có chút bất mãn, Đỗ công tử, ca ca ta từ nhỏ đã tạo chí lớn, thiên văn địa lý không gì không biết, ngươi là gì làm nhục như vậy hắn? Đỗ Huyền lắc đầu, không nói gì thêm, rụt ngựa rời đi. Uy. Hàn Mộng Phù bất mãn hướng về phía Đỗ Huyền hô. Đỗ Huyền không quay đầu lại, nhưng bên người Đỗ Huyền Hứa Bát Trị quay đầu ngựa lại, căm tức nhìn Hàn Mộng Phù. Không thể. Từ Thu Huyền liền tranh thủ Hàn Mộng Phù giữ chặt. Lão bát, đi. Đỗ Huyền cũng không quay đầu lại hô một tiếng. Hứa Bát Trị hung tợn trợn mắt nhìn Hàn Mộng Phù một chút, cái này mới quay đầu ngựa lại hướng Đỗ Huyền đuổi theo. Từ Thu Huyền tiếc rẻ nói với Hàn Học Chân, sư minh, bây giờ đã là loạn thế, ngươi như thế nào còn giữ lại loại này văn tôn võ thiện quan niệm đâu? Đỗ công tử có thể có cường đại như thế kỵ binh, sau này trong loạn thế này nhất định là quát tháo phong vân danh tướng. Ngươi có hùng tài đại lượng, tại Đỗ công tử thủ hạ không phải càng có cơ hội thi triển a? Hàn Học Chân không nói gì, hắn như cũ có chút không rõ, vừa rồi hắn đã hạ thấp tư thái, không nghĩ tới đối phương vậy mà không có chút nào coi hắn là chuyện. Ca, loại này thô lậu quân nhân, đừng chấp nhặt với hắn. Tài năng của ngươi, một ngày nào đó có thể thi triển đi ra. Họ Đỗ sớm muộn sẽ hối hận hôm nay hành động. Hàn Mộng Phù nói. Được rồi, bây giờ chúng ta ăn nhờ ở đậu, có mấy lời vẫn là không nói tốt. Từ Thu Huyên nói. Hứa Bát Trị đuổi kịp Đỗ Huyền, hắn như cũ đối với bọn người Hàn Học Chân rất bất mãn. Tam công tử, họ Hàn thật sự vong ân phụ nghĩa chi đồ. Tam công tử cứu tính mạng của hắn, vậy mà không hướng về có ơn tất báo, còn đang Tam công tử trước mặt bày thư sinh giá đỡ. Thật nên hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Hứa Bát Trị nói. Người có chí riêng. Chúng ta mặc dù Hắc Hùng Bảo là cầu hiền như khác, lại cũng không thể miễn cưỡng người khác. Đỗ Huyền nói. Tam công tử, những người này đến Hắc Hùng Bảo, nếu không chịu thay Hắc Hùng Bảo làm việc, có nói chúng ta còn không công nuôi lấy bọn hắn. Hứa Bát Trị lo lắng hỏi. Hắc Hùng Bảo tài nguyên có hạn, đương nhiên sẽ không nuôi người rảnh rỗi. Bất luận kẻ nào, đối xử như nhau. Đỗ Huyền nói. Cái kia họ Hàn, đến Hắc Hùng Bảo ăn vào đau khổ, liền sẽ hối hận hôm nay hành động. Hứa Bát Trị bắt đầu cười hắc hắc. Hàn Học Chân chính mình là một cái văn nhược thư sinh, còn mang theo 2 cái nũng nịu nữ tử, muốn tại Hắc Hùng Bảo hốn cái cơm no, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Đây cũng là họ Hàn đáng đợi, ai bảo hắn đến loại thời điểm này, chưa bày chính vị trí của mình đâu. Nghĩ đến Hàn Học Chân rất nhanh liền có đến mùi đau khổ, tâm tình Hứa Bát Trị liền tốt hơn nhiều. Đỗ Huyền mang theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ mới đến Hắc Hùng Bảo trăm dặm chi địa, Dương Vạn Tài liền đã được đến tin tức, tự mình mang theo một đội Long Lân Mã Kỵ binh ra đón. Để Đỗ Huyền thật bất ngờ chính là, Dương Vạn Tài vậy mà cũng đổi tọa kỵ, cưỡi chính là một thất Long Lân Mã đầu lĩnh. Trông thấy Đỗ Huyền kinh ngạc biểu lộ, Dương Vạn Tài cười ha hả, "Tam công tử, lần này ta mang theo tân binh đi đồng cỏ chọn ngựa. Chúng ta cũng đi vào thử một cái, may mắn lấy được một thất Long Lân Mã đầu lĩnh. Cái này một nhóm tân binh, có mấy cái chất liệu tốt, lá gan cũng không nhỏ, vậy mà cả đám đều đánh lên Long Lân Mã đầu lĩnh chủ ý, còn có một cái gan to bằng trời, vậy mà đi đánh Long Lân Mã Vương hộ vệ chủ ý. Kết quả thế nào? Không xảy ra chuyện lớn gì?" Đỗ Huyền hỏi. "Đại sự không có. Chẳng qua cái kia đánh Long Lân Mã Vương hộ vệ ra hỏa thảm rồi, bị Long Lân Mã Vương hộ vệ giáo huấn đến dục sinh dục tử, hởi chuồng chạy về tới. May mắn có Mã Vương ước thúc, bằng không thì gia hỏa này mạng nhỏ cũng bị mất. Mấy cái khác vận khí cũng không tệ, hiện tại cũng cưỡi lên Long Lân Mã đầu lĩnh. Tổng cộng là 5 người. Về sau để mấy người bọn hắn cũng gia nhập hộ vệ đội. Dương Vạn Tài nói, Cồn Vợ Ở Gà cầu vượt 10 điểm của chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn/638880. Chương 111, Hắc Hùng bảo không nuôi người rảnh rỗi Đỗ Huyền gật gật đầu, bên người có như thế một đám hộ vệ, an toàn của mình tăng lên không nói, trên chiến trường cũng có thể trở thành thời điểm then chốt quyết phân thắng thua kỳ binh. Lần này bỗng nhiên gia tăng 2 vạn nhân khẩu, lương thực không có vấn đề. Đỗ Huyền hỏi, sẽ không? Đoạn thời gian trước, nhị công tử sai người đưa tới không ít lương thực. Chỉ phải qua đông, chúng ta Hắc Hùng bảo liền có thể khai khẩn ra hàng loạt ruộng tốt ra. Chúng ta Hắc Hùng bảo nơi này thổ địa bao la, nuôi cái 10 vạn nhân khẩu cũng không thành vấn đề. Nhị ca đưa lương thực tới. Đỗ Huyền vui mừng nói, lần trước hai người từ Mao Ý Y Hãn thành lấy được vật tư không ít. Chẳng qua Đỗ Huyền cũng không có muốn ý tứ, không nghĩ tới nhị ca sẽ chủ động đưa tới, chính dễ giải quyết trước mắt vấn đề lớn nhất. Ừm, vốn đang chuẩn bị đưa một nhóm chiến mã tới, ta trực tiếp tự tuyệt. Chiến mã chúng ta không dùng được, làm tới ngược lại muốn tiêu hao hàng loạt cỏ khô. Hắc Hùng bảo có mấy ngàn thất Long Lân mã, mỗi ngày tiêu hao cỏ khô không ít. Người rời đi Hắc Hùng bảo đoạn thời gian này, bảo bên trong tổ chức hàng loạt nhân thủ tại bốn phía thu thập cỏ khô, lấy cam đoan mùa đông có đầy đủ cỏ khô tới nuôi dưỡng Long Lân mã. Lần này vận khí không tệ, tại Diều Hâu sườn núi một vùng phát hiện không ít Long huyết thảo, toàn bộ bị chúng ta thu thập tới. Cái này Long huyết thảo đối với Long Lân mã phi thường có chỗ tốt. Nuôi nấng Long huyết thảo Long Lân mã vóc dáng dài không ít. Nếu là có đầy đủ Long huyết thảo, phổ thông Long Lân mã nói không chừng có thể tiến hóa thành Long Lân mã đầu lĩnh. Trên đường Dương Vạn Tài rất hưng phấn, đem Hắc Hùng bảo việc lớn việc nhỏ liên tiếp nói ra. Mặc dù đông nhiên gia tăng 2-3 vạn nhân khẩu, lại cũng không cần lo lắng ở lại vấn đề. Hắc Hùng bảo kiến thiết một mực tại tiếp tục. Phòng ốc kiến tạo cũng vẫn luôn không dừng lại, hình như sớm đã đoán trước sẽ có một ngày như vậy. Kỳ thật cái này cũng cùng Đỗ Huyền đối với Hắc Hùng bảo quy hoạch có quan hệ. Trước đó, Đỗ Huyền liền chế định Hắc Hùng bảo kiến thiết quy hoạch. Hắc Hùng bảo một mực dựa theo Đỗ Huyền yêu cầu tiến hành kiến thiết. Tại Đỗ Huyền đang quy hoạch, Hắc Hùng bảo tương lai là muốn kiến thiết thành một thành trì. Mặc dù khả năng không lớn kiến tạo thành Xích Dương thành nặng như vậy chấn, nhưng Đỗ Huyền cũng hy vọng tương lai Hắc Hùng bảo có nhất định lực phòng ngự. Hắc Hùng bảo bốn phía núi vây quanh, chỉ có một con đường thông hướng Xích Dương vệ. Muốn từ còn lại phương hướng tiến vào Hắc Hùng bảo cực kỳ khó khăn. Phòng ngự đều là phi thường thuận tiện. Đỗ Huyền chuẩn bị căn cứ Hắc Hùng bảo địa hình, tại mấu chốt cửa hải thành lập quan khẩu. Chỉ cần phái chút ít quân lực, liền có thể thủ giữ Hắc Hùng bảo yếu đạo. Nhưng là đối với Hắc Hùng bảo mà nói, là ưu thế cũng thế yếu. Một khi thông hướng Xích Dương vệ đường bị phong tỏa, người của Đỗ Huyền liền sẽ bị vây ở Hắc Hùng bảo. Hắc Hùng bảo đối với vừa mới đến 2-3 vạn nạn dân mà nói, phòng ốc thấp bé đơn sơ, dù sao bọn họ đều từng tại xuyên phủ thành sinh hoạt qua. Chẳng qua tại trước Quỷ Môn quan đi qua một lần, bọn họ đã không còn để ý nơi này đơn sơ. Còn sống so cái gì đều trọng yếu. Từ Thu Huyên lại đối với Hắc Hùng bảo hết thảy cực kỳ giật mình, Hắc Hùng bảo nhìn rất nhỏ, cùng một cái phổ thông thông tiểu trấn, nhưng khắp nơi lộ ra không đơn giản. Thu Huyên tỷ, ngươi đang nhìn cái gì? Nơi này đều là một chút một phòng ở, ngay cả trên nóc nhà đóng đều là vỏ cây, cùng xuyên phủ căn bản không cách nào so sánh được. Hàn Mộng Phù nói. Mộng Phù, ngươi không có cảm thấy nơi này rất đặc biệt à? Từ Thu Huyên hỏi. Chỗ nào đặc biệt? Hàn Mộng Phù hỏi. Từ Thu Huyên không trả lời ngay, mà chuyển hướng Hàn Học Chân. Sư Minh, ngươi cứ nói đi. Hàn Học Chân đến bây giờ còn là ngơ ngơ ngác ngác, chỗ nào chú ý tới Hắc Hùng bảo có cái gì đặc biệt? Các ngươi không có chú ý tới, nơi này khắp nơi đều rất sạch sẽ à? Trên đường phố không có chút nào dơ giấy bẩn thỉu. Mặc dù là phi thường đơn sơ đá vụn đường, lại khắp nơi bừa bộn. Phòng ở mặc dù là thấp bé 2 tầng nhà gỗ, lại đều phi thường thống nhất, đường đi tung hành, ngay ngắn rõ ràng, có thể làm được dạng này, chỉ sợ toàn bộ đại tề cũng theo đó một chỗ. Có thể thấy được, Đỗ công tử thật sự không đơn giản. Sư Minh, ngươi thật nên ngay từ đầu liền đáp ứng Đỗ công tử mời. Từ Thu Huyên có chút tiếc rẻ nói. Hàn Mộng Phù bốn phía nhìn một chút, cũng không có cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Nhưng Hàn Học Chân không giống, hắn đúng là có tài học, tại Văn Miếu bên trong hệ thống học qua là chính chi đạo, chăm chú nhìn thoáng qua, tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều thứ tới. Hắc Hùng bảo nơi này phòng ở đều là xây không bao lâu, hẳn là Đỗ công tử thống nhất kiến tạo, cho nên đường đi như thế thống nhất cũng chẳng có gì lạ. Chẳng qua đường đi có thể như vậy sạch sẽ, bố cục có thể khổng lồ như vậy, Đỗ công tử xác thực có đại tài. Đường đi rất sạch sẽ, không có bình thường đường đi cái chủng loại kia mùi thối, nói rõ Đỗ công tử đối với bách tính rất nghiêm khắc. Khó trách hắn có thể mang ra mạnh mẽ như vậy kỵ binh doanh ra. Hắc Hùng bảo chỉ một cái bách hộ bảo, Đỗ công tử trong tay lại có nhiều như vậy binh lực, thật sự cả gan làm loạn. Hàn Học Chân nói. Từ Thu Huyên thở dài một hơi, sư minh, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được thế đạo này a? Bây giờ cái này loạn thế, trong tay không có quân đội, có thể sống nổi a? Nếu như Đỗ công tử vẫn là gò bó theo khuôn phép, lại nơi nào có năng lực cùng man tộc đánh trận, lại làm sao có thể đem chúng ta từ man tộc trong tay cứu ra? Hắc Hùng bảo có thể có nhiều người như vậy miệng, hẳn là thu nạp không ít lưu dân. Lời này ba người chúng ta nói một chút liền thôi, sư minh cắt không thể trước mặt người khác nói lên. Đống nhiên Từ Thu Huyên đối với Hàn Học Chân có chút thất vọng. Hàn Học Chân dĩ vãng tại Từ Thu Huyên trong mắt là cái học rộng tài cao tiến tới thanh niên, nhưng bây giờ lại lập tức trở nên như thế bình thường. Chúng ta vẫn là trước tiên nghĩ một chút về sau tại Hắc Hùng bảo thời gian làm sao sống. Hắc Hùng bảo lập tức tăng lên nhiều nhân khẩu như vậy, chỉ sợ so với Hắc Hùng Bảo lúc đầu nhân khẩu tổng số còn nhiều hơn. Nhỏ như vậy một chỗ, làm sao có thể nuôi sống nhiều người như vậy? Đông trời lập tức liền muốn tới, không biết có bao nhiêu người sẽ ở mùa đông này chết quóng. Hàn Học Trần nói, ta nhìn chưa hẳn. Từ Hắc Hùng Bảo đường đi bố cục liền có thể nhìn ra được, Đỗ công tử làm việc phi thường có kế hoạch, hắn có thể đem chúng ta đưa đến Hắc Hùng Bảo, nhất định là có biện pháp giải quyết qua mùa đông lương thực vấn đề. Chúng ta vừa đến, liền có phòng ốc ở lại, mà lại không phải tùy tiện chen tại một khối. Nói rõ Đỗ công tử sớm đã có thu nhận nạn dân dự định, mới có thể trước đó chuẩn bị kỹ càng nhiều như vậy phòng ốc. Từ Thu Huyên nói, Hắc Hùng Bảo sẽ không nuôi người rảnh rỗi, coi như Hắc Hùng Bảo có đầy đủ lương thực, cũng sẽ không không công cho chúng ta những nạn dân. Hàn Học Trần nói, điểm này Từ Thu Huyên rất đồng ý, gật đầu, là chúng ta có thể làm gì đâu. Vấn đề này rất nhanh có đáp án. Mới đến nạn dân bị an trí xong, liền bị tập trung đến luyện binh trên trận. Hắc Hùng Bảo không nuôi người rảnh rỗi. Hắc Hùng Bảo mỗi một hạt lương thực đều là Hắc Hùng Bảo mỗi 100 họ tân vất vả khổ trồng trọt ra, không có khả năng không công cung cấp cho ngươi nhóm những mới tới người. Chúng ta cho mới tới nạn dân phát cháo, cam đoan các ngươi không chết đói, nhưng nếu như các ngươi nghỉ ăn cơm no, liền phải dựa vào chính mình lao động. Thừa dịp mùa đông còn chưa tới, chúng ta khai khẩn càng nhiều đất hoang. Rất nhiều lớn tuổi, cày ruộng công việc cần đại lượng nhân thủ đi hoàn thành. Các ngươi khai khẩn đất hoang là cho các ngươi sang năm trồng trọt chuẩn bị. Hắc Hùng Bảo sẽ vì các ngươi cung cấp hạt giống. Đỗ Phong đứng tại trên đài cao, cầm một cái lớn sắc ống, lớn tiếng hướng phía dưới đài hô. Cồn vợ ở gà cầu vượt 10 điểm cuối chương. Câu nguyện phiếu, kim đậu. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/mẹ/mở/6388080